Chương 350, Sợ Lông, mở miệng hận. Chương 350, Sợ Lông, mở miệng hận. Trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh. Bốn cái nữ hải đều không nghĩ tới hoàng chủ nhiệm sẽ trực tiếp ném đồ vật, Hạ Sở Sở nhìn xem chính mình cẩn thận từng ly từng tí thâu vận trở về còn không chút hưởng dụng mỹ thực bị ném xuống đất. Hỏa khí vụt một thoáng liền lên tới. Không có người thừa nhận là a. Hoàng chủ nhiệm gặp không một người nói chuyện, ngữ khí càng lạnh giá. Ngươi ném đi làm gì? Hạ Sở Sở nhịn không được, lên trước một bước, cứng cổ lớn tiếng nói, thật tốt đồ vật đều ném hỏng. Hoàng chủ nhiệm ánh mắt như điện bắn về phía Hạ Sở Sở, là ngươi mua? Là ta làm gì? Hạ Sở Sở ngay tại nổi nóng, không quan tâm thừa nhận. Gần như đồng thời, Tô Linh Tú yên lặng mở miệng, lão sư, là ta mua. Nàng không muốn để cho Hạ Sở Sở một người gánh trách nhiệm. Từ Tử Khâm cũng yên lặng giơ tay lên, biểu thị là chính mình. Tống Thanh Dĩnh nhíu nhíu mày, nàng cảm thấy sự tình không cần thiết náo lớn như vậy, tính toán dùng càng lý tính phương thức hóa giải. Hoàng chủ nhiệm, đồ vật là ai mua, kỳ thực không trọng yếu như vậy à? Huấn luyện quân sự mà thôi, coi như là bên ngoài bằng hữu đưa điểm ăn, cũng không đáng động can qua lớn như vậy à? Thiếu nữ tận lực để ngữ khí của mình lộ ra bình thản phân rõ phải trái. Ha ha, không trọng yếu. Hoàng chủ nhiệm bị các nàng đoàn này kết nhất trí đối kháng lao sư thái độ khí cười. Đầu tóc tựa hồ cũng muốn nổ lên, tốt, cả đám đều rất giảng nghĩa khí đúng không? Đi, ta tìm các ngươi chủ nhiệm lớp tới. Đều trường học nào, cái nào bàn xương tên ra? Phía ngoài trong hành lang, nghe được động tĩnh đi ra xem náo nhiệt nữ sinh càng ngày càng nhiều, nhộn nhịp thò đầu ra nhìn, thấp giọng nghị luận. Hạ Sở Sở vốn là ăn mềm không ăn cứng tính khí, gặp hoàng chủ nhiệm có chơi, còn muốn tìm chủ nhiệm lớp, tính tình càng tới hơn, âm thanh cũng tăng lên. Cùng các nàng không quan hệ, liền là ta mua, thế nào? Các ngươi nhà ăn làm đến khó ăn như vậy, cùng thức ăn heo đồng dạng, còn không cho chính chúng ta nghĩ biện pháp cải thiện cơm nước à? Dựa vào cái gì? Còn dám mạnh miệng, không biết lễ phép. Hoàng chủ nhiệm khí đến ngón tay phát run. Đi ra cho ta, ra ngoài nói rõ, ta ngược lại muốn xem là cái nào trường học dạy dỗ ngươi không có quy củ như vậy học sinh. Bốn người trao đổi một ánh mắt, biết tối nay là không có cách nào thiện. Tống Thanh Dĩnh thở dài, Tô Linh Tú sắc mặt bình tĩnh như trước nhưng ánh mắt kiên định, Từ Tử Khâm yên lặng đứng ở bên cạnh Hạ Sở Sở. Bốn người đi theo nổi giận đùng đùng hoàng chủ nhiệm đi ra phòng ngủ. Các nàng cái này vừa ra tới, lâu ngủ nữ phía dưới trên đất trống, rất nhanh tụ tập không ít xem náo nhiệt học sinh. Nam ngủ bên kia cũng bị kinh động đến, không ít nam sinh nằm ở bên cửa sổ hoặc là chạy đến trên hành lang nhìn quanh. Nữ ngủ bên kia thế nào? Dường như cãi vã, là có người hay không làm trái quy tắc bị tóm lấy. Ngoa tạo, nhất định cần xem náo nhiệt a. Đi đi đi. Lục Nôn mới ăn xong một cái hamburger, đang định tắm rửa, liền nghe phía ngoài kêu loạn. Mơ hồ còn nghe được Hạ Sở Sở cái kia mang theo nộ khí giọng nói. Trong lòng hơi động, đẩy ra cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Dưới lầu trên đất trống, ánh đèn không tính sáng rực. Hoàng chủ nhiệm đứng ở chính giữa, chỉ vào trên mặt đất tán lạc cờ ép cờ đóng gói, đối vây xem học sinh lớn tiếng răn dạy. Trung tâm tư tưởng liền là cái gọi là bộ kia vi phạm kỷ luật, không biết lễ phép, nhất định cần nghiêm trị. Hạ Sở Sở, Tống Thanh Dĩnh, Tô Linh Tú, Từ Từ Khâm bốn người đứng chung một chỗ, đối mặt với hoàng chủ nhiệm trách cứ cùng xung quanh càng ngày càng nhiều ánh mắt. Hạ Sở Sở ngay từ đầu còn có thể cứng cổ phản bác vài câu, nhưng theo lấy hoàng chủ nhiệm ngôn từ càng ngày càng quyết liệt, không chỉ phê bình nàng làm trái quy tắc, trả hết lên tới dạy kèm cùng nhân phẩm trình độ. Hơn nữa người vây xem càng ngày càng nhiều, chỉ cho ánh mắt để nàng càng ngày càng khó có thể. Nàng cuối cùng chỉ là cái 17-18 tuổi nữ hài, da mặt mỏng, ủy khuất phẫn nộ xấu hổ đàn xen vào nhau. Vành mắt dần dần đỏ lỗ mũi cay mũi, gắt gao cắn môi mới không để nước mắt rớt xuống, nhưng âm thanh đã mang tới nghẹn nào, vừa mới khí thế không còn sót lại chút gì. Tống Thanh Dĩnh sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nàng tính toán dùng tỉnh táo hơn phương thức khơi thông, nhưng hoàng chủ nhiệm ngay tại nổi nóng, căn bản nghe không vào. Tô Linh Tú cùng Từ Từ Khâm thì trầm mặc đứng ở bên cạnh Hạ Sở Sở, dùng hành động biểu thị ủng hộ. Ngay tại hoàng chủ nhiệm răn dạy càng nói càng hăng hái, Hạ Sở Sở nước mắt sắp không nín được thời gian. Một cái trong trẻo thanh âm bình tĩnh rõ ràng xuyên thấu ồn ào, truyền đến mỗi người trong hai. Hoàng chủ nhiệm, đồ vật là ta mua. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh theo nam ngủ phương hướng không nhanh không chậm đi tới. Nam sinh thân cao chân dài, ăn mặc đơn giản màu đậm áo thun cùng quần dài dáng người rắn giỏi. Ánh đèn phát họa ra hắn tuấn lãng phi phàm đường nét, dung mạo thâm thúy, mũi cao thẳng, cho dù tại loại này hỗn loạn trật tự, cũng kèm theo một loại phong dong không bức bách khí chẳng. Chính là Lục Nôn. Hắn đi đến bốn cái nữ hài trước người, hơi hơi nghiêng người, đưa các nàng ngăn tại đằng sau mình, tiếp đó ánh mắt yên lặng nhìn về phía sắc mặt tái xanh hoàng chủ nhiệm, lặp lại một lần. Cờ ép cờ là ta leo tường ra ngoài mua, mang về phân cho các nàng không biết, phải phạt, phạt ta là được. Lời này vừa nói ra, Hạ Sở Sở bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Lục Nôn ngăn tại phía trước rộng lớn bóng lưng, vừa mới cố nén ủy khuất nháy mắt vỡ đê, nước mắt cột cột rất xuống. Nhưng trong lòng lại dâng lên một cố khó nói lên lời dòng nước ấm cùng cảm động. Tam nữ cũng đều nhìn về phía Lục Nôn, ánh mắt phức tạp, có kinh ngạc có lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là động dung. Ngay tại lúc này, Lục Nôn rõ ràng không chút do dự đứng dậy, đem trách nhiệm toàn bộ vơ tới trên người mình. Hoàng chủ nhiệm lập tức tìm được mới tập kích mục tiêu. Nhìn từ trên xuống dưới Lục Nôn, nhận ra hắn liền là buổi chiều cái kia làm hít xà xuất tận danh tiếng học sinh, nhưng đây càng để nàng cảm thấy người này không phục bằng giáo, cậy tại khinh người. Ý có điểm thể năng liền không coi ai ra gì học sinh đau đầu, nhất định cần mạnh mẽ chèn ép bên dưới. Ngươi mua, ngươi leo tường ra ngoài mua. Hoàng chủ nhiệm âm thanh sắc nhọn. Tốt. Tội thêm nhất đẳng. Tự tiện cách doanh, leo tường ra ngoài, mua vi phạm lệnh cấm thực phẩm, còn xui khiến đồng học che giấu. Lục Nôn đúng không ta nhớ kỹ ngươi. Trong mắt ngươi còn có hay không một điểm kỷ luật? Còn có hay không đem huấn luyện quân sự căn cứ, đem lão sư để vào mắt? Lục Nôn đối mặt hoàng chủ nhiệm gió táp mưa rào chỉ trích, trên mặt không có bối rối chút nào hoặc sợ hãi. Hắn chờ hoàng chủ nhiệm nói xong mới chậm rãi mở miệng, âm thanh vẫn như cũ ổn định, lại mang theo một sức mạnh không tên. Hoàng chủ nhiệm, đầu tiên ta thừa nhận leo tường ra ngoài mua ăn ở ngoài vi phạm căn cứ quy định, ta nguyện ý tiếp nhận tương ứng xử phạt. Sau đó lời nói chuyển hướng bật hết hỏa lực. Nhưng mà ta muốn hỏi hoàng chủ nhiệm, căn cứ nhà ăn đồ ăn chất lượng cùng khẩu vị, ngài đích thân nếm qua ư? Món ăn đơn nhất, dầu nặng muối nhiều, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn thậm chí không tươi. Chúng ta chính vào tuổi dậy thì, lượng huấn luyện lớn, cần đầy đủ dinh dưỡng cùng ngon miệng đồ ăn đến bổ sung thể lực. Làm cơ bản nhất cơm nước bảo hộ đều không thể làm người vừa lòng lúc, các học sinh tìm kiếm nghĩ cách cải thiện một thoáng, tuy là phương thức không làm, nhưng cũng có thể thông cảm a. Mắt thấy xung quanh càng tụ càng nhiều cảm động lây liên tiếp gật đầu các học sinh, Lục Nôn vậy mới tiếp tục nói, nếu như nhà ăn đồ ăn có thể làm được dinh dưỡng cân đối, sạch sẽ vệ sinh khẩu vị vừa phải, ta không nghĩ sẽ có bao nhiêu học sinh nguyện ý mạo hiểm leo tường ra ngoài, chỉ vì ăn một bữa thức ăn nhanh. Chuyện này, theo trên căn bản nói, có phải hay không cũng có lẽ thúc dục căn cứ phòng hậu cần, nghĩ lại một thoáng bản thân không đủ. Chương 351, huấn luyện quân sự khâu cuối cùng chương 351, huấn luyện quân sự khâu cuối cùng Lục Nôn lời nói này, suy luận rõ ràng, có lý có cứ. Cái này trọn vẹn vượt quá hoàng chủ nhiệm dự liệu, nàng nhất thời lại bị hỏi khó. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Nhà ăn đồ ăn thế nào, không tới phiên ngươi một cái học sinh tới đánh giá. Vi phạm kỷ luật liền là vi phạm kỷ luật. Hoàng chủ nhiệm sắc mặt đỏ lên, âm thanh càng nhọn. Ta không có đánh giá, ta chỉ là kể sự thật, cũng đưa ra một cái khả năng nguyên nhân. Lục Nôn ngữ khí y nguyên yên lặng. Nếu như hoàng chủ nhiệm cảm thấy ta tại nói bậy, vậy ta có thể hiện tại liền gọi điện thoại cho Vân Hải thị cục giáo dục hậu cần quản lý khoa, hoặc là thực phẩm dược phẩm giám sát cục quản lý, mời bọn hắn phái chuyên viên tới thực địa khảo sát một thoáng chúng ta huấn luyện quân sự căn cứ cơm nước tiêu chuẩn cùng chất lượng, nhìn một chút phải chăng phù hợp quy định tương quan cùng học sinh dinh dưỡng nhu cầu. Ta muốn cái này so với chúng ta tại nơi này tranh luận ai đúng ai sai càng hữu hiệu. Nói lấy, Lục Nôn rõ ràng thật làm bộ muốn đi móc điện thoại. Đây cũng không phải là hù dọa người, hắn biết một chút khiếu nại con đường. Ngươi dám? Hoàng chủ nhiệm vừa sợ vừa giận, nàng không nghĩ tới Lục Nôn khó chơi như vậy, còn dám uy hiếp muốn khiếu nại thượng cấp bộ ngành, việc này nếu là làm lớn chuyện, đối căn cứ danh dự cùng bản thân nàng khẳng định không chỗ tốt. Vì sao không dám? Lục Nôn dừng lại động tác, nhìn thẳng hoàng chủ nhiệm. Ta chuyện không dám làm có rất nhiều, cái này hết lần này tới lần khác không bao hàm trong đó, hoàng chủ nhiệm như vậy sợ chẳng lẽ trong phòng ăn còn có ích lợi của ngươi. Lời này có chút giết người chu tâm. Xung quanh các học sinh đã sớm đối nhà ăn tiếng oán than dậy đất, giờ phút này nghe được Lục Nôn không chỉ đứng ra gánh chịu trách nhiệm còn dám thẳng thắn chỉ ra nhà ăn vấn đề, thậm chí còn muốn khiếu nại, lập tức cảm thấy hắn nói ra tiếng lòng của mình, không biết là ai trước dẫn đầu hét một câu, Lục Nôn nói đúng, nhà ăn quá khó ăn. Ủng hộ Nôn ca, chúng ta cũng muốn ăn xong cơm. Đúng đấy, huấn luyện mệt mỏi như vậy, còn ăn thức ăn heo, ai chịu nổi. Hoàng chủ nhiệm, nhà ăn có thể hay không cải thiện một tháng a? Các nam sinh âm thanh nhất là vang dội, Vu Hoan Thủy Vương sấm bọn hắn càng là gọi đến ra sức. Lục Nôn buổi chiều hành động vĩ đại cùng thời khắc này đảm đường, đã để hắn tại trong nam sinh tích lũy hy vọng cực cao. Các nữ sinh tuy là âm thanh nhỏ chút, nhưng cũng nhộn nhịp gật đầu phụ họa. Hoàng chủ nhiệm nhìn xem xung quanh quần tình kích phấn học sinh, lại nhìn một chút đứng ở phía trước đám người sắc mặt yên lặng ánh mắt lại dị thường sắc bén Lục Nôn. Thiếu niên này, rõ ràng chỉ là một cái học sinh, thế nhưng phần ung dung khí chàng, lại để cho nàng cái này nhiều năm giáo dục người làm việc cảm nhận được một chút áp lực. Nhiều người tức giận khó phạm, hơn nữa Lục Nôn lời nói chính xác đâm trúng căn cứ quản lý một cái uy hiếp. Nhà ăn bên kia cũng thật là nàng một cái thân thích phụ trách. Hoàng chủ nhiệm sắc mặt biến đổi, cuối cùng tại càng ngày càng nhiều tiếng nghị luận cùng bất mãn trong ánh mắt cưỡng ép đè xuống nộ hỏa. Cắn răng nói, "Hảo, hảo, Lục Nôn, ngươi còn có các ngươi bốn cái, chuyện này chờ huấn luyện quân sự sau khi kết thúc, ta sẽ như thực hồi báo cho các ngươi mỗi người trường học, từ trường học tiến hành xử lý. Về phần nhà ăn vấn đề ta sẽ phản ứng mau trong cải thiện." Lục Nôn nghe được cái này kết quả xử lý, biết hoàng chủ nhiệm đây là tìm cái bậc thang để xuống. Huấn luyện quân sự sau khi kết thúc trường học xử lý, đến lúc đó đều về trường học, ai còn quản có hay không có xử lý a đều không quản được còn nâng cái gì. Sáng sớm ngày thứ hai, sắp trời hơi sáng, Tống Thanh Dĩnh cùng Hạ Sở Sở bưng lấy bồn rửa mặt, bên trong lấy khăn lông bàn chải đánh răng, còn buồn ngủ hướng đi phòng tắm. Vừa đi ra lầu ngủ nữ không bao xa, liền thấy một cái quen thuộc cao gầy thân ảnh. Lục Nôn đã tắm rửa hoàn tất, đầu tóc hơi ướt, mấy sợi tóc rối tùy ý đắp lên trên trán, mắt mẹ lại tinh thần, hắn chính giữa cầm lấy điện thoại, tựa hồ tại trả lời tin. Lục Nôn, mắt Hạ Sở Sở sáng lên, bước nhanh đi qua, tối hôm qua ủy khuất cùng cảm động hình như còn sót lại tại trong lòng, để nàng nhìn Lục Nôn ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần khác biệt, dậy sớm như thế. Lục Nôn thu hồi điện thoại, nhìn về phía các nàng, ân quen thuộc, các ngươi tối hôm qua không có sao chứ? Tống Thanh Dĩnh đi tới gần, nhìn xem Lục Nôn, khóe miệng mang theo một chút cười yếu ớt, trong giọng nói có loại không nói được ý vị, chúng ta có thể có chuyện gì, ngược lại ngươi, Lục Nôn, tối hôm qua tài ăn nói phát huy đến có thể à? Một bộ, đem hoàng chủ nhiệm đều hận đến không phản đối. Phòng trưng nàng tối hôm qua khí đến quá sức, cảm giác đều ngủ không ngon. Lục Nôn thờ ơ cười cười, nói chỉ là chút lời nói thật mà thôi, căn cứ nhà ăn vấn đề bốn là ở nơi đó bày biện, nàng không để cập tới, không đại biểu đại gia không cảm giác được. Lời nói thật nơi nơi nhất chói tai. Tống Thanh Dĩnh gật gật đầu, nhìn về phía Lục Nôn ánh mắt càng thưởng thức. Cái nam nhân này, không chỉ có đảm đương, có thực lực, đầu não còn như vậy thanh tỉnh, có can đảm đối mặt vấn đề. Cái này so những cái kia chỉ sẽ đùa nghịch hoặc là một mặt thuận theo nam sinh, có mị lực quá nhiều. Hạ Sở Sở cũng tiếp lời nói, đúng đấy, buổi sáng hôm nay nhà ăn điểm tâm quả nhiên biến, có sữa bò có trứng gà, bánh bao cũng không phải hôm qua loại kia cứng rắn, nhìn tới ngươi khiếu nại uy hiếp thật có tác dụng. Có tác dụng liền tốt. Lục Nôn không đem công lao hướng trên người mình ôm, được rồi, các ngươi nhanh đi tắm rửa à, chờ tới trễ. Mấy ngày kế tiếp, huấn luyện quân sự làm từng bước tiến hành. Nhà ăn cơm nước quả thật có mắt trần có thể thấy cải thiện, tuy là không tính là nhiều mỹ vị, nhưng ít ra dinh dưỡng phối hợp cùng độ tươi mới đi lên không ít, các học sinh lời bán giận ít đi rất nhiều. Trong âm thầm, Lục Nôn làm dân xin lệnh cải thiện cơm nước sự tích lại bị nói chuyện say sưa một phen. Trong sân huấn luyện, Lục Nôn chủ động hướng Lưu giáo quan xin đi rất giặc, trợ giúp giáo quan một chỗ vốn nắn trong lớp đồng học động tác tỉ mỉ. Nhất là đối Vương Sấm Lưu Lộ chờ tính cân đối kém một chút đồng học, Lục Nôn dù sao vẫn có thể tìm tới sửa lại phương pháp kiên nhận chỉ điểm. Tại hắn hiệp trợ phía dưới, cao nhị ban một toàn bộ đội ngũ ngay ngắn độ cùng tinh thần diện mạo tăng lên đến rất nhanh, tiến lên ở giữa có loại mơ hồ an ý cảm giác. Lưu giáo quan nhìn ở trong mắt, đối cái này biên ngoại tiểu giáo quan lại càng hài lòng vô cùng. Lục Nôn xuất thủ tự nhiên không phải là vì cái gọi là tập thể vinh dự cảm giác, mà là làm hoàn thành lần này huấn luyện quân sự mị lực nhiệm vụ. Ban thưởng sủng vật công năng Lục Nôn có thể quá yêu kỳ. Thời gian tại mồ hôi cùng tiếng hô khẩu hiệu bên trong cực nhanh. Đảo mắt, đến huấn luyện quân sự ngày cuối cùng. Buổi chiều, tất cả lớp tiến hành một lần cuối cùng hoàn chỉnh phương trận hợp luyện, làm ngày thứ hai cuối cùng kiểm duyệt làm cuối cùng chuẩn bị. Làm trạng vạng tối hào quang nhuộm đỏ chân trời, trong sân huấn luyện tràn ngập không còn là vào ban ngày nghiêm túc căng thẳng, mà là một loại nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt cùng không bỏ. Ăn xong cơm tối, tất cả lớp bị triệu tập đến lớn nhất sân huấn luyện trên đất trống, vây thành một vòng tròn lớn. Đây là huấn luyện quân sự truyền thống hạng mục liên hoan tiệc tối, cũng là giáo quan cùng các học sinh cáo biệt phía trước cuộc hoan. Chính giữa đất trống bị tạm thời trở thành sân khấu. Mỗi cái lớp thay phiên phái ra đại biểu biểu diễn chương trình, có hát, có khiêu vũ, có nói tướng thanh, còn có thổi sáo gậy đàn guitar. Không khí rất nhanh bị nhen lửa, tiếng vỗ tay ồn ào âm hưởng thâu đêm không. Trương Minh toàn sung phong nhận việc, đi lên giống lên một bài năm tháng vàng son. Chương 352, huấn luyện quân sự biểu diễn chương 352, huấn luyện quân sự biểu diễn ca đến cực kỳ đầu nhập, nổi gân xanh, âm điệu lúc cao lúc thấp, sai tông chạy đến nhà bà ngoại, chính hắn cũng ca đến nhiệt huyết sôi trào, phảng phất hoàn thành một lần nhân sinh hành động vĩ đại. Cao nhất lớp 6 khu vực, Thương Lạc Khê cùng Mỹ Mạ Phụ Dị Hồ Dạ, còn có mấy cái khác hoạt bát nữ sinh, một chỗ nhảy một đoạn đáng yêu hoạt bát múa thỏ. Thương Lạc Khê sức sống bắn ra bốn phía, Mỹ Mạ Phụ Dị Hồ Dạ động tác đáng yêu tiêu chuẩn, đôi song mã theo lấy nhảy vui sướng đong đưa manh lật không ít người. Thứ trung bên kia, Ngụy Yên Nhiên hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Nàng và mấy cái vóc dáng rất khá nữ sinh, nhảy một đoạn đương thời lưu hành hàn đoàn nhiệt vũ. Động tác lớn mật, cảm giác tiết tấu mạnh, Ngụy Yên Nhiên càng là ánh mắt trêu người, đem loại kia điểm đạm đáng yêu bề ngoài phía dưới mặt khác hiện ra đến tinh tế, dẫn đến dưới đài tiếng huýt sáo không ngừng, không khí càng thêm nhiệt liệt. Tứ trung tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đoạn này hàn thức nhiệt vũ đem nhất trung biểu diễn chương trình đều ép xuống. Tống Thanh Dĩnh lập tức đứng dậy, hội học sinh phó chủ tịch tự thân lên trận. Ba vị phong cách khác biệt nhưng tương tự giá trị bộ mặt đỉnh tiêm nữ sinh đi trình diện trung tâm. Âm nhạc vang lên, là một bài tiết tấu thanh thoát mang theo khêu gợi lưu hành vũ khúc. Tứ trung bên kia Ngụy Yên Nhiên còn hưởng thụ lấy các nam sinh nhiệt liệt ánh mắt, đối Tống Thanh Dĩnh đám người biểu diễn chẳng thèm ngó tới. Yên Nhiên, nhất trung mấy nữ sinh kia bắt trước chúng ta a. Ta thế nhưng chuyên ảnh, các nàng siêu việt không được. Tống Thanh Dĩnh trước tiên mẻ múa, nàng dáng người giãn ra, động tác tao nhã bên trong mang theo lực lượng, đem thiếu nữ ôn nhu cùng già dặn kỳ diệu kết hợp. Hạ Sở Sở theo sát phía sau, nàng vũ đạo tràn ngập linh động vận luật cảm giác, mỗi một cái quay người đều mang nàng đặc hữu xinh đẹp cùng sức sống. Ánh mắt nhìn quanh rực rỡ, như một cái ở trong màn đêm nhảy múa tinh linh. Mà Từ Từ Khâm, bình thường yên tĩnh nhu thuần nàng, phiêu vũ lại ngoài ý muốn đầu nhập, động tác mặc dù không bằng Tống Thanh Dĩnh tiêu chuẩn, không kịp Hạ Sở Sở có biểu hiện lực. Nhưng nàng phần kia toàn tình đầu nhập nghiêm túc cùng thỉnh thoảng toát ra ngượng ngùng, tạo thành đặc biệt tương phản mỹ lực. Ba người phối hợp ăn ý, lúc thì cùng múa, lúc thì đều có hiện ra, đem chọn cái vũ đạo diễn dịch đến đã có lực trùng kích thị giác, lại không mất thanh xuân mỹ cảm. Ánh đèn đánh vào trên người các nàng, tỏa ra bay lên sợi tóc cùng óng ánh mồ hôi, đẹp đến nổi người nín thở. Ta tiên, quá đẹp. Cái này ba nữ sinh là ai vậy? Nhất trung giá trị bộ mặt trần nhà ư? Chính giữa cái giả mạ kia đôi ta biết, hội học sinh phó chủ tịch Tống Thanh Dĩnh. Bên cạnh cái kia nhảy đến hoạt bát nhất cũng thật là đẹp. Bên trái cái kia yên tĩnh nữ sinh khí chất hảo đặc biệt. Tuyệt. Tiết mục này chất lượng quá cao. Các nam sinh nghị luận cùng tán thưởng cơ hồ muốn nhấn chìm tiếng âm nhạc. Vô số đạo ánh mắt chăm chú đi theo trên trận ba cái thân ảnh. Chủ đề cũng theo Ngụy Yên Nhiên trên mình chuyển rời đến ba thiếu nữ trên mình. Hạ Sở Sở đang khiêu vũ khẽ hở, ánh mắt vô ý thức tại dưới đài tìm kiếm. Rất nhanh nàng liền khóa chặt cao nhị ban một trong khu vực, cái kia dù cho ngồi cũng dáng người rắn giỏi đặc biệt nổi bật thân ảnh, Lục Nôn cũng chính giữa nhìn xem sân khấu, trên mặt mang theo nhàn nhạt thưởng thức ý cười. Hạ Sở Sở tim đập không tên nhanh vỗ một cái, vũ bộ càng dùng sức, một cái xinh đẹp quay người sau, nàng hướng về Lục Nôn vị trí, xinh đẹp lại nhanh chóng nháy một cái mắt, nhếch miệng lên một vòng sáng rỡ ý cười. Ngoa tào, nàng mới vừa rồi là không phải chớp mắt, là đối ta nháy, tuyệt đối là ta. Ngươi nằm mơ đây, rõ ràng là ta cái phương hướng này. Ít tự mình đã tỉnh, nhân ra đó là tại nhìn. Dưới đài lập tức rối loạn tương mừng, không ít nam sinh đều kích động cho là cái nhìn kia là làm chính mình. Chỉ có số ít người xuôi theo Hạ Sở Sở vừa mới ánh mắt phương hướng, mơ hồ đoán được cái gì. Lục Nôn tiếp thu được cái kia trước mắt, sửng sốt một chút, lập tức bất đắc dĩ cười cười. Tiểu hồ ly này, thật là không giờ khắc nào không tại gây chuyện. Hắn cúi đầu xuống tiếp tục lay hoay điện thoại, phục hồi mấy đầu tin tức, lại không nhìn chằm chằm vào sân khấu. Vũ đạo tại tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng âm thanh hoan hô bên trong kết thúc. Ba cái nữ hài hơi hơi thở hổn hển túi đầu xuống đài, gương mặt đều bởi vì vận động mà hiện ra khỏe mạnh đỏ ửng, càng động lòng người. Tiệc tối tiếp tục, chương trình một cái tiếp một cái, không khí càng ngày càng này, biệt ly thương cảm hình như cũng bị hòa tan chút. Tốt, nhảy đến coi như không tệ. Lưu giáo quan cũng là nhìn đến say sưa, lớn tiếng khen hay. Trở lại một cái chương trình kết thúc, hắn nhìn mình ban khu vực, âm thanh vang dội, chúng ta ban một các đồng chí. Nhìn nhiều như vậy đặc sắc chương trình, có phải hay không cũng nên bày tỏ một chút, ai lên tới biểu diễn một cái. Đừng che giấu a. Tống Tiến Tiến lập tức nhấc tay, lớn tiếng nói, giáo quan, để Lục Nôn bên trên. Hắn hát vừa bằng nghe, lớp chúng ta văn nghệ hội diễn thời điểm hắn ca qua, tuyệt. Đúng đúng đúng. Lục Nôn. Lục Nôn. Vu Hoan Thủy cũng đi theo ồn ào, dùng sức vỗ tay. Vương Sấm, Trình Cảnh, thậm chí Kiều Hân đều nhìn lại, trong đôi mắt mang theo chờ mong. Ban một các đồng học càng là cùng tiếng gọi lên Lục Nôn danh tự. Trải qua những ngày trung đụng này, nhất là lần kia hít xả sự kiện cùng đến tiếp sau trợ giúp huấn luyện, Lục Nôn tại trong lớp hy vọng cùng nhân khí đã đạt đến đỉnh phong. Lục Nôn, tới một cái. Lớp trưởng, biểu diễn một cái. Nôn ca, đừng thẹn thùng. Lớp khác học sinh nghe được động tĩnh, cũng tò mò xem tới. Không ít người đều nghe nói qua Lục Nôn danh tự cùng sự thích, giờ phút này đều là rất chờ mong. Lục Nôn vốn là muốn điệu thấp đến cùng, nhưng nhìn xem trong lớp các đồng học nóng bỏng ánh mắt, liền Lưu giáo quan đều cười híp mắt nhìn xem hắn. Liền biết tránh cũng khỏi. Cũng được, coi như là vì lần này huấn luyện quân sự họa cái dấu chấm tròn, cho các đồng học lưu cái kỷ niệm. Lục Nôn buông xuống điện thoại, đứng lên vỗ vỗ trên quần bụi cỏ, tại càng ngày càng vang dội reo hò cùng trong tiếng vỗ tay, ung dung đi tới trong sân. Không có nhạc đệm, không có nhạc khí, chỉ có trong trẻo bầu trời đêm cùng vô số song nhìn chăm chú mắt. Hắn cầm lấy vừa mới giáo quan đưa tới một cái thô sơ mịt rổ phồn, thử một chút âm thanh tiếp đó mở miệng, âm thanh xuyên thấu qua loa phóng thanh truyền khắp toàn trường, rõ ràng mà trầm ổn. Đại gia hảo, ta là cao nhị ban một Lục Nôn, huấn luyện quân sự gần kết thúc, cảm tạ các giáo quan vất vả dạy dỗ, cũng cảm tạ các đồng học kể vai chiến đấu. Một bài thê mỹ mà đưa cho đại gia, cũng đưa cho đoạn này khó quên thời gian. Hắn hơi hơi nhắm mắt, hít sâu một hơi, lại mở ra lúc, ánh mắt biến đến thâm thúy mà chuyên chú. Không có đoạn mở đầu, hắn trực tiếp thanh sướng đến câu đầu tiên, đã từng ta là bất an nước sông, xuyên qua rừng rậm ngộ nhập người tâm, không kế hoạch hạ trại, gác lại thị phi, một đi không trở lại. Trong suốt sạch sẽ lại mang theo đặc biệt từ tính giọng nói, như là dưới ánh trăng chạy xuôi thanh tuyển, nháy mắt bắt được tất cả mọi người lốt hai. Không có hoa lệ kỹ xảo, chỉ có chân thành tha thiết tình cảm chút xuống. Thanh âm trầm thấp phảng phất kèm theo lăn lộn vang, đem ca từ bên trong loại kia mê mang tiết nối cảm giác, tinh tế chăn đệm dưới đất lâu ra. Toàn trường nháy mắt an tĩnh lại. Nguyên bản còn đang thấp giọng nói chuyện với nhau vui cười đùa giỡn các học sinh, đều không tự chủ được dừng động tác lại, nín thở ngưng thần. Liên nhất nháo đằng nam sinh, cũng yên tĩnh ngồi ngay ngắn. Thần nhan hiệu thảo cấp xoáy ca còn đa tài đa nghệ, có để cho người sống hay không? Chương 353, nhiệm vụ hoàn thành, sủng vật công năng mở ra. Chương 353, nhiệm vụ hoàn thành, sủng vật công năng mở ra. Bây giờ ta là tạo mộng người à, thất vọng mất mát lưu luyến quên về à, chờ chiều tịch tiến đến, ta liền có thể nhớ lại bộ dáng của ngươi. Ánh mắt của hắn phảng phất không có tiêu điểm, lại phảng phất xuyên thấu bầu trời đêm, nhìn thấy chỗ rất xa. Trong tiếng ca cố sự cảm giác cùng hình ảnh cảm giác cực mạnh, để người không tự chủ được đắm chìm vào. Không ít cảm tính nữ sinh, nghe lấy, hốc mắt liền bắt đầu phát nhiệt. Hạ Sở Sở ngồi tại dưới đài, hai tay nâng cầm lên, nháy mắt một cái không nháy xem lấy giữa sân cái kia phảng phất tại phát quang thiếu niên. Nàng nghe qua Lục Nôn hát, nhưng lần này, tại dạng này trống trải sân bãi, chỉ có hắn thanh âm của một người, loại kia thẳng tới đáy lòng chấn động, trước đó chưa từng có. Thậm chí thiếu nữ cảm giác tim đập của mình, chọn vẹn đi theo hắn tiếng ca tại đi. Tống Thanh Dĩnh cũng yên tĩnh xem lấy, trong lòng nổi sóng chập trùng. Cái nam nhân này, đến cùng còn có bao nhiêu mặt là nàng không biết. Học tập ưu tú, thể năng biến thái, đầu não thanh tỉnh, có đảm đương, hiện tại ngay cả hát ca đều như vậy rung động lòng người, thật sự như một tòa bảo tàng, càng khai thác càng để người mê muội. Từ Tử Khâm ôm lấy đầu gối, màu hổ phách đôi mắt chiếu đến Lục Nôn thân ảnh, khoe miệng mang theo nhàn nhạt thỏa mãn ý cười. Nàng Lục Nôn đồng học vẫn luôn là tuyệt nhất. Tô Linh Tú ngồi tại nữ sinh bên trong, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng hiện ra một chút động dung. Cái này trong tiếng ca tình cảm cùng kỹ xảo, viễn siêu phổ thông học sinh cấp 3 trình độ. Phía trước biết Lục Nôn tuyên bố qua ca khúc mới, bất quá không nghĩ tới trình độ cao như thế. Liên tứ trung bên kia Ngụy Yên Nhiên cũng thu hồi bình thường bộ kia nhu mị địa bộ, kinh ngạc nhìn Lục Nôn, trong mắt dị sắc liên tục. Tiết Nhân Vũ thì rụt cổ một cái, muốn lẩm bẩm ca không được nghe, có thể người xung quanh phản ứng rõ ràng là bị kinh hãi. Làm Lục ca đến bộ phận cao trào, âm thanh có nhỏ bé nâng cao, tình cảm càng bành trướng, lại vẫn như cũ khống chế đến vô cùng tốt, không có chút nào phá âm hoặc gào thét, chỉ có một loại nội liễm mà cường đại lực bộc phát. Ta cái kia như thế nào, đi hình dung một chỗ, phản phất ta sinh ra là thuộc tại chỗ ấy, ta cái kia như thế nào, xuyên qua mảnh này thêm mỹ mà, đừng lãng phí cái này qua loa kết thúc cáo biệt. Rất nhiều người tiếng lòng bị hung hăng thúc. Gần đến biệt ly, đối giáo quan không bỏ, đối đoạn này gian khổ lại thuần túy cuộc sống lưu luyến, đủ loại tâm tình bị cái này tiếng ca câu lên, tại trong lồng ngực kích động. Không ít nữ sinh đã lặng lẽ quét lên nước mắt, liền một ít nam sinh đều đỏ hốc mắt. Lưu giáo quan ôm lấy cánh tay, nhìn xem giữa sân cái kia đắm chìm tại trong tiếng ca thiếu niên, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Tiểu tử này, thật là một cái bảo tàng. Mang xong lần này, hắn khả năng sẽ nhớ kỹ cái học sinh này thật lâu. Một khúc kết thúc, Lục Nôn chậm chậm buông xuống mịt rổ phồn, trong mắt thâm thúy tình cảm dần dần rút đi, khôi phục bình thường thanh minh bình thản. Hắn đối toàn trường, hơi hơi không người. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, vẻ đều vận động. Rào. Giống như là biển gầm tiếng vỗ tay, tiếng thét chói tai nháy mắt bạo phát, cơ hồ muốn lật tung bầu trời đêm. Quá êm hay. Lục Nôn. ta yêu ngươi. Lại đến một bài. Ta đỉnh đầu. Ca đến trong lòng ta đi. Đây thật là thanh sướng. Cái này chuẩn âm, cái này tình cảm. Tuyệt. Lục Nôn. Ngươi là ta thần. Các nữ sinh điên cuồng, rất nhiều không quan tâm hình tượng đứng lên vỗ tay thét lên, nước mắt còn treo tại trên mặt. Các nam sinh cũng dùng sức vỗ tay, lớn tiếng gọi tốt. Toàn trường không khí đạt tới trước đó chưa từng có cao trào, so trước đó bất luận cái gì chương trình đều muốn nhiệt liệt gấp 10 lần. Nam sinh này tiếng ca rất có thể điều động các học sinh tâm tình. Lục Nôn đối mặt núi này hô biển động tiếng vọng, chỉ là nhàn nhạt cười cười, lần nữa khẽ bước cằm. Quay người đi lại ung dung đi trở về chính mình lớp vị trí. Bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, cùng vừa rồi trong tiếng ca chút xuống nồng đậm tình cảm hình tượng không giống một người, nhưng cũng tăng thêm mấy phần mê người khí chất. Tiểu tử này, Lưu giáo quan lắc đầu bật cười, nhưng trong mắt tán thưởng cơ hồ muốn tràn ra tới. Tiệc tối tại cái này cao chiều nhất sau, lại tiến hành mấy cái chương trình, nhưng trái tim tất cả mọi người tựa hồ cũng còn lưu tại vừa mới đầu kia thê mỹ mà trong dư vận. Lục Nôn biểu diễn, không thể nghi ngờ trở thành lần này huấn luyện quân sự liên hoan tiệc tối chói mắt nhất, khó quên nhất nhớ. Thậm chí rất nhiều học sinh hơn 10 năm phía sau cũng đều sẽ hồi ức cái kia chạm vào tối. Ngày thứ hai, huấn luyện quân sự cuối cùng kiểm duyệt kỵ tổng kết đại hội tuyên dương tại sân huấn luyện đài chủ tịch phía trước long trọng cử hành. Mỗi cái lớp phương trận tinh thần phấn chấn, nệ bước chỉnh tề như một nhịp bước, hô hào to do khẩu hiệu, theo thứ tự trải qua đài chủ tịch, tiếp nhận lãnh đạo trường học cùng binh sĩ thủ trưởng kiểm duyệt. Đến phiên cao nhị ban một lúc, tại Lưu giáo quan khẩu lệnh cùng Lục Nôn dẫn dắt tới, toàn bộ phương trận nhịp bước vang vang, động tác ngay ngắn đến như là một người, khẩu hiệu vang động trời, tinh khí thần sung mãn đến cực điểm. Bọn hắn đi qua đài chủ tịch lúc, đưa tới trên đài lãnh đạo cùng dưới đài lớp khác thầy cho từng trận tán thưởng cùng tiếng vỗ tay. Cuối cùng bình xét kết quả không chút huyền niệm. Thu được Vân Hải thị đệ nhất trung học huấn luyện quân sự thành quả báo cáo biểu diễn giải đặc biệt lớp là. Người chủ trì âm thanh thông qua kèn truyền khắp toàn trường, cao nhị ban 1. A. Cao nhị ban 1 khu vực bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Các đồng học kích động lẫn nhau ôm ấp, tán thưởng. Vu Hoan Thủy kém chút đem Lục Nôn ôm xoay quanh. Trương Minh Toàn cũng hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, phản phất cái này vinh dự cũng có công lao một phần của hắn. Lưu giáo quan đứng ở đội ngũ phía trước, nhìn xem những cái này theo ban đầu tản mạn cho tới bây giờ kỷ luật nghiêm minh các học sinh, nhìn xem trên mặt bọn hắn vui sướng cùng tự hào, cái này luôn luôn nghiêm túc của nhân, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Hồi thành trên xe buýt, huyên náo dần dần lắng lại. Trải qua một vòng phong bế huấn luyện quân sự cùng tối hôm qua cùng hoàn, đại bộ phận học sinh đều dựa vào tại trên chỗ ngồi ngủ thật say, trong thùng xe chỉ còn giữ lại động cơ khẽ kêu cùng nhẹ nhàng tiếng ấy. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ xe, tại hành lang ở giữa tỏa ra lay động cường sáng. Lục Nôn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc thụt lùi đồng ruộng cùng cây cối, trong đầu lại vang lên một tiếng rõ nét tiếng hệ thống nhắc nhở, "Đinh. Phát động giới hạn lúc tập thể nhiệm vụ, huấn luyện quân sự tiêu binh. Nhiệm vụ độ hoàn thành ước định bên trong. Lớp vinh dự thu hoạch, giải đặc biệt, đối ứng huấn luyện quân sự ban ưu tú cấp cao nhất quy cách." Lớp lực liên kết tới dáng dấp tăng lên, rõ rệt. Giáo quan tới nhân viên nhà trường đánh giá, cực cao. Tổng hợp phán định, nhiệm vụ vượt mức hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng phát, mở khóa ẩn tàng công năng sủng vật công năng. Bị lực điểm số đạt tới 60 sau đặc thù ban thưởng, mở ra sau tự động thăm dò. Ngay tại kiểm tra phối hợp, sủng vật công năng chính thức mở ra. Nhắc nhở, ký chủ sẽ tại hôm nay bên trong, tại tự nhiên thời cơ phía dưới thu được chuyên môn mị lực sủng vật, xin lưu ý bên cạnh hoàn cảnh cùng cơ duyên. Sủng vật. Trong lòng Lục Nôn khẽ nhúc nhích. Phía trước nhiệm vụ miêu tả nói không tỉ mỉ, chỉ nói không phải phổ thông động vật, cần thăm dò. Hắn tưởng tượng sau đó sẽ không từ trên trời giáng xuống một cái thần thú, hoặc là tự nhiên triệu hồi ra cái gì kỳ huyễn sinh vật. Nhưng hệ thống cường điệu tự nhiên thời cơ, để hắn có chút hiếu kỳ sủng vật này sẽ dùng như thế nào phương thức xuất hiện. Chương 354, mèo đen con non, chiêu tài tiến bảo. Chương 354, mèo đen con non, chiêu tài tiến bảo. Bất quá đã nói là hôm nay bên trong, Lục Nôn liền cũng không nhất thời vội vã, thu về suy nghĩ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Xe buýt ổn định lái vào Vân Hải thị khu, cuối cùng dừng ở nhất trung cửa trường học. Các học sinh xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, xách theo bao lớn bao nhỏ hành lý, lẫn nhau tạm biệt sau phân tán bốn phía về nhà. Lục Nôn từ chối nhã nhặn Vu Hoan Thủy đi chơi với mời, cũng xin miễn Hạ Sở Sở có muốn cùng đi hay không ăn băng đề nghị. Cưới lên chính mình dừng ở cửa trường học rất nhiều ngày xe đạp, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Sau giờ ngọ ánh nắng có chút sáng người, nhưng cưới lên xe, đi xuyên qua quen thuộc trên đường phố, gió nhẹ quất vào mặt, cảm giác so huấn luyện quân sự trong căn cứ tự do thư sướng nhiều. Mới cưới qua một cái giao lộ, sau lưng liền truyền đến thanh thúy tiếng kêu, "Lục Nôn ca ca, chờ ta một chút." Lục Nôn một chân chi dừng xe, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Khương Lạc Khê lưng con cặp sách nhỏ, chính giữa bước nhanh chạy tới, bím tóc đuôi ngựa tại sau lưng hất lên, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. "Lạc Khê, ngươi không ngồi xe trở về a?" Lục Nôn hỏi. "Ta muốn đi trở về, kết quả đi một nửa thật mệt, vừa hay nhìn thấy ngươi." Khương Lạc Khê chạy đến bên cạnh xe, hơi hơi thở dốc, con mắt lóe sáng tinh tinh xem lấy Lục Nôn. Nhìn xem nàng ánh mắt mong đợi, Lục Nôn cười cười, "Lên đây đi, ta trực tiếp đem ngươi đến nhà." "Quá tốt rồi." Khương Lạc Khê cao hứng nhảy nhảy, cẩn thận từng ly từng tí ngồi bên tại xe đạp chỗ ngồi phía sau. Hai tay rất tự nhiên nhẹ nhàng bắt được Lục Nôn bên eo quần áo, ta ngồi xong. Lục Nôn đạp động ghế con, xe đạp lần nữa lái vào dòng xe cộ. Khương Lạc Khê ngồi tại đằng sau, tâm tình hình như rất tốt, bắt đầu liễu dịu nói lên huấn luyện quân sự chuyện lý thú, nói đến Lục Nôn lúc ca hát, trong giọng nói tràn đầy sùng bái. "Lục Nôn ca ca, ngươi tối hôm qua ca đến thật là dễ nghe, lớp chúng ta thật nhiều nữ sinh đều tại thảo luận ngươi đây. Có đúng không? Cảm ơn. Cái Hạ Sở Sở kia học tỷ, còn có Tống Thanh Dĩnh học tỷ, các nàng khiêu vũ cũng thật đẹp, Lục Nôn ca ca ngươi cùng với các nàng rất quen đường. Xem như thế đi, đồng học." Hai người câu được câu không trò chuyện, giữa trưa ánh nắng chẳng biết lúc nào bị không biết từ chỗ nào vọt tới mây đen che lấp, sắc trời nhanh chóng dần tối, không khí cũng thay đổi đến oi bức cả bức. Dường như trời muốn mưa. Khương Lạc Khê ngẩng đầu nhìn thiên, có chút bận tâm. Vừa dứt lời, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền không có dấu hiệu nào giáng xuống, mới đầu thưa thớt, trong nháy mắt liền nối liền thành mưa tuyến, rầm rầm chút nước mà xuống. Người đi trên đường phố nhộn nhịp tránh né, xe cũng mở ra cần gạt nước. Lục Nôn cùng Khương Lạc Khê nháy mắt bị ngâm cái nửa ướt. Cũng may Lục Nôn phản ứng nhanh, ra tốc đạp xe, muốn tại ven đường tìm cái có thể tránh mưa địa phương. Phía trước có cái xà báo, đi chỗ đó. Khương Lạc Khê chỉ về đằng trước hô. Lục Nôn gắng sức đạp xe, xông tới xà báo nhỏ hẹp dưới mái hiên. Hai người nhảy xuống xe, trốn đến dưới mái hiên, trên mình đã ướt không ít. Xe đạp dựa vào tường để đó. Mưa càng rơi xuống càng lớn, trong thiên địa một mảnh trắng xóa hơi nước. Nắng nóng bị nước mưa cọ rửa, mang đến một chút ý lạnh, nhưng đồ ướt dán tại trên mình cũng không dễ chịu. Mưa này nổi lên thật gấp. Khương Lạc Khê vặn lấy bím tóc đuôi ngựa bên trên nước, nhìn xem mưa bên ngoài màn. Lục Nôn cũng lau lau trên mặt nước mưa, ánh mắt tùy ý đảo qua ướt nhẹp đường phố. Liên tại bọn hắn chờ đợi mưa rơi giảm xuống thời điểm, một trận mỏng manh lại kéo dài âm thanh, xuyên thấu ào ào tiếng mưa rơi, truyền vào trong tai. Meo, meo. Âm thanh nhỏ bé yếu ớt, mang theo hấu thú đặc hữu bất lực cùng thê lương, phảng phất ngay tại chỗ không xa. Lục Nôn ca ca ngươi đã nghe chưa, dường như có mèo con tại gọi. Khương Lạc Khê cũng nghe đến, nghiêng hai lắng nghe, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Lục Nôn ngưng thần lắng nghe, âm thanh tựa hồ là theo sạp báo bên cạnh một cái chất đống tạp vật góc tường truyền đến. Nơi đó tích chút nước mưa, tạo thành một cái vũng nước nhỏ. Hắn ra hiệu Khương Lạc Khê chờ một chút, chính mình liều lĩnh đi về phía trước mấy bước, không lưng hướng cái kia xó xỉnh nhìn lại. Chỉ thấy góc tường trồng chất cũ thùng giấy cùng tạp vật trong khe hở, một cái nho nhỏ ướt nhẹp thân ảnh màu đen ngay tại dãy rùa. Đó là một cái nhìn lên chỉ lớn bằng bàn tay tiểu hắc miêu, toàn thân lông bị nước mưa thấm thấu, áp sát vào thân thể gầy nhỏ bên trên, lộ ra càng yếu đuối. Nó hình như muốn leo ra, nhưng khí lực quá nhỏ, chân càng không ngừng trượt, trong miệng phát ra mỏng manh đáng thương gọi tiếng. Làm người khác chú ý nhất là, nước mưa đem nó đỉnh đầu một nắm lông sông đến dán hướng một bên, mơ hồ lộ ra một cái cực kỳ nhạt cơ hồ cùng xung quanh làn da cùng màu hình tam giác cân ký. Nhưng Lục Nôn nhìn thấy, không chỉ như thế. Tại tầm mắt của hắn tập trung tại cái kia tiểu hắc miêu trên mình ngáy mắt, một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy nửa trong suốt khung tin tức trôi nổi tại tiểu hắc miêu đỉnh đầu. Mèo đen, con non hình thái, thân phận, mị lực sủng vật, sơ cấp khóa lại, Lục Nôn, trạng thái, đói khát, lạnh lẽo, suy yếu năng lực, chiêu tài tiến bảo, sơ cấp, năng lực nói rõ, xem như sơ cấp mị lực sủng vật, nắm giữ cơ sở tụ tại thiên phú. Hai mỗi ngày tự động đánh dấu, mỗi ngày có thể làm ký chủ tự động tích lũy 100 đồng NDT, tồn vào hệ thống liên quan nặc danh tài khoản, nguồn gốc an toàn hợp lý. Hai xác suất nhỏ bạo kích, mỗi ngày đánh dấu có 10 xác suất phát động gấp 10 lần lợi nhuận, tức 1000 đồng. Ba bị động chiêu tài quan hoàn, sủng vật hàng ngày phạm vi hoạt động bên trong, nhưng đối với ký chủ liên quan có thương nghiệp thuộc tính đơn vị hoặc kiến trúc xuất hiện mỏng manh nhiệt tâm ảnh hưởng, thay đổi một cách vô chi vô giác mà tăng lên nó nhân khí, cùng lưu lượng khách hoặc kinh doanh vật thế, hiệu quả theo sủng vật trưởng thành mà tăng cường. Bốn trưởng thành, sủng vật có thể thông qua ký chủ động nhau, rút đồ ăn, hoàn thành nhiệm vụ trở phương thức thu hoạch kinh nghiệm trưởng thành, thăng cấp tới trung cấp sau, đánh dấu kim ngạch cùng bạo kích sát suất tới chiêu tài hiệu quả đem rõ rệt tăng lên, cũng khả năng mở khóa năng lực mới. Nhắc nhở, mời thích đáng chiếu cố sủng vật của ngài, nó là ngài mị lực cùng vận thế kéo dài. Quả nhiên, đây chính là hệ thống nói tới sủng vật. Dĩ nhiên là một cái mèo, tuy là nhìn lên không quá phổ thông. Là con mèo nhỏ người, thật nhỏ a. Khương Lạc Khê cũng tiến tới, nhìn thấy cái kia nho nhỏ thân ảnh màu đen, đau lòng kinh hô. Lục Nôn không do dự nữa, hắn cẩn thận tránh đi tạp vật, duỗi tay ra, nhẹ nhàng đem cái kia run lẩy bẩy tiểu hắc miêu theo ướt lạnh xó xỉnh nâng lên. Vào tay một mảnh lạnh bước, mèo con nhẹ đến cơ hồ không có trọng lượng, tại hắn lòng bàn tay cuộn tròn thành cực nhỏ một đoàn, bộ lông màu đen ướt sũng dán vào làn da, có thể cảm giác được một cách rõ ràng nó mỏng manh run rẩy cùng khung xương đường nét. Nó hình như cực đói, liền gọi tiếng đều biến đến hưu khí vô lực, chỉ là bản năng hướng Lục Nôn tay ấm áp trong lòng chui. Nó thật nhỏ a, nhìn lên mới sinh ra không bao lâu a, tại sao lại ở chỗ này, mèo mẹ đây. Khương Lạc Khê nhích lại gần nhìn, trong ánh mắt tràn ngập chịu mến. Lục Nôn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mèo ướt lạnh sau lưng, tính toán cho nó một điểm ấm áp. Không rõ ràng, khả năng là bị vứt bỏ, hoặc là lạc đường. Hắn nhìn chung quanh, mưa to tuôn trào, chính xác không giống có mèo cái tại phụ cận bộ dáng. Nó nhìn lên thật đáng thương, vừa lạnh vừa đói, chúng ta đến giúp đỡ nó. Khương Lạc Khê vội vàng nói. Ân. Lục Nôn gật đầu, nhìn một chút còn tại hạ mưa to, lại nhìn một chút trong ngực yếu ớt tiểu sinh mệnh, làm ra quyết định. Chương 355, mua sắm, khôi phục như cũ tiểu hắc miêu. Chương 355, mua sắm, khôi phục như cũ tiểu hắc miêu. Mưa điểm nhỏ. Chúng ta trước đi phụ cận cửa hàng sủng vật hoặc là siêu thị, mua chút tuổi nhỏ mèo có thể uống sữa bột dê cùng bình sữa, đến trước hết để cho nó ấm áp tới, ăn một chút gì. Đem mèo con cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trước ngực mình vẫn chưa hoàn toàn ướt đẫm áo thun bên trong, dùng nhiệt độ cơ thể làm nó sưởi ấm. Như mèo nhỏ qua cảm nhận được ấm áp, mỏng manh meo ô một tiếng, hơi buông lỏng một điểm cuộn tròn thân thể. Nó dường như biết ngươi đang giúp nó đây. Khương Lạc Khê nhìn thấy một màn này, mắt cong lên. Mưa rơi quả nhiên dần dần thu nhỏ, theo mưa rào tầm tã biến thành tí tách mưa vừa. Lục Nôn lần nữa cưỡi lên xe đạp. Khương Lạc Khê ngồi tại chỗ ngồi phía sau, hai người dùng túi sách miễn cưỡng cản trở đầu, hướng về trong ký ức gần nhất một nhà sủng vật vật dụng cửa hàng cưỡi đi. Tiểu Hắc Miêu yên tĩnh trốn ở Lục Nôn trong quần áo, chỉ có thỉnh thoảng cực nhẹ hơi rung động, chứng minh cái này tiểu sinh mệnh tồn tại. Lục Nôn một bên lái xe, vừa cảm thụ ngực đoàn kia nho nhỏ ấm áp. trong đầu còn tại nhìn kỹ chiêu tài tiến bảo năng lực nói rõ. Một cái có thể mỗi ngày đánh dấu 100 khối, còn có thể mang đến hào vật mèo, hệ thống này cho sùng vật cũng thật là giản dị tự nhiên lại thực dụng. Quan trọng nhất chỉ sợ là mèo cái kia thương nghiệp kiến trúc lợi nhuận tăng phúc năng lực. Nếu như đặt ở siêu cấp tập đoàn trong tổng bộ, vậy coi như là bổ trợ lại mỏng manh, e rằng có thể mang tới tăng thêm cũng sẽ vô cùng kinh khủng. Cũng không rõ ràng mèo sau khi lớn lên có thể hay không có năng lực khác. Cưới đến một nửa Lục Nôn còn cố ý kiểm tra phía dưới mèo con trạng thái. Bị Lục Nôn theo lạnh giá nước mưa bên trong cứu lên tiểu hắc miêu, hình như trời sinh liền đối với hắn có vô cùng tín nhiệm cùng ý lại. Cuộn tròn tại Lục Nôn ấm áp khô hanh áo thun bên trong, dán chặt lấy hắn ấm áp lồng ngực, tiểu gia hỏa không còn run rẩy, ngược lại giãn ra một thoáng ướt nhẹp móng vuốt nhỏ, tiếp đó chồng vó nằm thẳng. Đen xì bụng nhỏ ra hơi hơi lên xuống, mắt híp thành hai cái khe hở, trong cổ họng phát ra thỏa mãn tiếng ấy, một bộ nơi đây vui đến quên cả trời đất an nhàn rằng rớp, phảng phất vừa mới gió thảm mưa sầu chưa bao giờ phát sinh qua. Khương Lạc Khê nhìn xem nó bộ này manh thái, tâm đều muốn tan, nhịn không được duỗi tay ra muốn đem nó ôm ra nhìn một chút. Tiểu Miêu Miêu, để tỷ tỷ ôm một cái có được hay không? Ngón tay của nàng mới chạm đến tiểu hắc miêu mềm mại lông, tiểu gia hỏa liền giống bị đã quấy dậy mộng đẹp như, meo ôm một tiếng kháng nghị, móng vuốt nhỏ tại không trung vô ý thức đẩy hai lần. Tiếp đó càng dùng sức hướng Lục Nôn trong quần áo chui chui, thậm chí dùng đầu nhỏ đội một chút Lục Nôn bàn tay tìm kiếm che chở. Ai nha, nó còn không vui đây. Khương Lạc Khê thu tay lại, có chút buồn cười lại có chút hâm mộ nhìn xem Lục Nôn. Lục Nôn ca, nó thật yêu ngươi à, chỉ nhận ngươi. Lục Nôn cúi đầu, nhìn xem trước ngực cái kia một đoàn nhỏ ủi tới ủi đi ấm áp, có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ mỏng manh nguồn gốc từ linh hồn cấp độ liên hệ. Hẳn là mị lực sủng vật hệ thống khóa lại sau sinh ra đặc thù ràng buộc. Hắn có thể cảm giác được tiểu gia hỏa thời khắc này tâm tình, yên tâm bị lại, còn có một chút sơ sinh lờ mờ hiếu kỳ. Phản phất có loại chính mình sẽ thuật đọc tâm ảo giác, còn thật thú vị. Khả năng chỉ là trên người của ta tương đối ấm áp a. Lục Nôn thuận miệng giải thích, ngón tay lại ôn nhu cách lấy quần áo nhẹ nhàng nuốt bé nó. Lục Nôn ca, ngươi muốn nuôi nó ư? Khương Lạc Khê hỏi, con mắt lóe sáng sáng. Ân. Lục Nôn không chút do dự gật đầu. Không nói đến đây là hệ thống ban cho sủng vật, nắm giữ năng lực thần kỳ, chỉ nhìn một cách đơn thuần tiểu gia hỏa này bất lực bộ dáng đáng thương, hắn cũng không có cách nào bỏ mặc. Quá tốt rồi. Cái kia đến cho nó đặt tên a. Khương Lạc Khê lập tức tinh thần tỉnh táo, bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Đen xỉ, gọi than nắm, mực nước, dạ sát, dường như đều không đủ đặc biệt. Lục Nôn nhìn xem trong ngực lần nữa an tĩnh lại, hình như lại ngủ mất bật nhỏ, cười cười, không vội vã, danh tự từ từ suy nghĩ, hiện tại khẩn yếu nhất là trước cho nó mua chút nhu yếu phẩm, để nó có thể khỏe mạnh sống sót. Mưa đã nhỏ hơn rất nhiều, biến thành mưa bụi. Rất nhanh liền đến không xa một nhà cỡ lớn sủng vật vật dụng cửa hàng. Tiệm này quy mô không nhỏ, đèn đuốc sáng trưng, bên trong thương phẩm rực rỡ muôn màu, theo sủng vật lương thực, đồ ăn vặt, đồ chơi đến ổ đệm, tẩy hộ vật dụng, dược phẩm đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn cách xuất một khối nhỏ khu vực gửi nuôi lấy mấy cái chờ đợi chủ nhân hoặc mua bán cỡ nhỏ sủng vật. Người được đặc thù mùi cái khác chó đều tại gọi, chỉ có nằm sấp buộc đỡ có chút câu nệ lui lại gần nửa bước, tựa hồ tại sợ lấy cái gì. Lục Nôn hiện tại trong tay chính xác dư giả, đối với mị lực sủng vật loại tiềm lực này vô hạn tồn tại, tiền kỳ đầu tư tuyệt đối không thể keo kiệt. Thế là tại Khương Lạc Khê ánh mắt kinh ngạc cùng nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ càng ngày càng sáng trong ánh mắt, Lục Nôn mở ra thổ hào mua sắm hình thức. Tuổi nhỏ mèo chuyên dụng sữa bột dê, muốn vào cửa, danh tiếng loại tốt nhất kia. Nhỏ nhất hào sủng vật bình sữa cùng núm vú cao su, lấy thêm mấy cái. Tuổi nhỏ mèo giữ ấm đệm, nhiệt độ ổn định loại kia. Dạng đơn giản sủng vật túi sách đi ra ngoài, muốn thông khí dễ chịu chất lượng tốt. Tuổi nhỏ mèo chuyên dụng khăn lướt, mới thay, cắt móng tay. Sủng vật trừ nấm phun xương, hoàn cảnh dùng. Còn có cái này, tuổi nhỏ mèo tăng thêm sinh nấm, giữ sẵn. Miêu sa chậu. Tới trước cái nhỏ nhất hảo a, miêu sa muốn đùi ít nhất. Vậy chồng mèo, tiểu lao thử đồ chơi cũng cầm mấy cái. Lục Nôn mạch suy nghĩ rõ ràng, cơ hồ đem một cái tuổi nhỏ mèo theo nuôi nâng đến hộ lý lại đến giải trí vật phẩm cần thiết đều suy nghĩ đến, hơn nữa mỗi một dạng đều chọn trong cửa hàng đánh giá tốt nhất. Chỉ chốc lát sau, xe mua sắm bên trong liền chất thành núi nhỏ. Phụ trách nhân viên bán hàng nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ nhìn xem Lục Nôn trường kia tuấn lãng phi phàm lại lộ ra cùng tuổi tác không hợp trần một mặt. Nhìn lại một chút hắn không chút do dự quét hàng tư thế, cùng bên cạnh cái kia đồng dạng xinh đẹp đến vô lý, ánh mắt một mực dính tại trên người hắn nữ hải. Trong lòng đã tự động não bổ vừa ra hảo phú thiếu gia cùng thanh mai trúc mã ái tâm cứu trợ mèo hoang phim thần tượng hí mã, thái độ phục vụ bộ phát nhiệt tình chú đáo. Tiên sinh ngài đối mèo con thật lên tâm, chuẩn bị đến rất đầy đủ đây. Đây đều là mới sinh ra không lâu tuổi nhỏ mèo nhu yếu phẩm, dùng tốt nhất sản phẩm, mèo con mới có thể khỏe mạnh lớn lên. Nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ một bên hỗ trợ đóng gói, vừa cười tân bốc. Tiểu thư ngươi bạn trai thật hảo, còn tiền lương. Lục Nôn chỉ là nhàn nhạt gật đầu, quét thẻ trả tiền lúc mắt đều không nháy một thoáng. Khương Lạc Khê mặt tưởng hồng muốn giải thích, kết quả gặp Lục Nôn đều không phản ứng, nàng cũng đem thốt ra lời nói nuốt trở về, trong lòng lại nhiều một chút ngọt ngào. Nàng nhìn Lục Nôn chuyên chú làm cái kia tiểu hắc miêu chọn lựa vật phẩm, ánh mắt ôn nhu động tác cẩn thận, trong lòng không hiểu có chút thèm muốn cái kia mèo con. Nó có khả năng như vậy đương nhiên chiếm cứ Lục Nôn ca ca trong lòng, thưởng thụ hắn không chút nào keo kiệt quan tâm cùng cưng chiều, bị phần kia làm người an tâm ấm áp chăm chú bao khỏa. Nếu như là chính mình, nàng tranh thủ thời gian lắc đầu, bỏ qua cái này ý niệm kỳ quái, gương mặt hơi hơi phát nhiệt. Đồ vật mua đến không sai biệt lắm, Lục Nôn nhớ tới mèo con còn đói bụng, liền hỏi thăm nhân viên cửa hàng có thể hay không cung cấp một điểm nước gấm sông ngâm sữa bột dê trước đút tiểu gia hỏa một điểm. Nhân viên cửa hàng vui vẻ đồng ý, cuối cùng đây chính là khách hàng lớn, cố ý đem bọn hắn dẫn tới đặc biệt làm khách hàng thiết lập khu nghỉ ngơi, nơi đó có bàn cùng uống nước thiết bị. Chương 356, Vương Chi Tư chất chương 356, Vương Chi Tư chất Lục Nôn đem mèo con theo xe giỏ bên trong nhẹ nhàng bưng ra tới. Trải qua một đường ấm áp cùng nghỉ ngơi, tăng thêm phía trước uống điểm này nước mưa, tiểu gia hỏa tinh thần hình như tốt một chút, nhưng vẫn như cũ gầy yếu. Lục Nôn dùng nước gấm sông ngâm chút ít sữa bột dê, rơi vào trên mu bàn tay thử nhiệt độ, tiếp đó cầm lấy nhỏ nhất hào bình sữa đem núm vú cao su tiến đến mèo con bên miệng. Ngay từ đầu, tiểu hắc miêu còn có chút mờ mịt, mũi nhỏ nhún nhún, tính thăm dò liếm liếm núm vú cao su. Rất nhanh sữa tươi thơm ngọt thức tỉnh nó bản năng, nó lập tức dùng hai cái chân trước ôm lấy bình sữa, bắt đầu đội bằng hút. Đầu nhỏ còn chắp tay, phát ra ùng ục ùng ục tiếng ướt, ăn đến phi thường đầu nhập. Nó ăn, nó ăn. Khương Lạc Khê ngồi tại bên cạnh, nhìn xem mèo con cố gắng uống sữa bộ dáng, vui vẻ nhỏ giọng nói. Lục Nôn cũng nhẹ nhàng thở ra, có thể chủ động ăn liền là điều tốt. Nếu là cái thứ nhất mị lực sủng vật liền đột từ đầu đường, cái kia thật sự bi kịch. Dùng tay nhỏ tâm cẩn thận khống chế bình sữa góc độ cùng lưu tốc, sợ sặc đến nó. Tiểu Hắc Miêu hết sức chuyên chú uống sữa, Lục Nôn cùng lực chú ý của Khương Lạc Khê đều tập trung ở trên người nó. Không có người phát giác được trong cửa hàng phát sinh một chút khéo biến hóa. Cửa hàng sủng vật cái kia gửi nuôi động vật nhỏ khu vực, nguyên bản vẫn tính náo nhiệt. Một cái tinh lực quá thừa husky con non ngay tại trong lồng gặm cắn đồ chơi, phát ra ồ ồ trầm đục. Mèo dạ đồn con non ưu nhã liếm lắc chân, một cái lông vàng ấu quyển nằm sắp đi ngủ, còn có chỉ nhìn lên đặc biệt thông minh bên cạnh mục dương khuyển con non, chính giữa xuyên thấu qua lồng khe hở hiếu kỳ quan sát bên ngoài. Khi thấy trong ngực Lục Nôn cái kia đang uống sữa tiểu hắc miêu thời gian, tiểu nãi miêu trên mình vô ý thức tản mát ra một chút vô cùng mờ nhạt, lại nguồn gốc từ sinh mệnh bản chất cao vị khí tức, toàn bộ gửi nuôi khu không khí biến. Vương giả tư chất, nguồn gốc từ siêu phàm tạo vật tầng cao nhất sinh vật khí chẳng người vô pháp cảm giác được, có thể phổ thông những động vật này lại có thể rõ ràng bắt đến. Nhất là trí tuệ cao sùng vật càng có thể phát giác được điểm ấy. Đầu tiên an tĩnh lại chính là cái kia husky con non. Nó nguyên bản chính giữa chơi đến vui vẻ, đột nhiên động tác một hồi lỗ tai cảnh giác dựng thẳng lên, quay đầu nhìn về phía Lục Nôn vị trí, màu xanh lam sẫm trong mắt lóe ra bản năng nghi hoặc cùng một chút không dễ dàng phát giác kính sợ. Liên phá nhà hào hứng đều bị áp chế. Trong cổ họng nó nguyên bản tiếng ô ô biến mất, biến đến mức dị thường yên tĩnh, thậm chí chậm rãi nằm xuống, đem cằm đặt tại chân trước bên trên, ánh mắt lơ lửng không còn dám nhìn thẳng bên kia. Ngay sau đó cái kia một mực cực kỳ yên tĩnh mèo dạ đồn con non ngưng liếm lông, thân thể hơi hơi căng cứng, xinh đẹp mắt xanh nhìn về phía tiểu hắc miêu phương hướng, con người hơi hơi thu hẹp. Đang ngủ say lông vàng ấu quyển mơ mơ màng màng ngẩng đầu, hít hà không khí, trong cổ họng phát ra một tiếng hàm hồ nghẹn nào, lại đem vùi đầu xuống dưới, nhưng tư thế ngủ hình như biến đến câu nệ chút. Biến hóa rõ ràng nhất là cái kia biên cảnh mục dương khuyển con non. Nó vốn chỉ là hiếu kỳ, mơ hồ cảm nhận được uy hiếp khí tức, có thể giờ phút này lại như là cảm nhận được cái gì đồ bật lê bớm. Toàn bộ thân thể không tự chủ được ngồi thẳng, ánh mắt đen lấy nhìn lấy chăm chú tiểu hắc miêu, tiếp đó tại không người mệnh lệnh dưới tình huống, nó làm ra một cái làm người kinh ngạc động tác. Bục đờ cúi đầu, hơi hơi cúi xuống nửa trước thân, tư thái kia lại như là biểu thị tuân theo yếu thế, tuy là biên độ rất nhỏ, nhưng tại lồng có hạn trong không gian đặc biệt nổi bật. Một màn quỷ dị này, rất nhanh đưa tới trong cửa hàng cái khác nhân viên cửa hàng cùng cá biệt khách hàng chú ý a, lớn a thế nào không lộn xộn. Đổi tính một cái ngay tại chỉnh lý kệ hàng nam nhân viên cửa hàng nhìn xem đột nhiên biến văn yên tĩnh hợp kỳ quái lẩm bẩm. Đúng vậy a, thật cổ quái, bình thường liền nó có thể nhất dày vò. Một cái khác nhân viên cửa hàng phụ hòa nói, cũng nhìn hướng gửi nuôi khu. Có mắt sắc khách hàng cũng chú ý tới bộp đỡ con non dị thường, các ngươi nhìn cái kia tiểu biên nuôi, nó đang làm gì, nằm sấp không động lên. Còn cúi đầu, có phải là không thoải mái hay không a? Có người lo lắng hỏi. Nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ cũng tạm thời buông xuống trong tay làm việc, đi tới xem xét. Nàng kiểm tra bộp đỡ con non lồng, thức ăn nước uống đều bình thường. Cậu cậu ánh mắt cũng cực kỳ thanh minh, không giống như là sinh bệnh, nhưng chính là duy trì loại kia có chút cung kính nằm sấp nằm tư thế, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía khu nghỉ ngơi. Kỳ quái, hôm nay những tiểu tử này thế nào đều an tĩnh như vậy? Nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ lẩm bẩm, xuôi theo buộc đờ ánh mắt, cũng nhìn hướng ngay tại cho mèo ăn Lục Nôn cùng Khương Lạc Khê. Ánh mắt của nàng lướt qua Khương Lạc Khê, rơi vào trên người Lục Nôn, lại rơi vào lòng bàn tay hắn cái kia đang cố gắng uống sữa tiểu hắc miêu bên trên. Sẽ không phải là đối cái khác động vật nhỏ khí tức cùng tin tức tố ảnh hưởng a? Lục Nôn mặc dù đại bộ phận lực chú ý đều tại cho mèo ăn bên trên, nhưng hắn viễn siêu thường nhân lực cảm giác để hắn bắt được không khí xung quanh. Túi đầu nhìn về phía trong ngực vừa mới uống xong sữa, đang dùng đầu lưỡi liếm lắc bên miệng sữa thấm tiểu hắc miêu. Tiểu gia hỏa ăn uống no đủ, hình như khôi phục một chút sức sống, bụng phình lên, nho đen như mắt nửa mở, lười biếng nằm tại Lục Nôn lòng bàn tay. Thỉnh thoảng bung một thoáng tinh tế đuôi nhỏ, nhìn lên người vật vô hại, thậm chí có chút ngốc manh. Lục Nôn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cô kia nguồn gốc từ sủng vật khóa lại liên hệ bên trong, loại trừ ỉ lại cùng thỏa mãn, hình như còn nhiều thêm một chút khó nói lên lời vì thế. Cảm giác này phi thường huyền diệu, tựa như một quả hạt giống vừa mới đậu thổ, tuy là con nhỏ, cũng đã hiện ra tương lai khả năng trưởng thành là đại thụ che trời tiềm chất. Liên tưởng đến hệ thống trong miêu tả mị lực sủng vật bất phàm, cùng giờ phút này trong cửa hàng cái khác sủng vật phản ứng dị thường, trong lòng Lục Nôn có mấy phần suy đoán. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái tiểu hắc miêu rớt át mũi nhỏ tiêm, nửa đùa nửa thật mà thấp giọng nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi đến cùng là lai lịch gì, sẽ không phải sau đó có thể thành sư tử lão hổ a?" Mị lực sủng vật không thể dùng phổ thông ánh mắt nhìn, tiểu hắc miêu tiến hóa thành lão hổ lớn nhỏ Lục Nôn đều sẽ cảm giác bình thường. Tựa hồ nghe hiểu Lục Nôn lời nói, lại hoặc là chỉ là ăn no có sức lực, tiểu hắc miêu đông nhiên ngẩng đầu nhỏ, mở ra còn không dài đủ nhũ răng miệng nhỏ, đối ngón tay Lục Nôn, phát ra một tiếng vô cùng mỏng manh lại cố gắng muốn lộ ra có khí thế meo meo gọi. Meo, ngao. Tiếng này non nớt gào thét, mỏng manh đến cơ hồ không nghe được. nhưng mà chuyện thần kỳ phát sinh. Gửi nuôi trong vùng, cái kia vốn là chỉ là yên tĩnh nằm sấp husky con non, nghe được tiếng này bé không thể nghe mèo kêu, toàn thân đột nhiên giật mình, như là nhận lấy to lớn gì kinh hãi, rõ ràng trực tiếp tứ chi mềm nhũn. Phu phu một thoáng trong lồng trở mình, bụng nhìn lên bốn chân loạn đạp, trong miệng phát ra ô ô anh ủy khuất âm thanh, hiển nhiên một bộ ta đầu hàng đừng đánh ta sợ dạng. Bụng đỡ con non đầu thấp đến sâu hơn. Mèo dạ đồn con non yên lặng xoay người qua, dùng bờ mông đối bên này. Lông vàng ấu khuyển đem đầu triệt để vùi vào đệm bên trong. Nhân viên cửa hàng cùng các khách hàng. Cái này husky lại tại nổi điên làm gì, đột nhiên nằm xuống lăn bò dạng ngây thơ. Chỉ có Lục Nôn xem hiểu. Nhìn tới hắn cái này mèo cầu tài, có lẽ không vẹn vẹn sẽ chiêu tài, vật nhỏ này trên mình, bí mật không ít ra đi thôi là kê, đồ vật mua đủ, chúng ta dẫn nó về nhà. Lục Nôn sắp mở bắt đầu buồn ngủ tiểu hắc miêu lần nữa bỏ vào mềm mại túi sách đi ra ngoài bên trong, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ thông khí. Ân. Khương Lạc Khê gật gật đầu, hỗ trợ sách theo một vài thứ, hai người tại các nhân viên cửa hàng hiếu kỳ lại mê hoặc trong ánh mắt, rời đi cửa hàng xung vật. Mưa đã tạnh, bầu trời trời quang mây tạnh, không khí trong lành. Chương 357, không quá thiếu tiền chương 357, không quá thiếu tiền Lục Nôn cho cái này thần bí lại thân nhân tiểu hắc miêu quyết định danh tự, Lạc Lạc. Đơn giản, dễ nhớ, lại mang theo điểm đáng yêu ý vị. Tiểu gia hỏa tựa hồ đối với cái tên này có chút phản ứng, làm Lục Nôn khẽ gọi Lạc Lạc lúc, nó sẽ dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Xách theo bao lớn bao nhỏ sủng vật vật dụng, Lục Nôn về tới xa cách một vòng nhà. Mở cửa, khí tức quen thuộc phả vào mặt. Bất ngờ chính là, phụ thân Lục Chi Thu cùng mẫu thân Triệu Lệ đều tại nhà, đang ngồi ở trên ghế sofa xem TV, trên bàn trà còn bày biện cắt gọn trái cây. Nhi tử trở về. Triệu Lệ trước tiên nhìn thấy Lục Nôn, trên mặt lập tức tràn ra nụ cười, đứng dậy đón. Huấn luyện quân sự thế nào, có mệnh hay không? A đây là. Ánh mắt của nàng bị Lục Nôn trước ngực mang theo sủng vật túi hấp dẫn, xuyên thấu qua mắt lưới nhìn thấy bên trong cuộn thành một đoàn màu đen tiểu bao cầu. Thế nào còn có cái tiểu hắc cầu? Mèo. Ân, trên đường nhặt, mát mưa, nhìn xem đang thương liền mang bể. Lục Nôn đem túi đặt ở trên sofa, cẩn thận kéo ra khóa kéo, để cha mẹ có thể thấy rõ bên trong tiểu gia hỏa, cực kỳ thân nhân, cũng không sợ sinh. Lục Chi Thu cũng tiến tới, nhiều hứng thú đánh giá cái này nhỏ gầy mèo đen. Vượt quá Lục Nôn dự liệu, phụ thân dĩ nhiên không có phản đối nuôi sủng vật, ngược lại thò tay đem Lạc Lạc nhẹ nhàng ôm đi ra. Lạc Lạc vừa mới tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng mở ra con mắt bằng kim, nhìn thấy xa lạ Lục Chi Thu, cũng không có sợ hoặc dãy rủa, chỉ là dùng mũi nhỏ hít hà, tiếp đó meo kêu một tiếng, thậm chí rôi ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm liếm ngón tay Lục Chi Thu. Hắc, vật nhỏ này. Lục Chi Thu vui vẻ, thô ráp ngón tay cẩn thận sờ lên Lạc Lạc đầu. Còn thật rất thân nhân. Không tệ không tệ, nhi tử, nuôi à, ta khi còn bé tại nông thôn quê nhà, trong nhà cũng nuôi qua mèo đen, đều nói mèo đen trừ tà trấn trạch, thông linh tính. Lạc Lạc hình như cực kỳ ưa thích cái này hoàn cảnh mới, hoặc là nói, cực kỳ ưa thích cái này tràn ngập Lục Nôn khí tức nhà. Nó tại Lục Chi Thu lòng bàn tay đợi một hồi, liền quay động lên tiểu thân thể, dãy rủa lấy muôn xuống tới. Lục Chi Thu đem nó đặt ở trên mặt nền, tiểu gia hỏa đầu tiên là cẩn thận thăm dò một thoáng xung quanh, tiếp đó lảo đảo chạy đến Lục Nôn dép lê một bên, cọ sát, lại meo meo kêu hai tiếng, phản phất tại xác nhận lãnh địa của mình. Nơi đây đã bị Vương Chi Meo tiêu ký chiếm lĩnh. Nhìn xem Lạc Lạc thích hướng tốt lành bộ dáng, Lục Nôn cũng yên lòng. Hắn trở về phòng nhanh chóng hướng về tắm rửa, đổi thân sạch sẽ dễ chịu quần áo ở nhà đi ra, cảm giác một thân mỏi mệt đều tiêu tán hơn phân nửa. Cha, mẹ, hôm nay các ngươi thế nào đều không đi trong cửa hàng? Tiệm ăn sáng thong thả ư? Lục Chi Thu cùng Triệu Lệ liếc nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Lục Chi Thu đem Lạc Lạc thả tới đặc biệt trải mềm mại đệm xó xỉnh, hắn giọng một cái, mang theo điểm hăng hái nói, "Nhi tử, chính giữa muốn nói với ngươi đây, nhà chúng ta cái kia sớm tiệm cơm, tạm thời không làm. Cũng có thể, đi sớm về tối quá cực khổ." Lục Nôn không có nhiều bất ngờ. Tiền giải tỏa không phải xuống tới ư? Triệu Lệ tiếp lời, trong giọng nói cũng tràn đầy chờ mong. "Cha ngươi thương lượng với ta, cảm thấy một mực làm điểm tâm, tựa như ngươi nói đi sớm về tối quá cực khổ, cũng làm không lớn. Hiện tại trong tay có chút tiền, muốn đổi cái đường đi, chúng ta dự định tại đồng khu bên kia, tìm cái thích hợp cửa hàng, mở cái quán đồ nướng, quy mô làm to một điểm." Lục Chi Thu liên tục gật đầu, mắt phát sáng, "Đúng đúng, nướng. Mùa hạ làm nướng, mùa đông có thể thêm cái lẩu hoặc là làm điểm khác, đông khu bên kia người trẻ tuổi nhiều, chợ đêm cũng náo nhiệt, khẳng định có làm đầu." "Cha ngươi ta không nói những cái khác, sâu nướng tay nghề vẫn là có chút tự tin, năm đó ở xưởng may bên trong làm liên hoan, đều là chủ nhân ta biết." Nhìn xem cha mẹ trên mặt đối tương lai ước ao và nhiệt tình, trong lòng Lục Nôn cũng cực kỳ vui mừng. Tiếp trước điều kiện gia đình một mực bình thường, cha mẹ vì sinh kế vất vả, hiếm có như vậy tràn ngập hy vọng quy hoạch tương lai thời khắc. Lục Nôn nghiêm túc suy tư một chút, gật gật đầu, mở quán đồ nướng, ý nghĩ không tệ, đông khu dòng người cùng tiêu phí năng lực chính xác có thể. Bất quá cha, kinh doanh muốn chân thật, tiền kỳ tuyên chỉ, trang trí, thuê người, nguyên liệu nấu ăn con đường, đều muốn suy nghĩ kỹ càng, đừng mù quáng đầu tư, cũng ngàn vạn đừng nghe người lắc lư loạn gia nhập liên minh cái gì. Nghe một chút, nhi tử nói nên nhiều có lý. Triệu Lệ lập tức tán thành, chừng Lục Chi Thu một chút. So cha ngươi nghĩ đến chu toàn. Lục Chi Thu cười hắc hắc, biết biết, cha ngươi ta tuy là không có làm qua làm ăn lớn, nhưng cũng không đốc, lần này khẳng định làm gì chắc đó, nhi tử ngươi yên tâm. Không đúng, ngươi là lão tử, ta là lão tử. Lời này vừa nói ba người đều cười. Triệu Lệ lúc này mới quan sát tỉ mỉ đến Lục Nôn, đông nhiên kinh ngạc nói, "Tiểu Nôn, ngươi lần này huấn luyện quân sự trở về tại sao ta cảm giác ngươi lại dài cao? Hiện tại đến có 1m8 a." Nàng dùng tay qua tay múa chân lấy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kiêu ngạo. Nhi tử đoạn thời gian trước tuy là không thấp, nhưng dường như không như vậy rắn giỏi. Ân, gần nhất lớn nhanh, hiện tại 1m83. Lục Nôn yên lặng trả lời, phản phất tại nói một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. 1m83. Lục Chi Thu cũng kinh ngạc nhìn qua, dùng sức vỗ vỗ bả vai của Lục Nôn, hảo tiểu tử, so lão ba đều cao nhiều như vậy, thật làm. Thừa dịp cha mẹ cao hứng, Lục Nôn theo trong túi quần móc ra một trương thẻ ngân hàng, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà. Cha mẹ, trong này có 30 vạn, nếu như mở quán đồ nướng tài chính khởi động không đủ, hoặc là cần vay vòng, liền từ nơi này cầm, mật mã là sinh nhật của ta. Trong phòng khách nháy mắt an tĩnh lại. Lục Chi Thu cùng Triệu Lệ đều ngây ngẩn cả người, nhìn một chút trường kia phổ thông thẻ ngân hàng, lại nhìn một chút một mặt lạnh nhạt như tử, cơ hội cho là chính mình nghe lầm. 30 vạn. Triệu Lệ âm thanh có chút phát run, tiểu nôn ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Ngươi hát thật có thể kiếm nhiều như vậy sao? Nàng biết nhi tử tại trên mạng hát có chút danh khí, cũng nhận qua một chút khen thưởng cùng phí bản quyền, nhưng 30 vạn con số này, đối với một học sinh trung học tới nói, vẫn là quá rung động. Lục Chi Thu cũng nghiêm túc lên, nhi tử, tiền này. Lục Nôn đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, giọng nói nhẹ nhàng giải thích nói, một phần là trực tiếp tích lũy khen thưởng cùng chia, một bộ phận khác là trước kia biết cái kia mấy bài hát phí bản quyền dùng, có bình đài bán đứt bộ phận bản quyền, còn có một chút thương nghiệp giao quyền. Gần nhất vận khí tương đối tốt, có mấy bút khoản tiền vừa tới sổ sách, các ngươi yên tâm, nguồn gốc tuyệt đối sạch sẽ hợp pháp, ta hiện tại cũng không vội dùng đại tiền, các ngươi mở tiệm chính là cần tiền bạc thời điểm. Lời nói này kỳ thực nửa thật nửa giả. Trực tiếp cùng bản quyền thu nhập chính xác có, nhưng 30 vạn mức này, càng nhiều là tới từ đầu phá thương khung quyển tiểu thuyết này đặt mua. Gần nhất triệt để bạo hỏa, kiếm không ít tiền, tháng tiền tù lao còn tại vững bước tăng lên. Trừ đó ra qua một thời gian ngắn hắn còn có thể thu được Thịnh Yến tập đoàn cổ quyền chia hoa hồng lợi nhuận, cụ thể không rõ ràng nhưng xác suất lớn phá ngàn vạn. Bất quá những cái này không cần thiết nói tỉ mỉ, miễn đến cha mẹ lo lắng không nói cũng giải thích không rõ ràng. Chương 358, đường ca Lục Xuyên, mua xe gắn máy. Chương 358, đường ca Lục Xuyên, mua xe gắn máy phí bản quyền, bán nước. Triệu Lệ nghe tới như lọt vào trong sương mù, nhưng biết nhi tử có bản sự, trong lòng lại là kiêu ngạo vừa lo lắng. Lục Chi Thu ngược lại nghe hiểu đại khái, hắn khoát khoát tay, đem thẻ ngân hàng hướng Lục Nôn bên kia đẩy một cái, "Nhi tử, tâm ý của ngươi cha mẹ nhận. Nhưng tiền này chính ngươi giữ lại, ngươi sau đó lên đại học, chỗ cần dùng tiền nhiều nữa đây, cha mẹ mở tiệm tiền giải tỏa tăng thêm chính chúng ta tích xúc đủ dùng, còn không tới muốn động tới ngươi tiền tình trạng." "Đúng đấy, nhanh thu lại." Triệu Lệ cũng phản ứng lại, vội vàng nói, "Lão bà ngươi bắt chước ta làm gì, hiểu ta thâm ý của lời này ư? Ai không hiểu đây, liền ngươi hiểu." Triệu Lệ bị trượng phu phá, giả vờ giận cầm lấy trên ghế sofa đệm dựa, nhẹ nhàng đánh tới hướng Lục Chi Thu. Lục Chi Thu cười lấy né tránh, trong nhà không khí thoải mái lại ấm áp. Cười đùa sau đó, Triệu Lệ chợt nhớ tới một chuyện, vỗ xuống trán, "Ai nha, bị các ngươi hai người quấy rầy một cái, ta đều quên. Lão công, đông khu phân bộ kia dọn trở lại phòng, nhà đầu tư thông trì, ngay tại tre, chúng ta là trực tiếp buông tha căn hộ kia, lại lĩnh một bút khoản bồi thường, vẫn là muốn nhà." Lục Chi Thu cũng thu lại đủ cười, nhìn về phía Lục Nôn, "Tiểu Nôn, ngươi cảm thấy thế nào?" Lục Nôn suy nghĩ một chút, nói, "Nếu như muốn mở tiệm, sơ kỳ tài chính cùng dòng tiền rất trọng yếu, đề nghị của ta là, hoặc trực tiếp muốn tiền, bổ sung mở tiệm tài chính, hoặc có thể cùng nhà đầu tư hiệp thương một thoáng, nhìn một chút có thể hay không dùng gian nhà kia số lượng, lại thêm một bộ phận tiền, trực tiếp thay thế một cái mới xây tiểu khu sát đường cửa hàng. Khách quan tới nói dạng này đã có thể giải quyết một bộ phận mở tiệm sân bãi vấn đề, tài sản cũng vẫn còn ở đó." Mắt Lục Chi Thu sáng lên, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, "Có đạo lý. Dùng nhà đổi cửa hàng cái này mạch suy nghĩ có thể, ta ngày mai liền đi hỏi thăm một chút." Triệu Lệ cũng tán thành, vẫn là nhi tử não linh hoạt. Chính sự cho chuyện đến không sai biệt lắm, Lục Chi Thu chợt nhớ tới cái gì, đối Lục Nôn nói, "Đúng rồi tiểu Nôn, ngươi đường ca Lục Xuyên gần nhất trở về, tâm tình dường như không tốt lắm. Ngươi nếu là có thời gian, đi xem hắn một chút, hai huynh đệ các ngươi quan hệ hảo, khuyên bảo hắn." Nâng lên đường ca Lục Xuyên, trong đầu Lục Nôn lập tức hiện ra một cái chất phát hơi mập mang theo mắt kính, đều là cười tủm tỉm thân ảnh. Kiếp trước, bọn hắn đường huynh đệ hai có thể nói người cùng cảnh ngộ, Lục Nôn thân cao không đủ 1m6, thể trọng 200, Lục Xuyên so hắn tốt hơn một chút điểm, thân cao 1m6 xuất đầu, thể trọng cũng tới gần 190. Hai người bởi vì hình thể tương tự, tăng thêm tính cách hợp, cảm tình một mực phi thường tốt. Lục Xuyên học tập cố gắng, thi đậu không tệ đại học, sau khi tốt nghiệp đi thâm quyến một nhà nổi danh internet công ty, tuy là làm việc vất vả, nhưng thu nhập còn có thể. Tiếp trước Lục Nôn chán nản lúc, Lục Xuyên còn nhiều lần tiếp tế qua hắn, là hắn lưu ám thuế nguyện bên trong không nhiều ấm áp một trong. Hắn theo thâm quyến trở về, Lục Nôn có chút bất ngờ, tiếp trước lúc này, Lục Xuyên hẳn là còn ở thâm quyến đánh liều, thẳng đến mấy năm sau mới bởi vì thân thể nguyên nhân cùng chỗ làm việc áp lực cuối cùng chọn rời đi. "A, đừng nói nữa." Lục Chi Thu thở dài, "Nghe đại bá của ngươi nói, tiểu tử này tại thâm quyến thích cùng một cái công ty nữ đồng sự, đuổi theo nhân gia hơn nửa năm, tiền lương tiền thưởng cơ hồ toàn bộ tiêu vào nhân gia trên mình, mời ăn cơm, tặng quà, buổi tiếp ra ngoài chơi. Kết quả nhân gia quay đầu liền cùng bộ ngành một cái tiểu lãnh đạo tốt hơn, người khác tiền tài hay không, chịu đả kích, cảm thấy tại thâm quyến ở lấy không ý tứ, liền từ trước trở về, bây giờ tại nhà nhàn rỗi, có chút tinh thần sa sút, tích xúc đều tiêu hết." Lục Nôn cũng thở dài, làm đường ca cảm thấy không đáng, nhưng cũng lý giải loại kia thực tình giao sai cảm giác bị thất bại. Nhớ tới kiếp trước đường ca đối với mình tốt, Lục Nôn quyết định vô luận như thế nào cũng muốn kéo hắn một cái, không thể để cho nó đến đây tinh thần sa sút xuống dưới. Đang nghĩ tới, hắn đặt ở trên bàn trà điện thoại di động kêu lên, trên màn hình đập danh tự chính là Xuyên ca. Lục Nôn cầm điện thoại di động lên kết nối, "Uy, Xuyên ca." Bên đầu điện thoại kia truyền đến Lục Xuyên thanh âm quen thuộc, mang theo một chút không dễ dàng phát giác mỏi mệt cùng cố giả bộ thoải mái, "Tiểu Nôn đệ, nghe nói ngươi huấn luyện quân sự trở về, ở nhà không? Buổi tối rảnh rỗi không, ca mời ngươi ăn cơm, cho ngươi mời khách, cũng chúc mừng ta trở về quê cũ." Lục Nôn có thể nghe ra hắn trong giọng nói ra vẻ vui tươi, trong lòng hơi chắc nhưng ngữ khí như thường, "Ta hảo đại ca, ta vừa tới nhà. Ta nghe cha ta nói, ngươi khốn khổ bị tỉnh, trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không có sao chứ? Đi một chút đi, tiểu hài tử đừng nghe cha ngươi nói mỏ." Lục Xuyên tại bên kia cười mắng, nhưng tiếng cười hơi khô chát, liền là làm việc mệt mỏi, muốn về tới buông lỏng một chút, đừng nói nhảm, tới hay không? "Địa chỉ phát ngươi mẹ chát, ta mới thuê nhà phụ cận có cái không tệ tiệm ăn." "Được, ta tối nay đi qua." Lục Nôn sảng khoái đáp ứng. Cúp điện thoại, Lục Xuyên mẹ chặt định vị quả nhiên phát tới, là tại Vân Hải thị một cái tụ tập giới thương nghiệp phụ cận. Bắc khu nơi đó. Lục Nôn không có lập tức xuất phát. Hắn nhìn một chút thời gian, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ sáng sủa thời tiết, trong lòng đột nhiên toát ra cái ý niệm. Bình thường xuất hành, xe đạp tuy là thuận tiện, nhưng có đôi khi chính xác không đủ năng suất, cũng không đủ kéo gió. Hơn nữa, tiếp xuống có thể muốn thường xuyên chạy, vô luận là đi thăm viếng đường ca, vẫn là xử lý chính mình sự tình, có chiếc càng nhanh gọn phương tiện giao thông sẽ thuận tiện rất nhiều. Xe gắn máy. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cũng có chút ức chế không nổi. 095, chính là trong nước xe gắn máy văn hóa bắt đầu ngẩng đầu, đủ loại đại bài lượng, ngoại hình khốc lóa mắt nhập khẩu hòa hợp tiền xe gắn máy bắt đầu chịu đến người trẻ tuổi truy phủng. Lục Nôn tiếp trước đã từng thèm muốn qua những cái kia cơi xuất khí xe gắn máy phong trì điện xế thân ảnh, thế nhưng lúc hắn liền xe điện cũng mua không nổi tốt. Một thế này, đã có điều kiện, vì sao không thỏa mãn một thoáng chính mình? Nói làm liền làm. Cùng cha mẹ lên tiếng chào hỏi, "Cha mẹ, ta ra ngoài một chuyến, cơm tối khả năng cùng Xuyên ca một chỗ ăn, không cần chờ ta." "Được, đi a, trên đường cẩn thận về sớm một chút." Triệu Lệ dặn dò. Lục Nôn trở về phòng đổi thân lưu loát màu đen vừa thân áo thun cùng đồ lao động, phối hợp một đôi vận động giày cứng, toàn bộ người lộ ra mát mẻ lại mang theo điểm cốc kính. Hắn tra xét một thoáng Vân Hải thị lớn nhất xe gắn máy tiêu thụ cửa hàng địa chỉ, nơi đó đại diện mấy cái quốc tế nổi danh phẩm bài. Vân Hải thị cực tốc lĩnh vực đầu máy sinh hoạt quán. Nơi này là Vân Hải thị thậm chí xung quanh địa khu xe gắn máy kẻ yêu thích thánh địa. Rộng lớn sáng rực sảnh triển lãm bên trong, trưng bày động tác 10 chiếc tạo hình khác nhau đường nét lăng lệ xe gắn máy, bằng tiểu xảo linh hoạt ghế con xe đến bá khí 10 phần lít cấp xe thể thao, tuần hành xe, thám hiểm xe, cái gì cần có đều có. Ưa thích xe gắn máy người đi vào phòng trừng đều đi ra không được. Trong không khí tràn ngập mới lốp xe cùng dầu máy mùi lạ tù, bối cảnh âm nhạc phát hình cảm giác tiết tấu mãnh liệt nhạc dốc. Lục Nôn vừa mới đi vào, liền cảm nhận được nơi này không giống bình thường không khí. Mấy cái tiêu thụ cố vấn ngay tại cho khách hàng giới thiệu xe, tới trông xe người tuổi tác khoảng cách rất lớn, có ăn mặc trang phục đua xe xem xét liền là thâm niên người chơi trung niên nam nhân, cũng có mang theo bạn gái tới chọn lựa nhập môn loại xe tình lữ trẻ tuổi. Lục Nôn xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Nam sinh xuất chúng thân cao giá trị bộ mặt cùng loại kia hở hững ung dung khí chất, không giống như là người thường. Hơn nữa thoạt nhìn quá trẻ tuổi, như là học sinh cấp 3, nhưng trong ánh mắt trầm ổn lại khiến người ta không dám kinh thị. Chương 359, toàn khoản bắt lại quả xạ kỳ nhị dạ 650 chương 359, toàn khoản bắt lại quả xạ kỳ nhị dạ 650 rất nhanh một vị ăn mặc vừa vặn đồ công sở, nụ cười ngọt ngào nhìn lên 23-24 tuổi nữ tiêu thụ thành viên chủ động tiến lên đón. Lâm Vi là nơi này mới tới tiêu thụ, tuy là kinh nghiệm không đủ, bất quá một chút liền cảm thấy thiếu niên này không đơn giản. "Tiên sinh ngài khỏe chứ? Hoan nên quang lâm cực tốc lĩnh vực. Muốn nhìn cái gì loại xe, ta có thể vì ngài giới thiệu một chút." Lâm Vi âm thanh thanh thúy êm tai, thái độ nhiệt tình mà không định đoạt. Lục Nôn đối với nàng gật đầu một cái, ánh mắt tại sảnh triển lãm bên trong đảo qua, "Ta muốn thấy một chút đường phố xe hoặc là xe thể thao, xếp lượng 600 cỡ cỡ tả hữu, ngoại hình đẹp trai hơn, tính năng khống chế một tốt. Phần bài, linh mục, Kawasaki, Honda đều có thể, dự toán 15 vạn trong vòng." Hắn lời ít mà ý nhiều, mục tiêu rõ ràng. Lâm Vi mắt hơi hơi sáng lên, mở miệng liền khóa chặt bên trong xếp lượng, dự toán rõ ràng, hơn nữa điểm ra đều là nhật hệ hấp dẫn phần bài, nói rõ đối phương không phải chọn bện không hiểu công việc tân thủ. Nàng lập tức nghiêng người dẫn đường, "Tiên sinh mời tới bên này, 600 cờ cờ cấp bậc đường phố xe cùng xe thể thao chúng ta bên này có mấy khoản rất không tệ hiện xe. Qua xạ ký nhị dạ 650 cùng Z650, linh mục GSX650F, còn có Honda cờ bờ G600 tiền nhập môn, đúng, trong tiệm chúng ta vừa tới một chiếc đặc biệt khoản qua xạ ký nhị dạ 650 cờ tờ tranh các bạn. Phối màu phi thường lóa mắt gốc, tính năng cũng là cùng cấp bậc bên trong người nổi bật, ngài có thể trọng điểm nhìn một chút." Một bên giới thiệu, một bên đem Lục Nôn đưa đến một chiếc toàn thân màu xanh lục làm chủ, có dán đua xe tranh khắc bản xe gắn máy phía trước. Chiếc này nhị dạ 650 đường nét lưu loát mà rồi rào tính công kích, tách rời thức tay lái, bao vây hết chỉnh lưu bảo hộ. Chân chùi ống thép giá xe cùng chỉnh lưu bảo hộ kết hợp hoàn mỹ, tràn ngập vận động cảm giác cùng lực lượng cảm giác, tại sảnh triển lãm dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ, chính xác phi thường hút con người. Lục Nôn đến gần, quan sát tỉ mỉ lấy chiếc xe này. Ngoại hình không thể chê, chọn bện phù hợp hắn thẩm mỹ, quả xạ kỳ màu xanh lục cũng đầy đủ khoa trương cá tính. Chiếc này là năm nay kiểu mới nhất, nước lạnh song vạn, xếp lượng 649 cờ cờ, động lực thu phát xuân sẻ lại mạnh mẽ, khống chế linh hoạt, đã thích hợp thành thị thông cần, cũng có thể thỉnh thoảng chạy một chút đường núi. Cờ giờ tờ tranh khắc bản là hạ lượng với màu, so phổ thông bản nhiều đường đua kéo hoa cùng chuyên môn tiêu chí, càng lộ vẻ đặc biệt. Lâm Vi tại một bên chuyên ngành giới thiệu lấy, đồng thời âm thầm quan sát Lục Nôn phản ứng. Nàng phát hiện thiếu niên này trông xe ánh mắt phi thường chuyên chú, không phải loại kia chỉ nhìn bề ngoài táo bạo, mà là sẽ lưu ý xe tỉ mỉ chế tác, thậm chí ngồi xổm người xuống nhìn một chút thoát khí cùng treo. Có thể thử ngồi một chút ư? Lục Luân hỏi. Tất nhiên có thể. Lâm Vi vội vã gỡ xuống bên cạnh xe trống. Lục Luân chân dài một bước, thoải mái ngồi lên. Chiều cao của hắn cùng chiếc xe này phi thường phối hợp, tư thế ngồi tự nhiên, hai tay nắm ở tay lái, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hiện ra tiêu chuẩn vận động lái đi tam giác. Chỉ là ngồi tại nơi đó, người cùng xe liền như tạo thành một cái hài hòa chỉnh thể, xuất khí bức người, dẫn đến phụ cận mấy cái trông xe nữ hài trẻ tuổi liên tiếp ghé mắt khe khẽ bàn luận. Tiên sinh, người của ngài cao cùng hình thể, cưới chiếc xe này phi thường thích hợp, tựa như làm ngài đo thân mà làm đồng dạng. Lâm Vi từ đáy lòng tán thưởng, hình tượng này quá đẹp mắt. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người như Lâm Vi như vậy có ánh mắt cùng kiên nhẫn. Chỗ không xa một người khác mặc đồng dạng đồng phục, nhưng trang dung càng đậm nữ tiêu thụ trường tiến, chính giữa buổi tiếp hai cái thoạt nhìn như là phú nhị đại nam tử trẻ tuổi nhìn một chiếc càng lớn xếp lượng BMW nút motor. Xa xa thoáng nhìn Lâm Vi chính giữa niềm nở vì một cái ăn mặc phổ thông áo thun thiếu niên giới thiệu chiếc kia hơn 10 vạn quả sạc kỳ, khỏe miệng không khỏi hết lên, nói khẽ với đồng bạn cười nhạo nói, nhìn thấy không, Lâm Vi lại tại cái kia lãng phí thời gian, cái kia tiểu nam sinh xem xét liền là học sinh, trưởng thành đến là không tệ, nhưng cưới cái xe điện còn tạm được, mười mấy vạn quả sạc kỳ, hắn có thể mua được. Cũng liền là tới qua xem qua nghiện, chụp chụp chiếu phát vòng bằng hữu trang bức thôi, Lâm Vi ngốc còn giới thiệu đến như thế hăng say. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng Lục Nôn tính lực như thế nào nhạy bén, chữ chữ câu câu nghe tới rõ ràng. Sắc mặt Lục Nôn không thay đổi, thậm chí không có hướng phía đó nhìn một chút, chỉ là từ trên xe bước xuống, đối Lâm Vi nói, chiếc xe này hiện xe có ạ, giá bao nhiêu? Lâm Vi không nghe thấy đồng sự nghị luận, trả lời ngay, cờ giờ tờ tranh khắc bản hiện xe chỉ có chiếc này, quan phương hướng dẫn giá là 89,0008, tăng thêm mua thuế, bảo hiểm, lên biển chờ một loạt phí tổn, rơi xuống đại khái tại 10 vạn 3 tà hữu. 10 vạn 3, hoàn toàn ở dự toán bên trong. Lục Nôn gật đầu một cái, đang chuẩn bị nói là chiếc này, Trương Tiến lại chẳng biết tại sao, có lẽ là đấu kỵ Lâm Vi khả năng thật muốn mở đơn, lại hoặc là muốn tại bên cạnh phú nhị đại khách hàng trước mặt biểu hiện kiến thức của mình. Dĩ nhiên lắc mông đi tới, trên mặt mang giả tạo đủ cười, xen vào nói, ai nha, tiểu đệ đệ, nhìn chúng chiếc này quả xạ kỳ lạ. Ánh mắt không tệ lắm, xe này là thật đẹp trai, bất quá đi. Nàng cố tình kéo dài ngữ điệu, đánh giá trên dưới một thoáng Lục Nôn. Xe này có thể không tiện nghi à, rơi xuống muốn hơn 10 vạn đây, ngươi còn đang đi học à, có muốn nhìn một chút hay không bên kia cái kia mấy chiếc tiểu bài lượng. Hơn 1 vạn 2 vạn khối, càng thích hợp học sinh thay đi bộ, cũng an toàn, cái này đại bài lượng à, cũng không phải đùa giỡn, tốc độ quá nhanh các ngươi tiểu hải tử đem không chế không được. Hơn nữa cũng đến trong nhà ủng hộ mới được, đúng không? Trong lời nói của nàng lời nói bên ngoài, đều lộ ra đối Lục Nôn sức mua hoài nghi cùng mơ hồ khinh thị. Lâm Vi sắc mặt biến hóa, muốn ngăn cản đồng sự đã tới không kịp, nàng đội vàng hướng Lục Nôn này này nói, tiên sinh, ngượng ngùng, ta đồng sự nàng nào không tốt lắm. Lục Nôn đưa tay, ra hiệu Lâm Vi không cần giải thích. Xoay người lần đầu tiên mắt nhìn thẳng hướng cái ánh mắt này trong mang theo cảm giác ưu việt nữ tiêu thụ Trương Tiến. Ánh mắt của hắn bình tĩnh không lay động, lại để Trương Tiến không khỏi vì đó cảm thấy một chút áp lực. Mặc kệ cái này nữ tiêu thụ là nhằm vào đồng sự, vẫn là nhằm vào hắn, loại này chó điên đều đến đả một cước. Ai quy định, học sinh liền không thể mua hơn 10 vạn xe gần máy? Lục Nôn âm thanh không cao, lại rõ ràng chuyển vào xung quanh mấy người trong hai. Vẫn là nói, các ngươi cửa hàng có quy định, phải căn cứ khách hàng tuổi tác cùng quần áo để phán đoán mua tư cách. Trương Tiến bị nghẹn họng một thoáng, cười lớn nói, ta không phải ý tư kia, ta là vì ngươi hảo, cũng là vì ngươi an toàn suy nghĩ. An toàn của ta cùng mua năng lực, không nhọc ngươi hao tâm tổ trí, ngươi cũng không phải mẹ ta quản đến rất rộng. Không chút khách khí cắt ngang nàng, ngựa khí vẫn như cũ bình thường, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị. Nói xong Lục Nôn chuyển hướng có chút khẩn trương Lâm Vi, nói thẳng, Lâm tiểu thư, chiếc này quả xạ ký nhị dạ 650, ta muốn toàn khoản. Phiền thoại giúp ta làm thủ tục, hôm nay có thể lấy xe à? Mặt khác, mũ giáp găng tay trang phục lái, còn có dụng cụ bảo hộ, đồng bộ tốt nhất cũng giúp ta phối cùng. Lời này vừa nói ra, không chỉ Trương Tiến nháy mắt trợn tròn, liền bên cạnh cái kia hai cái nhìn BMW đút phú nhị đại cũng kinh ngạc nhìn lại. Toàn khoản, hôm nay lấy xe, còn muốn phối cùng đỉnh cấp dụng cụ bảo hộ. Một bộ này xuống tới, thẳng đến 15 vạn đi. Thiếu niên này thật như vậy có tiền. Lâm Vi đầu tiên là sức sở, lập tức to lớn kinh hỉ xông lên đầu. Liên đội vàng gật đầu, có thể tiên sinh, hiện lái xe thêm đầy đủ, hôm nay liền có thể làm tạm thời biển số cùng bảo hiểm. Dụng cụ bảo hộ trong tiệm chúng ta cũng có cao cấp phẩm bài đại diện, ta lập tức làm ngài chọn lựa phối hợp. Chương 360, hoàng hôn, đầu máy, cầu lớn chương 360, hoàng hôn, đầu máy, cầu lớn Lục Nôn gật gật đầu, theo mang bên mình trong ba lô lấy ra ví tiền, rút ra một chương thẻ ngân hàng đưa cho Lâm Vi, quét thẻ à, trước giao kiểu xe cùng tất yếu phí tổn, dụng cụ bảo hộ sau đó cùng tính một lượt. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có một chút do dự cùng khoe khoang, phản phất chỉ là mua một ly cà phê dạng kia bình thường. Loại kia tự nhiên mà lại lực lượng cùng thong dong, triệt để chấn nhiếp tại nơi trốn có người. Trương Tiến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lúng túng đấu kỵ đan sen vào nhau, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng giờ mới hiểu được, chính mình nhìn lầm, hơn nữa đắc tội một cái chân chính có thực lực gần tại khách hàng lớn. Lâm Vi kích động tiếp nhận thẻ, đè nén hương phấn cùng kính nói, tiên sinh, xin ngài đến khu nghỉ ngơi VIP ngồi tạm, uống ly cà phê, ta lập tức làm ngài làm. Xin hỏi ngài quý danh? Ta họ Lục. Tốt Lục tiên sinh, mời tới bên này. Lục Nôn đi theo Lâm Vi hướng đi khu nghỉ ngơi, trải qua Trương Tiến bên cạnh lúc, bước chân không ngừng, ánh mắt cũng chưa từng lệch đi nửa phần, phảng phất nàng chỉ là một đoàn không quan trọng không khí. Loại này triệt để coi thường, so bất luận cái gì lời nói khiêu khích đều càng làm cho Trương Thiến khó xử. Người mới tiêu thụ thành đơn, nàng bên này hộ khách còn tại giày vò khốn khổ, thật là khiến người khó chịu đến cực điểm. Ngồi tại dễ chịu ghế salon bằng da thật, uống vào Lâm Vi bưng tới hiện ma cà phê, Lục Nôn nghe lấy nàng giải thích cặn kẽ các hạng phí tổn cùng quá trình. Lục tiên sinh, ngài nhìn lên tuổi không lớn lắm, nhưng khí chất thật rất đặc biệt. Lâm Vi làm tốt thủ tục, đem ngân phiếu định mức cùng tạm thời giấy chứng nhận giao cho Lục Nôn lúc, nhịn không được từ đáy lòng nói một câu, hơn nữa ngươi là ta gặp qua mua xe thích nhất nhanh hộ khách một trong. Lục Nôn cười cười, xe chợt mắt duyên, giá cả thích hợp liền mua, làm phiền ngươi Lâm tiểu thư. Không phiền phái, không phiền phái. Đây là công việc của ta, có lẽ. Lâm Vi vội vã khoát tay, mặt có chút hơi đỏ. Khoảng cách gần nhìn, vị này Lục tiên sinh thật là xoáy đến để nhân tâm nhảy ra tốc, nhất là phần kia viễn siêu tuổi tác trầm ổn cùng khí độ, quá hấp dẫn người đúng rồi. Lục tiên sinh, ngài cần giao hàng đến cửa vẫn là cần. Chúng ta cưới trở về. Lục Nôn đứng lên, dụng cụ bảo hộ giúp ta sắp xếp gọn, đặt ở trên xe là được. Tốt, xe đã làm ngài rót đầy dầu, làm nhân viên chạy hàng kiểm tra, mời tới bên này. Lục Nôn mang lên mới tinh sợi carbon chất liệu lóa mắt khốc vũ giáp, mang vào Lâm Vi làm hắn chọn lựa cắt xén vừa người chuyên ngành trang phục lái. Cưới trên chiếc kiêm màu xanh sẫm như là vận sức chờ phát động mánh thú quả xạ kỳ nhị dạ 650, toàn bộ sảnh triển lãm ánh mắt lần nữa tập trung. Người xoái, xe khốc, trang bị chuyên ngành, tổ hợp lại với nhau hiệu quả có thể nói nổ tung. Hắn vận động chìa khóa, đè xuống khởi động nút bấm, song bạc động cơ phát ra trầm thấp mà mạnh mẽ quanh mình, thoát khí tiếng gầm trải qua nguyên hán cách âm xử lý, cũng không nổ đường phố, lại tràn ngập lực lượng cảm giác. Lục tiên sinh, trên đường xin chú ý an toàn, có vấn đề gì tùy thời liên hệ ta. Lâm Vi đứng ở cửa tiệm, dùng sức phất tay, trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Hôm nay một đơn này, trích phần trăm phong phú, đổi ai cũng vui vẻ. Lục Nôn đối với nàng gật đầu một cái, nhẹ nhàng cho dầu, bộ ly hợp xuân xẻ kết hợp, xe gắn máy vững vàng lái ra khỏi cực tốc lĩnh vực sinh hoạt quán chuyển vào đường phố dòng xe cộ. Ánh nắng chiều vẩy vào màu xanh sẫm trên thân xe, phản xạ ra hào quang chói sáng, động cơ tiếng gầm dẫn đến người qua đường nhộn nhịp ghé mắt. Gió theo nón trụ thể hai bên lướt qua, mang đến tự do khí tức. Lục Nôn cảm thụ được dưới thân cơ khí nhịp đập, khóe miệng hơi hơi dương lên. Cảm giác này, không tệ. Hắn không có trực tiếp đi đường ca Lục Xuyên cho địa chỉ, mà là trước cơi xe mới tại dòng xe cộ không nhiều đường vòng bên trên quen thuộc vừa xuống xe cảm giác cùng khống chế. Chiếc này lý giả 650 quả nhiên như Lâm Vi nói, động lực thu phát tuyệt tính, khống chế linh hoạt nhẹ nhàng, rất nhanh liền có thể lên tay. Ước chừng nửa giờ sau, Lục Nôn dừng xe ở Lục Xuyên thuê lại tiểu khu phụ cận một cái bãi đỗ xe. Cầm điện thoại di động lên, gọi thông điện thoại của Lục Xuyên. "Xuyên ca, ta đến, tại cửa tiểu khu. Ngươi xuống tới a." "Nhanh như vậy, ta xuống tới." Lục Xuyên âm thanh theo bên đầu điện thoại kia truyền đến. Chỉ chốc lát sau, một cái thân ảnh quen thuộc từ tiểu khu cửa ra vào đi ra. Chính là Lục Xuyên. So trong trí nhớ của Lục Nôn một chút, sắc mặt có chút tiểu tụy, mang theo kính đen ăn mặc đơn giản áo thun cùng quần đùi, đầu tóc cũng có chút rối bời, toàn bộ người lộ ra một cỗ tinh thần sa sút khí tức. Làm hắn nhìn thấy đứng ở một chiếc xoáy đến quá mức màu xanh sẫm xe gắn máy bên cạnh, dáng người rắn giỏi Lục Nôn lúc, toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người, miệng hơi hơi mở ra, mắt kính đằng sau mắt trừng đến căng tròn. "Tiểu Nôn." Lục Xuyên rủi rủi con mắt, cơ hồ không dám nhận, "Ngươi xe này thuê ư?" Lục Nôn nhìn xem đường ca bộ này, bộ dáng giật mình, cười lên, đi lên trước vô vô bờ vai của hắn, "Mua, Xuyên ca đã lâu không gặp, đi đi ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện, ta lái xe 5 người, để ngươi thể nghiệm một thoáng gió cùng tự do." Lục Xuyên nhìn trước mắt cái này phảng phất thoát thai hoán cốt tự tin lập lòe đường đệ, suy nghĩ lại một chút chính mình tại Thâm Quyến chật vật cùng bây giờ chán nản, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn trùng điệp gật gật đầu, "Tốt, đi." Cưới mới tinh kéo gió quả xạ kỳ nhị dạ 650, mang theo đường ca Lục Xuyên đi xuyên qua Vân Hải thị trên đường phố. Gió muộn quất vào mặt, tiếng động cơ chơi trầm thấp êm tai, dẫn tới vô số người qua đường nhìn chăm chú. Lục Xuyên ngay từ đầu còn có chút căng thẳng, nắm thật chặt Lục Nôn bên eo quần áo, nhưng rất nhanh liền bị loại này tự do rong ruổi cảm giác hấp dẫn, tạm thời bứt bỏ phiền muộn trong lòng. Xe chạy nhanh bên trên vượt ngang mặt sông cầu lớn. Đèn hoa mới lên, giang phong mang theo hơi nước phả vào mặt, hai bên bờ nghe hồng phản chiếu tại trong nước sông, sóng nước lấp loáng, cảnh sắc bao la hùng vĩ. "Tiểu Nôn, dừng một chút, dừng một chút." Lục Xuyên tại đằng sau hô, "Nơi này cảnh sắc quá tốt rồi, xuống tới nhìn một chút." Lục Nôn theo lời giảm tốc độ, đem xe gắn máy vững vàng dừng ở cầu lớn lối đi bộ một bên ngắm cảnh bình đài phụ cận. Hắn một chân chi, động tác thành thạo. Cái giờ này, trên cầu tản bộ nhìn cảnh đêm người không ít. Lục Nôn cùng hắn chiếc kia màu xanh sẫm, tạo hình sắc bén xe gắn máy, nháy mắt trở thành tiêu điểm. "Hoa, rất đẹp xe. Đây là quả xạ kỳ a. Nhị dạ 650. Thật gốc. Lái xe tiểu ca ca vóc dáng cũng thật tốt, mũ giáp rất đẹp. Không biết đạo trưởng dạng gì." Mấy cái kết bạn mà đi nữ hài trẻ tuổi nhịn không được ngừng chân, khe khẽ bàn luận, ánh mắt tại xe cùng người ở giữa lưu luyến. Còn có hai cái cầm lấy SLR camera thoạt nhìn như là xe gắn máy kẻ yêu thích nam sinh, càng là hưng phấn trực tiếp đi tới. "Huynh đệ, làm phiên một thoáng." Bên trong một cái mang theo mũ lưỡi trai nam sinh kích động hỏi, "Ngươi chiếc này là quả xạ kỳ nhị dạ 650 cỡ giờ tờ bản à, quá đẹp rồi. Chúng ta có thể cùng xe của ngươi chụp cái ảnh ư?" "Liền chụp xe." Lục Nôn còn mang theo mũ giáp, mặt nạ phản xạ lấy ánh đèn neon. Hắn gật đầu một cái cực kỳ hiền hòa nói, "Không có việc gì, chụp a." Nói lấy tắt máy xuống xe, đem xe chi hảo, chính mình thì lùi đến một bên, đem không gian nhường cho cái kia hai cái kích động xe hữu. Hai tên nam sinh vội vàng nói cảm ơn, lấy ra camera, theo mỗi cái góc độ đối xe gắn máy một hồi vỗ mạnh, trong miệng còn không ngừng than thở tỉ mỉ. Lục Xuyên cũng xuống xe, đứng ở bên cạnh Lục Nôn. hắn còn không thấy lấy xuống mũ giáp Lục Nôn ngay mặt, nhưng chỉ là nhìn xem Đường Đệ cái này rắn giỏi như tùng dáng người lưu loát đầu máy phối mặc, còn có cái kia thong dong không bức bách khí chàng, cũng cảm giác tiểu tử này biến hóa quá lớn. Chương 361, lão đệ đã nói một chỗ một mực xấu đi xuống, kết quả ngươi làm phản đồ. Chương 361, lão đệ đã nói một chỗ một mực xấu đi xuống, kết quả ngươi làm phản đồ. Lão đệ, Lục Xuyên vô vô bả vai của Lục Nôn, giọng nói mang vẻ cảm khái cùng kinh ngạc. Ta nhớ ngươi lên nửa năm lúc ấy, còn nói với ta ngươi thân cao kẹt ở 159 không động đậy, buồn đến không được, vậy mới bao lâu? Ta nhìn ngươi hiện tại, tuyệt đối 180 trở lên, người tuổi trẻ bây giờ, dinh dưỡng hảo, cái đầu vọt phải là thật nhanh. Hắn quan sát một chút Lục Nôn bị vừa thân trang phục lái phát họa ra rộng lớn bả vai cùng tăng đầy đường hông, ngươi vóc người này, luyện qua à, gầy thật nhiều, bả đầu nón trụ gỡ để lão ca xem thật kỹ một chút ngươi. Đừng không phải phẫu thuật thẩm mỹ a. Hắn mở ra cái nói đùa. Lục Nôn cười cười, thò tay chế trụ mũ giáp hai bên quá trụ, cùng cụt một tiếng vang nhỏ, đưa mũ giáp gỡ xuống. Theo lấy mũ giáp gỡ xuống, cái kia một đầu bị áp đến có chút lộn xộn nhưng không mất hình cảm giác tóc đen tự nhiên rủ xuống, gió muộn phất qua, nhẹ nhàng vung lên mấy sợi. Cầu lớn bên trên ánh đèn sáng ngời cùng xa xa nghe hồng ngọc ánh, không giữ lại chút nào chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Nam sinh mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, cảm tuyến rõ ràng lưu loát. Lan ra tại dưới ánh đèn lộ ra sạch sẽ mà rồi rào lộng lẫy. Để cho người rời không mở tầm mắt là hắn cặp mắt kia, thâm thúy trong suốt, phản phất chiếu đến trên sông đèn đuốc, yên lặng nhưng lại mang theo một loại khó nói lên lời lực hấp dẫn. Rút đi mũ giáp che chắn, phần kia đỉnh cấp thần nhàn tại đầu máy gió cứng rắn hóa trang cùng bên cạnh khớp lóa mắt xe gắn máy phụ trợ phía dưới, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực trúng kích thị giác. Phản phất theo mạng gạ hoặc trong điện ảnh trực tiếp đi ra nhân vật nam chính. Ngoa tạo. Một tiếng khoa trương đến biến điệu kinh hô, giống như sấm nổ theo Lục Xuyên trong miệng bộc phát ra, dẫn đến xung quanh tất cả mọi người giật nảy mình, đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy mắt Lục Xuyên trừng giống như trung đồng, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, ngón tay run rẩy chỉ vào Lục Nôn, trên mặt biểu tình hỗn hợp cực độ chấn kinh cùng một chút bị phản bội bi phẫn. "Ngươi, ngươi mẹ nó Lục Nôn, tiểu tử ngươi, ngươi sao có thể đẹp trai như vậy?" "A." Lục Xuyên âm thanh đều bổ xiên. "Đã nói hai huynh đệ chúng ta muốn một chỗ xấu đi xuống a. Ngươi sao có thể vụng trộm trở nên đẹp trai? Còn xoáy đến như vậy không hợp thói thường. Cái này không công bằng." Đường ca bộ này đau lòng nhất góc phảng phất bị trọng đại đả kích giáng dấp, phối hợp hắn cái kia hơi mập vóc dáng cùng khôi hài biểu tình, tạo thành một loại mãnh liệt tương phản manh. Để xung quanh nguyên bản bị Lục Nôn giá trị bộ mặt kinh diễm đến mọi người, cũng nhịn không được cười lên. Mà thấy rõ Lục Nôn ngay mặt đám người, vô luận là trước kia nghị luận nữ hải, vẫn là chụp ảnh xe hữu, hoặc là đi ngang qua người đi đường, giờ phút này đều lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Phía trước chỉ cảm thấy đến xe xoáy người khốc, hiện tại mới phát hiện, dưới mũ giáp mặt, dĩ nhiên so xe còn chói mắt hơn. "Ta tiên, rất đẹp. Cái này giá trị bộ mặt là chân nhân ư?" Vừa mới mang theo mũ giáp liền cảm thấy khí chất phi phàm, không nghĩ tới dĩ nhiên khủng bố như vậy. "So minh tinh còn tốt nhìn a. Có thể cùng hắn chụp cái ảnh ư?" Phía trước mấy cái nữ hải kia bên trong một cái, gan tương đối lớn, đỏ mặt đi lên trước, âm thanh yếu ớt rồi môi, "Cái kia tiểu ca ca, chúng ta có thể cùng ngươi chụp cái ảnh ư?" Liên một chương. Lục Nôn đối Đường ca phản ứng khóc cười không được, nghe được nữ hải thỉnh cầu, hắn gật đầu một cái, thái độ ôn hòa, "Có thể. Lần này tốt, không chỉ các nữ hải, liền một chút đi ngang qua a gì, thậm chí vừa mới chụp ảnh xe hữu, cũng nhịn không được tiếp cận tới muốn cùng Lục Nôn hoặc là xe của hắn chụp ảnh chung." Lục Nôn tốt tính từng cái đáp ứng, đứng ở bên cạnh xe, hoặc ngồi lên xe bảy cái tư thế, phối hợp chụp mấy chương. Lục Xuyên tại bên cạnh nhìn xem, trong lòng chua chua, nhưng càng nhiều hơn chính là làm đệ đệ cao hứng, chỉ là ngoài miệng còn tại lẩm bẩm, "Phản đồ, giá trị bộ mặt giới phản đồ." Thật không dễ dàng chờ nhiệt tình người qua đường tán đi, Lục Nôn lần nữa đội nón an toàn lên, đối còn tại bi vẫn bên trong Lục Xuyên nói, "Được rồi lao ca cần thiết hay không, lên xe, chết đói." Lần nữa lên đường, Lục Xuyên ngồi tại chỗ ngồi phía sau, ôm lấy Lục Nôn eo, giang phong gào thét mà qua. Trầm mặc một hồi, Lục Xuyên âm thanh buồn buồn truyền đến, mang theo một loại thâm trầm phiền muộn, "Lao đệ, ngươi nói nếu là ta giống như ngươi, có gương mặt này, có vóc người này, tiểu nhã nàng, có phải hay không liền sẽ không dứt khoát như vậy cự tuyệt ta? Nói không chắc, ta những cái kia trả giá, liền có thể đổi lấy một điểm thực tình, cái này lao thiên gia, thật là không công bằng." Lục Nôn có thể nghe ra Đường ca trong giọng nói thất lạc cùng bản thân hoài nghi. Hắn một bên chú ý đường xá, một bên yên lặng trả lời, "Ca, đừng nói như vậy, tướng mạo là cha mẹ cho, nhưng khí chất cùng vóc dáng có thể chính mình luyện. Ngươi nội tình cũng kém, liền làm mập điểm, khuyết thiếu tập luyện, lộ ra không tinh thần, bớt mập một chút khỏe mạnh tập thể dục, đem mắt kính thay đổi, thu thập nhanh nhẹn điểm, tuyệt đối cũng là xoáy đại thuốc. Quan trọng nhất chính là tự tin, ngươi hiện tại liền là quá tiêu chậm." Lục Xuyên thở dài, lại không nói chuyện, nhưng Lục Nôn lời nói, hắn nghe lọt được mấy phần. Xe gắn máy lái vào một mảnh đối lập phồn hoa khu buôn bán, Lục Xuyên vô vô Lục Nôn, phía trước rẽ phải, cái kia đường phố có nhà giang hồ nướng, hương vị nhất tuyệt, hoàn cảnh cũng hảo, liền chỗ ơi à, tối nay ca mời ngươi, thoải mái ăn. Giang hồ nướng bộ mặt không nhỏ, trang trí là đương thời lưu hành phong cách công nghiệp hỗn hợp kiểu Trung Quốc nguyên tố, nhìn lên sạch sẽ lại có phong cách. Cái giờ này chính là thượng khách thời điểm, trong cửa hàng tiếng người huyên náo, mùi thơm bốn phía. Lục Nôn dừng xe xong, cùng Lục Xuyên cùng đi vào trong cửa hàng. Lục Nôn cái kia một thân còn chưa kịp thay đổi lóa mắt khóc trang phục lái, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Phục vụ viên dẫn bọn hắn hướng bên trong chỗ trống đi. Đi ngang qua một cái gần cửa sổ bàn lớn lúc, cái kia bàn ngồi năm nam hai nữ, nhìn lên đều là 25-26 tuổi, quần áo quang vinh, chính giữa khí thế ngất trời trò chuyện. Bên trong một cái nam sinh trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Lục Xuyên, sửng sốt một chút, lập tức dùng đuổi trò đụng đụng bên cạnh đồng bạn. Ai? Các ngươi nhìn, đây không phải là Lục Xuyên à? Vân Hải Nhất Trung, cùng chúng ta cùng giới cái Lục Xuyên kia. Trên bàn ánh mắt của mấy người lập tức bị hấp dẫn tới. Cũng thật là Lục Xuyên. Hắn lúc nào về biển mây? Nghe nói không phải tại Thâm Quyến lăn lộn đến rất tốt ư? Tại sao trở lại? Bên cạnh cái kia xoáy ca là ai? Trưởng thành đến cũng quá xoáy a. Cười xe gắn máy tới. Xe kia nhìn xem không tiện nghi a. Tiếng nghị luận bên trong, một cái ăn mặc màu trắng gạo áo váy tóc dài xóa vai thành tú dịu dàng nữ sinh cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Xuyên. Nàng chính là Lục Xuyên cao trung thời kỳ thầm mến 3 năm đối tượng tục giao. Nhìn thấy Lục Xuyên, trong mắt nàng hiện lên một chút phức tạp, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, thậm chí hơi hơi nghiêng thần, hình như không muốn có quá nhiều giao lưu. Tục giao bên cạnh, ngồi một cái ăn mặc áo polo trên cổ tay mang theo khối đồng hồ đeo tay hàng hiệu, đầu tóc chải đến cẩn thận tỉ mỉ nam nhân. Là nàng đương nhiệm bạn trai. Chu Tuấn phát giác được Tụng Giao động tác tinh tế cùng trên bàn người khác đối Lục Xuyên quan tâm, lông mày không dễ phát hiện mà nhíu một thoáng. Lập tức trên mặt chất lên một cái nhìn như nhiệt tình thực ra mang theo xem kỹ nụ cười, lên giọng, "Nha, đây không phải Lục Xuyên à, bạn học cũ a đã lâu không gặp à, trở về lúc nào, thế nào, tại Thâm Quyến phát triển không nổi nữa?" Chương 362, Kata ở Cẩm Tú Hoa phủ chương 362, Kata ở Cẩm Tú Hoa phủ Chu Tuấn lời nói nghe tới như là chào hỏi, nhưng trong giọng nói điểm này chế nhạo cùng cảm giác ưu việt, người trên bàn đều nghe được. Lục Xuyên hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn, nhất là nhìn thấy Tụng Giao lúc thân thể rõ ràng cứng một thoáng, trên mặt lướt qua vẻ lúng túng cùng cuốn bách. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được cao trung đồng học, vẫn là dùng mình bây giờ bộ này chán nản bộ dáng. Miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, gật đầu một cái, "Chu Tuấn, Tụng Giao, còn có đại gia, đã lâu không gặp, ta trở về không lâu." Chu Tuấn nhiệt tình vẫy tay, đã đụng phải liền là duyên phận, "Tới tới tới, một chỗ ngồi, chúng ta bàn này còn có thể thêm phục vụ viên thêm hai cái ghế." Không nói lời gì an bài lên, nhìn như nhiệt tình, thực ra mang theo một loại trên cao nhìn xuống bố thí ý vị, phảng phất để Lục Xuyên cùng bọn hắn ngồi cùng bàn là cho nhiều lớn mặt mũi. Lục Xuyên có chút do dự, nhìn về phía Lục Nôn. Lục Nôn thần sắc bình tĩnh, đối với hắn khẽ gật đầu. Lục Xuyên không thể làm gì khác hơn là kiên trì, cùng Lục Nôn cùng đi đi qua. Tăng thêm chỗ ngồi, mọi người ngồi xuống lần nữa. Chu Tuấn nghiễm nhiên là bàn này trung tâm, hắn đánh giá Lục Xuyên có chút mặt mũi tiểu tụy cùng quần áo bình thường, lại nhìn một chút bên cạnh khí chất xuất chúng ăn mặc trang phục lái Lục Nôn, cười lấy hỏi, "Lục Xuyên, vị này là?" "Không giới thiệu một chút. Đây là ta đường đệ Lục Nôn, tại nhất trung đọc cao nhị." Lục Xuyên giới thiệu nói. "Cao nhị? Học sinh cấp 3A?" Chu Tuấn cười cười, ánh mắt tại trên mặt Lục Nôn dừng lại 2 giây, trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác đố kỵ, nhưng rất nhanh chuyển hướng Lục Xuyên. "Lục Xuyên, nghe nói ngươi tại Thâm Quyến cái kia sự lớn, lương một năm đến có hơn mấy chục vạn a, thế nào đột nhiên nghĩ đến trở về? Có phải hay không tại bên kia mua nhà áp lực quá lớn, vẫn là nói Vân Hải thị có tốt hơn phát triển, nói cho bạn học cũ mấy cái nghe một chút." Hắn lời này hỏi đến xảo quyệt, nhìn như quan tâm, thực ra là tại chọc Lục Xuyên đau nhức. Trên bàn cái khác mấy cái đồng học cũng tò mò xem lấy Lục Xuyên. Tụ Dao hơi hơi nhíu mắt, loay hoay trước mặt đồ uống ly. Lục Xuyên sắc mặt càng lúng túng, nói không nên lời, "Không, liên la cảm thấy mệt mỏi, muốn về tới nghỉ ngơi một chút, thay cái hoàn cảnh." "Nghỉ ngơi?" Chu Tuấn cười ha ha một tiếng, "Cũng là, Thâm Quyến tiết tấu nhanh áp lực lớn, về là tốt, biển mây hiện tại phát triển cũng không tệ." "Mua nhà ư?" Tụng Giao đối diện nam đồng học cười lấy hỏi. "Phòng thuê." Lục Xuyên nắm chặt bàn tay, cảm giác không tên mà đức. "Cái kia không đúng, vẫn là đến mua nhà, hiện tại biển mây giá nhà cũng không rẻ, tốt đi một chút khu vực một tháng tiền thuê cũng đến 2-3 ngàn, nếu là tạm thời không tìm được thích hợp, tìm ta. Ta biết mấy cái môi giới, có thể giúp ngươi hỏi một chút." Một nam sinh khác cũng tiếp lời nói, "Đúng vậy a Lục Xuyên, trở về dự định làm chút gì, cũng không thể một mực nghỉ ngơi đi. Thúc thúc ta công ty dường như tại tuyển người, muốn hay không muốn giúp ngươi đưa cái lý lịch sơ lược." Trong giọng nói cũng mang theo điểm đồng tình cùng ưu việt. Lục Xuyên bị hỏi đến có chút không ngẩng nổi đầu, chỉ có thể hàm hồ nói, "Còn tại nhìn, không nổi." Lục Nôn một mực yên tĩnh nghe, nhìn xem Đường Ca bị những cái này cái gọi bạn học cũ mang theo ám phúng lời nói làm đến quẫn bách không chịu nổi, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Lúc này, Chu Tuấn lại đem chủ đề dẫn tới Lục Nôn trên mình, mang theo điểm trêu chọc, "Tiểu Lục đệ đệ tại nhất trung học a, cao nhị, học tập căng thẳng a. Nhìn ngươi cái này một thân, ưa thích xe gắn máy. Người trẻ tuổi chơi cái này phải cẩn thận, đừng chậm trễ học tập, xe này cũng đừng thuê, thật đắt." Hắn hiển nhiên cảm thấy xe này khả năng là Lục Nôn thuê, thanh niên không có tiền liền cứng rắn chống đỡ lấy sĩ diện, khó tránh khỏi vẫn là vay tiền thuê. Lục Nôn để chén nước trong tay xuống, dương mắt nhìn về phía Chu Tuấn, ánh mắt yên lặng lại mang theo một loại áp lực vô hình, để Chu Tuấn không khỏi vì đó trong lòng căng thẳng. "Xe là ta tự mua." Lục Nôn âm thanh rõ ràng ổn định, "Học tập không nhọc hao tâm tổn trí, nghiên cấp phía trước mấy. Ca ta trở về là muốn tìm cái tốt hơn bình đài phát triển, Thâm Quyến cơ hội là nhiều, nhưng không hẳn thích hợp tất cả người. Biển mây hiện tại kỳ ngộ cũng không ít, nhất là đối chân chính có ý nghĩ người có chuẩn bị." Lời này không tiêu ngạo không tự ti, mấy câu đã trả lời vấn đề, lại âm thầm bác bỏ Chu Tuấn đối Lục Xuyên hạ thấp, còn mang Lục Xuyên một tay. Trên bàn không khí vi diệu chỉ trệ. Trên mặt Chu Tuấn nụ cười có chút không nhịn được, hắn không nghĩ tới cái này học sinh cấp 3 nói chuyện như vậy có sức sống sừng. Gượng cười hai tiếng nói, "Mình mua." "Tiểu Lục đệ đệ rất có bản sự à, không ăn Tết người tuổi trẻ, vẫn là cước đạp thực địa tốt." "Ca ngươi à, liền là phía trước quá thành thật, tại Thâm Quyến phòng trừng cũng không kiếm ra cái thành tựu, trở về cũng hảo, vững vững vàng vàng, đúng Lục Xuyên, nhà ngươi thuê ở đâu mảnh, sau đó chúng ta bạn học cũ nhiều tụ họp." Lục Xuyên ha to miệng, hắn thuê tại một cái phổ thông tiểu khu cũ, tiền thuê tiện nghi. Tụng Giao tại cái này, vị này đã từng cao trung Bạch Nguyệt Quang trước mặt hắn không muốn mở miệng. Đúng lúc này, trong đầu Lục Nôn cái kia mị lực tiếng hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên. Đinh. Kiểm tra đo lường đến đặc thù vật phẩm chìa khóa liên quan địa điểm đã đến gần. Phát hiện Tiêu Lãnh Lâm lễ vật gian phòng ẩn tại cửa vào. Liên quan địa điểm, Vân Hải thị Cẩm Tú Hoa phủ tiểu khu lầu số 1606 phòng. Trước mắt đường thẳng khoảng cách khoảng 800m. Nhắc nhở, chìa khóa đã kích hoạt, có thể tại đối ứng mở ra mở lễ vật, phải chăng xem xét cặn kẽ chỉ dẫn. Cẩm Tú Hoa phủ. Trong lòng Lục Nôn khẽ động. Cái này chẳng phải là vừa mới đi ngang qua lúc, đường ca nâng lên cái kia cao cấp tiểu khu ư? Nguyên lai Tiêu Lãnh Lâm lễ vật là ở chỗ đó. Hắn tâm niệm vừa động, tra xét hệ thống đổi mới đơn giản chỉ dẫn, xác nhận vị trí cụ thể. Bên hai còn vang lên Chu Tuấn cái kia mang theo niệm mai truy vẫn cùng trên bàn người khác như có như không quan sát. Một cái ý niệm nháy mắt xẹt qua Lục Nôn não hải. Lục Nôn đỗng nhiên mở miệng, cắt ngang Chu Tuấn lời nói, ngựa khí tự nhiên giống như đang trần thuật một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn sự thật. Ca ta không thuê phòng, hắn ở Cẩm Tú Hoa phủ. Phúc. Trên bàn một cái đang uống đồ uống nam sinh kém chút sập đến. Trên mặt Chu Tuấn giả cười triệt để cứng đờ. Những bạn học khác, bao gồm một mực rũ mắt tụng dao, đều kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Xuyên, lại nhìn một chút Lục Nôn. Lục Xuyên bản thân càng là trợn mắt hốt mồm, mờ mịt nhìn xem Lục Nôn, lão đệ ngươi cái này nói dối vung đến cũng quá lớn à? Cẩm Tú Hoa phủ. Đó là chúng ta có thể ở lại đến địa phương gứ chờ chút bị phơi bày chẳng phải là càng mất mặt. Chu Tuấn phản ứng đầu tiên, hắn như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, khoa trương cười lên, Cẩm Tú Hoa phủ. Ha ha, tiểu Lục đệ đệ, ngươi biết Cẩm Tú Hoa phủ là địa phương nào ư? Đây chính là chúng ta Vân Hải thị đỉnh tiêm khu nhà cấp cao, 1m3 bạn đến. Ca ngươi ở chỗ ấy, Lục Xuyên đệ đệ ngươi thật là biết nói đùa. Chu Tuấn nhận định Lục Nôn là tại khoác lác, làm Lục Xuyên chống mặt mũi. Sắc mặt Lục Nôn không thay đổi, nhìn xem Chu Tuấn, lạnh nhạt nói, có phải hay không nói đùa, đi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Vừa bạn, ta cũng muốn đi ca ta chỗ ấy lấy chút đồ vật, các vị có hứng thú, cơm nước xong xuôi có thể cùng đi ngồi một chút, nhận nhận môn. Lời nói này đến quá chắc chắn quá tự nhiên, ngược lại để Chu Tuấn cùng mấy người còn lại có chút không xác định. Chương 363, mang lão ca trang một đợt, đem nữ thần đều làm hối tiếc. Chương 363, mang lão ca trang một đợt, đem nữ thần đều làm hối tiếc. Chẳng lẽ Lục Xuyên thật tại Thâm Quyến phát lớn tiền tài, hoặc là trong nhà có bối cảnh gì bọn hắn không biết rõ. Tụng Giao nhìn xem Lục Xuyên chấn kinh lại vẻ mặt mờ mịt, lại nhìn một chút Lục Nôn bộ kia đã tính trước hở hững dáng dấp, trong lòng đông nhiên loạn một thoáng. Chẳng lẽ mình phía trước thật nhìn lầm, Lục Xuyên hắn hiện tại cực kỳ thành công ngữ Chu Tuấn bị đem một quân, sắc mặt có chút khó coi. Đâm lao phải theo lao, nếu như không đáp ứng, dường như lộ ra hắn chột dạ, nếu như đáp ứng, vạn nhất là thật. Không, không có khả năng. Khẳng định là giả. Tốt. Chu Tuấn cắn răng, cố nặn ra vẻ tươi cười, vừa vẫn ăn no tản bộ tiêu thực, ta còn thực sự muốn kiến thức kiến thức, chúng ta trong đám bạn học cũ, ai như vậy có bản sự có thể vào ở Cẩm Tú Hoa phủ. Lục Xuyên, ngươi sẽ không không chào đón a? Lục Xuyên giờ phút này trong lòng bất ổn, chọn bện không biết rõ Lục Nôn trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng nhìn xem đệ đệ cái kia yên lặng ánh mắt, hắn không tên sinh ra một cỗ tín nhiệm, nhắm mắt nói, vui vẻ. Hoan nên. Bữa cơm này nửa đoạn sau, không khí biến đến quỷ dị. Chu Tuấn đám người ăn không biết bị, lén lén đánh giá Lục Xuyên cùng Lục Nôn, suy đoán thật giả. Lục Xuyên thì là lo sợ bất an. Chỉ có Lục Nôn, chậm rãi ăn lấy sầu nướng, phản phất chuyện gì đều không phát sinh. Tính tiền lúc Chu Tuấn cấp trả tiền, đại khái là muốn bày ra tài lực, tiếp đó một đoàn người đi ra quán đồ nướng. Cẩm Tú Hoa phủ liền tại phụ cận, cách lấy một con đường liền có thể nhìn thấy cái kia mấy tòa vẻ ngoài trang nhã, cho dù tại ban đêm cũng lộ ra bất phàm khí chất tầng 9 hiện đại. Tiểu khu gác cổng sông nghiêm, xanh hóa cực dai, cùng xung quanh phổ thông khu dân cư phân biệt rõ ràng. Đi đến khí phái cổng tiểu khu bên ngoài, Chu Tuấn ôm lấy cánh tay, mắt liếc thấy Lục Xuyên cùng Lục Nôn, đến Lục Xuyên, vào à, sẽ không liền thẻ ra vào đều không mang à. Trong trạm bảo an cũng chú ý tới đám người này, ánh mắt cảnh giác. Lục Xuyên đổ mồ hôi trán, nhìn về phía Lục Nôn. Lục Nôn lại từ dung mà tiến lên một bước, không có móc thẻ ra vào, mà là theo mang bên mình trong túi lấy ra thanh kia tạo hình xưa cũ kỳ lạ hiện ra nhàn nhạt quầng sáng chìa khóa. Ở những người khác nhìn tới, Lục Nôn chỉ là lấy ra một cái kiểu dáng có chút đặc biệt kim loại chìa khóa. Lục Nôn nắm lấy chìa khóa, ánh mắt nhìn về phía tiểu khu chỗ sâu lầu số 1 phương hướng. Kỳ diệu là, làm hắn tập trung tinh thần tại mở ra lễ vật ý nghĩ này lúc, chìa khóa trong tay hình như hơi hơi phát nhiệt. Một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy, cực kỳ nhỏ tia sáng theo chìa khóa mũi nhọn kéo dài ra đi, chỉ hướng lầu số 1 một cái nào đó cửa căn hộ. Dựa theo cảm ứng, đi đến cái kia cần quét thẻ hoặc mật mã trước cửa chung cư. Tại Chu Tuấn đám người xem kịch vui ánh mắt cùng bảo an nghi ngờ nhìn kỹ, Lục Nôn đem trong tay chìa khóa lăng không ấn xuống tại gác cổng phân biệt khu. Không có đích thanh âm, không có đèn xanh. Chu Tuấn đều cho làm kích động, còn thiếu mở chẳng. Nhưng ngay sau đó, phiến kia dày nặng cửa căn hộ, dĩ nhiên vô thanh vô tức hướng bên trong trở ra. Gác cổng trên màn hình, nhảy ra một nhóm màu xanh lục chữ, quyền hạn đặc biệt, hoan nên về nhà. Chu Tuấn đám người trên mặt rễu cợt nháy mắt ngưng kết. Bảo an cũng ngây ngẩn cả người, hắn chưa bao giờ thấy qua loại này mở cửa phương thức, nhưng hệ thống biểu hiện quyền hạn đặc biệt, hắn cũng không dám ngăn cản. Lục Xuyên càng là trợn mắt hốt mồm, miệng há đến có thể nhét xuống trứng gà. Lục Nôn thu hồi chìa khóa, quay đầu hướng mọi người lạnh nhạt nói, "Vào đi, ca ta ở 606." Hắn trước tiên đi vào cửa căn hộ. Lục Xuyên chóng mặt theo sát đi vào. Bước đi đều có chút tung bay, tổng cảm thấy đang nằm mơ, trong mộng lao đệ giúp hắn chút giận, giấc mộng này thật tốt. Chu Tuấn tụng giao đám người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là khó có thể tin đi vào theo. Bảo an do dự một chút, không có ngăn cản, có thể mở ra môn này, mặc kệ dùng phương pháp gì đều nói rõ không phải người bình thường. Thang máy thẳng tới lầu 6. Hành lang yên tĩnh xa hoa, phủ lên thật dày thảm trải sàn. Đi đến 606 cửa phòng, đây là một cái dày nặng cửa gỗ thật. Lục Nôn lần nữa lấy ra chiếc chìa khóa đó. Lần này, hắn thậm chí không cần tìm kiếm lỗ khóa. Làm chìa khóa tới gần ván cửa lúc, khóa cửa truyền đến cùng cụt một tiếng vang nhỏ. Lục Nôn nắm chặt chốt cửa, nhẹ nhàng vặn một cái, cửa mở. Trong phòng một vùng tăm tối. Lục Nôn lục lọi tại cạnh cửa tìm được công tắc, ba một tiếng mở ra. Ánh đèn dịu dịu sáng lên, chiếu sáng toàn bộ không gian. Đập vào mi mắt là một cái trang trí cực hạn giản lược lại khắp nơi lộ ra đắt đỏ cùng thiết kế cảm giác cực lớn mặt bằng phòng khách. To lớn rơi ngoài cửa sổ là thành thị óng ánh cảnh đêm, đắt đỏ Italia phẩm bài đồ gia dụng, chịu tượng phái nghệ thuật hoa tác, trí năng gia cư hệ thống điều khiển. Hết thảy đều như nói chủ nhân tài phú cùng phẩm bị. Trong không khí tràn ngập một loại thanh lãnh mùi thơm, như là thật lâu không người ở, nhưng lại bảo dưỡng đến một chút cho bụi đều không có. Tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt chấn động phải nói không ra lời nói. Chu Tuấn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, phía trước cảm giác ưu việt cùng niềm ai không còn sót lại chút gì, chỉ còn giữ lại khó có thể tin hoảng sợ cùng một chút sợ hãi. Có thể ở lại loại địa phương này, nắm giữ loại này quyền hạn đặc biệt Lục Xuyên hắn rốt cuộc là ai? Chính mình vừa mới rõ ràng dạng kia khiêu khích hắn. Tụng Giao kinh ngạc nhìn cái này xa hoa lại lạnh giá không gian, lại nhìn một chút đứng ở cửa ra vào hình như cũng đối trước mắt hết thể cảm thấy xa lạ Lục Xuyên, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Lục Xuyên diễn kỹ quá tốt rồi, chứa rất giống cái gì cũng không biết. Nàng chợt nhớ tới cao trung lúc Lục Xuyên đối với nàng tốt. Những cái kia bị nàng coi là đương nhiên thậm chí có chút ghét bỏ quan tâm cùng trả giá. Nếu như hắn vẫn luôn có bối cảnh như vậy cùng thực lực, chỉ là điệu thấp, vậy mình lựa chọn ban đầu chẳng phải là sai. Hối hận còn có một chút bị lừa gạt phẫn nộ, xen lẫn tại trong lòng nàng, để sát mặt nàng biến ảo chợt trợn. Ngươi sớm nói trong nhà như vậy có tiền ta không sẽ cùng ý làm ngươi bạn gái ư? Mỗi ngày giả trang. Những bạn học khác cũng đều câm như hến, không dám thở mạnh. Lục Xuyên đứng ở cửa ra bảo, nhìn xem cái này xa lạ nhà, đầu óc trống rỗng. Đột nhiên nhìn về phía Lục Nôn, trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn. Lục Nôn đối với hắn khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Hắn đi vào phòng khách, ánh mắt đảo qua. Hệ thống nhắc nhở nơi này chỉ là lễ vật gian phòng, chân chính lễ vật có lẽ tại gian phòng một chỗ, còn đến tỉ mỉ tìm kiếm, có hay không có tỉ như hốc tối địa phương. Lục Nôn quay người nhìn về phía sắc mặt khó coi Chu Tuấn, ngữ khí vẫn như cũ bình thường, địa phương các ngươi nhìn thấy, ca ta ưa thích thanh tĩnh, liền không nhiều lưu các vị, cảm ơn Chu ca hôm nay khoản đãi. Đây là trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Trên mặt Chu Tuấn lúc xanh lúc đỏ, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, tốt. Hảo quay dậy, Lục Xuyên, ngày khác lại tụ họp. Hắn nói năng lộn xộn, kéo lấy còn không lấy lại tinh thần Tụng Giao, cơ hồ là chạy trối chết. Tụng Giao có chút không muốn đi, còn liên tiếp nhìn về phía Lục Xuyên, ánh mắt ra hiệu dùng di động lại liên hệ. Những bạn học khác cũng tranh thủ thời gian đi theo nhanh đi. Cửa phòng đóng lại, xa hoa lại trống trải trong phòng khách, chỉ còn dư lại Lục Nôn cùng còn đang ngẩn người Lục Xuyên. Lão đệ, thanh âm Lục Xuyên phát khô, chỉ vào nhà này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn cảm giác chính mình như đang nằm mơ. Lục Nôn đi đến to lớn cửa sổ sắt đất phía trước, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, yên lặng nói, ca, nhà này ta nhìn ngươi bị khiêu khích khí bất quá giúp ngươi. Lục Nôn đơn giản giải thích phía dưới nhà nguồn gốc, liền là giúp người khác sáng tác bài hát cộng thêm ca khúc bản quyền kiếm đi ra. Lục Xuyên nghe tới như lọt vào trong sương mù, nhưng đại khái hiểu đây là Lục Nôn đầu tư bất động sản. Cái này đã đầy đủ để hắn chấn kinh. Lục Xuyên nhớ tới Chu Tuấn cùng Tụng Giao bọn hắn chật vật rời đi bộ dáng, nhất là Tụng Giao cuối cùng nhìn chính mình cái kia phức tạp khó tả ánh mắt, trong lòng cũng không như trong tưởng tượng thoải mái, ngược lại dâng lên một cỗ nồng đậm hoang đường cùng thoải mái. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình cao trung thời kỳ đã từng làm một người như vậy, tinh thần xa suốt lâu như vậy, thực tế buồn cười. Nhìn xem bên cửa sổ đường đệ rắn giỏi tự tin bóng lưng, Lục Xuyên hít sâu một hơi, cảm giác ngăn ở ngực nào đó khối đá lớn, hình như buông lỏng một chút. Lão đệ, hắn đi đến bên cạnh Lục Nôn, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, cảm ơn. Bất quá nơi này, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút ta tổng cảm thấy lạnh siêu siêu, không quá tự tại. Chương 364, ba bộ đông khu hoạch tâm cửa hàng chương 364, ba bộ đông khu hoạch tâm cửa hàng đưa đi vẫn còn chấn kinh cùng hoảng hốt trạng thái đường ca Lục Xuyên, Lục Nôn cũng không có trực tiếp về nhà. Hắn quay đầu xe, màu xanh sẫm quả xạ ký nhị dạ 650 lần nữa vạch phá bóng đêm, lặng yên không một tiếng động về tới Cẩm Tú Hoa phủ. Hắn không làm kinh động các cổng, mà là đi vòng qua tiểu khu mặt bên một chỗ đối lập yên lặng tường đây. Trộm lật đi vào cũng không phải hắn có đặc thù đam mê, mà là làm giảm thiểu hoài nghi. Cuối cùng tuy là có thể đi vào, nhưng gian phòng kia chân chính chủ nhân còn chưa hẳn là ai. Nơi này xanh hóa rậm rạp, quản chế hình như có cái không dễ dàng phát giác điểm mù. Đối với thân thủ nhanh nhẹn Lục Nôn tới nói, vượt qua loại này tường vây cũng không khó khăn. Lục Nôn nhẹ nhàng rơi xuống như là trong bóng đêm báo săn, nhanh chóng xuyên qua tỉ mỉ cắt sửa lâm viên, lần nữa đi tới lầu số 1 trước cửa chung cư. Thanh kia thần kỳ chìa khóa lần nữa phát huy tác dụng, im lặng mở ra các cổng. Thang máy ổn định tăng lên tới lầu 6. Lần nữa bước vào 606 phòng, không có người ngoài ở tại, Lục Nôn có thể càng cẩn thận xem kỹ gian phòng này. Lầu số 1 đây là một thang một hộ lâu vương thiết kế, tuy là bảng số phòng là 606, nhưng thực tế độc chiếm toàn bộ tầng 6. Bất động sản môi giới thuật ngữ bên trong, cái này gọi mặt bằng biệt thự. Diện tích so hắn tưởng tượng còn mu lớn, hệ thống nhắc nhở 230 bình chỉ là bộ bên trong kiến trúc diện tích, tăng thêm chọn cao phòng khách và rộng lớn ban công sân thượng, thực tế sử dụng cảm thụ càng rộng rãi. Lục Nôn không có mở lớn đèn, chỉ mở ra trên vách tường mấy ly đèn trang trí. Bắt đầu cẩn thận lục soát toàn bộ không gian. Phòng ngủ, phòng sách, khách vệ, tiểu mở ra phòng bếp, kiểm tra mỗi một cái ngăn kéo, mỗi một cái ngăn tủ, thậm chí gõ vách tường cùng mặt nền, tìm kiếm khả năng hốc tối hoặc két sắt. lại không có tìm tới bất luận cái gì cùng Tiêu Lãnh Lâm trực tiếp tương quan vật phẩm tư nhân hoặc văn kiện. Phảng phất nơi này chỉ là một cái bố trí tỉ mỉ chưa bao giờ có người vào ở qua phòng mẫu. Chẳng lẽ lễ vật không phải thực thể vật phẩm, hoặc là cần những điều kiện khác phát động? Lục Nôn hơi hơi nhíu mày cũng không dám xác định, lấy điện thoại di động ra, mở ra hệ trạng. Do dự một chút biên tập một đầu tin tức, Tiêu tiểu thư, lễ vật gian phòng ta đã tiến vào, nhưng không tìm được cụ thể vật phẩm, nhìn nhắc nhở. Ngón tay treo ở gửi đi phím bên trên, cuối cùng vẫn là xóa bỏ. Vô pháp giải thích. Vô pháp giải thích hắn làm thế nào biết lễ vật gian phòng tồn tại, như thế nào cầm tới chìa khóa, lại như thế nào biết tên của nàng cùng phương thức liên lạc. Hệ thống là bí mật lớn nhất của hắn, tuyệt không thể bạo lộ. Hơn nữa phần lễ vật này xác suất lớn cũng là mị lực hệ thống mượn Tiêu Lãnh Lâm tên tuổi phát ra, nó bản thân không hẳn biết. Lục Nôn đè xuống nghi ngờ trong lòng, quyết định lại tìm tòi tỉ mỉ một lần. Sau mười mấy phút vẫn không có thu hoạch. Ngay tại hắn cơ hồ muốn buông tha, chuẩn bị ngày khác lại đến lúc, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua phòng ngủ chính cái kia to lớn khảm vào bức tường tủ quần áo. Cửa tủ quần áo là cực giản mặt kính thiết kế, chiếu ra hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi cùng trong gian phòng ánh sáng ngông lung tuyến. Bước nhanh đi qua, kéo ra cửa tủ quần áo. Bên trong đồng dạng là không, mang theo mấy cái túi chống bụi. Hắn vò tay đi vào, lục lọi nội bộ ván gỗ. Làm ngón tay chạm đến tủ quần áo chỗ tốt nhất dựa vào tường con bàn lúc, cảm giác có một khối nhỏ khu vực xúc cảm hình như hơi có khác biệt. So xung quanh ván gỗ hơi lạnh một chút, cũng nhăn bóng một chút, phản phất bao trùm tầng một thật mỏng kim loại. Dùng sức đè lên, khối kia khu vực không nhúc nhích tí nào, hắn lại thử lấy hướng mỗi cái phương hướng kéo đẩy, vậy mới dắt đến một tiếng phát ra giòn vàng xoay chuyển tới. Xuất hiện cái cựu cung cách con số bàn phím. Ngày, mật mã. Trong đầu Lục Nôn linh quang lóe lên. Truyền vào sinh nhật của mình. Không có phản ứng. Hắn lại thử lấy dùng âm lịch sinh nhật, vẫn như cũ vô dụng. Không phải sinh nhật, còn sẽ có cái gì ngày cùng Tiêu Lãnh Lâm liên quan. Tương tự Tiêu Lãnh Lâm loại kia phong cách, sẽ không đem sinh nhật thiết lập làm mật mã. Chẳng lẽ là ký ức tranh cảnh bên trong hai người tại đại học gặp gỡ ngày đầu tiên ngày ư? Ký ức tranh cảnh bên trong để Tiêu Lãnh Lâm hận nhất liền là thương nghiệp bản Lục Nôn hoàn toàn biến mất, cho nên nếu như không phải gặp gỡ ngày đầu tiên liền là biệt ly ngày cuối cùng. Làm hắn gõ xong số cuối cùng chữ ba thời gian. Cạch cạch. Một tiếng cực kỳ nhỏ cơ giới mở khóa âm hưởng đến. Khối kia nguyên bản vừa khớp có bản, hướng bên trong lom xuống ước chừng 1 cm, tiếp đó hướng một bên không tiếng động trượt ra. Lộ ra một cái ẩn dấu ở trong bức tường ước chừng giấy A4 kích thước kim loại kết sắt. Thân dương là chân bóng màu đen, chính diện có một con số bàn phím nhín. Giờ phút này màn hình lóe lên mỏng manh lam quang, hiện lên xin điền mật mã bảo. Quả nhiên tầng thứ 2 mật mã. Lục Nôn nhìn xem màn hình, lập tức chuyển vào biệt ly ngày. Đích. Một tiếng êm thai nhẹ vang lên. Kết sắt màn hình lục quang lấp lóe, biểu hiện nghiệm chứng thông qua. Ngay sau đó dương cửa truyền đến một trận nhỏ bé điện cơ chuyển động thanh âm, tiếp đó bộ một tiếng, bắn ra một cái khe hở. Lục Nôn nhẹ nhàng kéo ra dương cửa. Không gian bên trong không lớn, ngay ngắn trưng bày mấy thứ đồ. Phía trên nhất là một cái màu lam đậm lông nhung thiên nga cặp văn kiện. Mở ra cặp văn kiện, bên trong rõ ràng là Cẩm Tú Hoa phủ lầu số 1606 phòng tài sản chứng quyền sách. Quyền lợi người một cột, rõ ràng in Lục Nôn hai chữ, bên cạnh còn có giấy đất chờ liên quan văn kiện. Phía dưới còn có mặt khác ba cái tương tự túi văn kiện. Lục Nôn từng cái mở ra, tim đập không kềm nổi tăng nhanh mấy phần. Đây là ba phần cửa hàng tài sản chứng quyền sách, vị trí đều tại Vân Hải thị ngay tại phát triển mạnh đông khu hoạch tâm khu vực. Ba cái cửa hàng cũng không phải là nối liền cùng nhau, nhưng cách nhau không xa, phân biệt ở vào quy hoạch bên trong thương nghiệp đường đi bộ cửa vào. Tương lai trạm tàu điện ngầm lối ra phụ cận cùng một cái cỡ lớn xã khu quảng trường sát đường vị trí. Mỗi cái cửa hàng kiến trúc diện tích đều tại 160-180 mét vuông ở giữa, gộp lại tổng diện tích vượt qua 500 mét vuông ở, quyền lợi người đồng dạng là hắn Lục Nôn. Lục Nôn đối Đông Khu sự phát triển của tương lai ký ức vẫn còn mới mẻ. Kiếp trước, Đông Khu tại tiếp xuống mấy năm nhanh chóng bùng dậy, trở thành Vân Hải thị mới thương nghiệp cùng cư trú trung tâm, giá đất giá nhà lên nhanh. Nhất là cái này ba cái vị trí, tương lai đều là hoàng kim tiệm hàng, giá trị không thể lường được. Vẹn vẹn cái này ba gian cửa hàng tại tương lai cũng đủ để cho hắn thực hiện trong mắt người bình thường tài phú tự do. Tại phía dưới văn kiện còn có một cái tinh xảo hình chữ nhật màu đen thuộc ra chìa khóa hộp. Mở hộp ra, bên trong nằm một cái tạo hình lưu loát hiện ra kim loại lánh quang chìa khóa xe. Giữa chìa khóa là Porsche Thuận Huy hiệu chí. Bên cạnh còn có một chương đơn giản lấy xe đơn, trên đó viết loại xe Porsche Panamera, màu sắc huyền vũ đen. Lục Nôn đối xe không tính đặc biệt tinh thông, nhưng cũng biết Porsche Panamera là Porsche năm nay vừa mới toàn cầu xuất phát một cái từ môn phô trương tiểu chạy, thiết kế tiền vệ, tính năng cường han giá cả xa xỉ. Tại hiện tại 095, đây tuyệt đối cũng coi là hiếm có xe sang, tỷ lệ quay đầu tăng mạnh. Hắn cầm điện thoại di động lên mạng tra xét một thoáng. Porsche Panamera ở trong nước cất bước giá ngay tại 150 vạn NDT trở lên, nếu như chọn phối một chút, thoải mái đột phá 200 vạn. Một phần đỉnh cấp khu nhà cấp cao bất động sản, ba chỗ tiềm lực vô hạn hoàng kim cửa hàng, một chiếc giá trị mấy trăm vạn đỉnh cấp xe sang, lễ vật này chính xác phong phú. Đem vô văn kiện tỉ mỉ cất kỹ, cầm lấy thanh kia Porsche chìa khóa. Xe hắn suy đoán có lẽ ngay tại cái tiểu khu này trong gara tầng ngầm. Chương 365, Porsche Panamera chương 365, Porsche Panamera ngồi thang máy xuống tới dưới đất tầng 2, nơi này ánh đèn nhu hòa, mặt đất trơn bóng như gương, đô lấy không ít xe sang. Tìm tới đối ứng chỗ đậu, một chiếc toàn thân đen kịt đường nét tao nhã lưu loát, thấp bé rộng lớn tứ môn kiệu chạy yên tĩnh đầu ở chỗ đó. Chính là Porsche Panamera. Huyền vũ đen sơn mặt tại dưới ánh đèn phản xạ ra thâm thúy lộng lẫy, nhìn con tiểu đuôi xe cùng dồi dào lực lượng cảm giác đường hông, hiện lộ rõ ràng bất phàm của nó. Rất đẹp trai cũng rất có hình. Lục Nôn đè xuống chìa khóa mở khóa, đèn xe lưu loát lóe lên một cái, cửa xe khóa cùng cụt một tiếng mở ra. Hắn mở cửa xe, ngồi vào khoang điều khiển. Nội sức là đỏ thấm song sắt phối hợp ra thật, công nghệ tinh xảo, tràn ngập chiến đấu khí tức cùng xa hoa cảm giác. Nhóm lửa đi sau động cơ truyền đến trầm thấp mạnh mẽ oanh minh, đồng hồ đo nháy mắt điểm sáng, khoa kỹ cảm giác 10 phần. Đơn giản quen thuộc một thoáng thao tác cơ bản, tiếp đó chậm chậm lái ra khỏi gara tầng ngầm. Cẩm Tú Hoa phủ bảo an nhìn thấy chiếc này xa lạ xe sang, lại nhìn thấy trên ghế lái trẻ tuổi lúc nôn, tuy là kinh ngạc, nhưng nhìn thấy hệ thống biểu hiện biển số xe cùng nghiệp chủ tin tức phối hợp, lập tức kính chào cho qua. Ban đêm Vân Hải thị đường phố, dòng xe cộ đã không bằng muộn cao điểm lúc dày đặc. Porsche màu đen giống như một đạo ưu nhã màu đen đú linh, lặng yên chuyển vào dòng xe cộ. Nó vẻ ngoài thực tế quá đặc biệt, quá hút con người. 095, Porsche phẩm bài bản thân liền đại biểu lấy cao cấp, mà Panamera dạ xem như hoàn toàn mới loại xe, ở trong nước càng là hiếm thấy. Chờ đèn đỏ lúc, bên cạnh làn xe tài xế nhịn không được bay cửa kính xe xuống thăm dò nhìn. Đi ngang qua khu buôn bán, bên đường người đi đường nhộn nhịp dừng chân, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Thậm chí tại một đầu đối lập chống chạy trên đường, còn có một chiếc cải trang xe cố tình ra tốc tới gần, hình như muốn nhìn một chút điều khiển chiếc này quái vật chủ nhân chân dung. Mau nhìn, Porsche, tiểu mới cái kia, gọi cái gì hả? Panamera, ta thiên, thật xe đối chiếu mảnh còn xoái. Vân Hải thị lại có xe này, lái xe là người trẻ tuổi, cũng quá có tiền a. Tranh thủ thời gian chụp xuống tới phát diễn đàn. Lục Nôn đối những cái này nhìn chăm chú sớm thành thói quen, hắn tâm thái bình thản, chuyên chú cảm thụ được chiếc xe này khống chế cùng tính năng. Không gầm xe vững chắc chuyển hướng tinh chuẩn, động lực theo gọi theo đến, tính dễ chịu cùng tính mịch tính cũng cực dai, chính xác là một chiếc gần như hoàn mỹ phô trương tỏa giá. Hắn không có trực tiếp về nhà, mà là dựa theo giấy tờ bất động sản bên trên địa chỉ lái xe tiến về đồng khu. Lục Nôn muốn tận mắt nhìn một chút cái kia ba gian thuộc về chính mình cửa hàng là hình dạng gì. Đồng khu giờ phút này còn tại đại quy mô kiến thiết bên trong, nhưng đại lộ đã tu thông, đèn đốt sáng trưng. Không ít tòa nhà ngay tại nô lên, thương nghiệp đồng bộ kết cấu cũng đã hiện hiện. Rất dễ dàng liền tìm được ba cái kia vị trí. Chính như hắn sở liệu, khu vực dài. Đường đi bộ lối vào cửa hàng, chính đối gần xây thành cỡ lớn trung tâm thương mại, trạm tàu điện ngầm cửa ra cửa hàng, xung quanh đã quy hoạch xe buýt đầu mối then chốt cùng văn phòng. Xa khu quảng trường cửa hàng thì tiếp giáp một cái đã vào ở cao cấp tiểu khu cùng một chỗ mới xây trọng điểm tiểu học. Hoàng kim khu vực bên trong hoàng kim vị trí, đặt ở những người đầu tư kia trong mắt đều là trong toàn bộ thành thị hiện tại sẽ không nhất sụt giá tài sản một trong, ba cái cửa hàng cũng còn là phôi thô trạng thái, nhưng tường ngoài đã hoàn thành mặt tiền rộng rãi. Tại 095 lúc này, đông khu giá đất chưa trọn vẹn tất cánh, nhưng cái này ba cái vị trí, người sáng suốt đều có thể nhìn ra nó to lớn tiềm lực. Lục Nôn phòng trường, chỉ là cái này ba gian cửa hàng hiện tại giá trị thị trường, khả năng liền không thua kém bộ kia Cẩm Tú Hoa phủ nhà, tương lai càng là bất khả hạn lượng. Ngược lại có thể cho thuê cho lão ba mở quán đồ nướng, nghĩ tới đây Lục Nôn cười cười. Dừng xe ở bờ sông một chỗ yên lặng ngắm cảnh bình đài, Lục Nôn tắt lửa, một mình đi xuống xe. Ban đêm giang phong mang theo ý lạnh, thổi lất phất đầu tóc của hắn. Tựa ở bờ sông trên lan can, nhìn đen kịt trên mặt sông phản chiếu điểm điểm đèn đuốc cùng xa xa thuyền ánh sáng nhạt, trong lòng nổi sóng chập trùng. Trọng sinh, hệ thống, phi tốc thay đổi nhân sinh quy tích, từng bước nắm giữ tài sản, tất cả những thứ này đều quá nhanh, như là mộng đồng dạng. Ngay tại hắn lâm vào trầm tư lúc, chỗ không xa bãi đỗ xe truyền đến một trận tiếng cãi vã kịch liệt cùng nữ nhân kêu khóc, đánh vỡ suy nghĩ của hắn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc màu trắng bên cạnh Land Rover Range Rover, vóc dáng cường tráng trên cánh tay phủ đầy hình xăm nam nhân, chính giữa thô bạo đem ăn mặc diễm tục nữ hài trẻ tuổi theo tay lái phụ túm đi ra, mạnh mẽ xô đẩy tại dưới đất. Tao mẹ nó gai điếu túi, lừa lao tử mấy vạn đồng tiền, toàn bộ mẹ nó mua cho ngươi túi mua quần áo. Quay đầu liền cùng nam nhân khác trò chuyện tao, làm lao tử là máy rút tiền đúng không? Cút, cho lão tử cút xa một chút. Tên xăm mình chỉ vào nữ hài chửi ầm lên, âm thanh tại yên tĩnh bờ sông đặc biệt chói tai. Có mấy cái đi ngang qua người muốn lên phía trước quên, tên xăm mình trừng mắt, nhìn cái gì vậy? Lão tử giáo huấn lửa tiền đồ đê tiện, quan các ngươi thí sự, cút. Cái kia hung ác dáng dấp khiến người qua đường nhộn nhịp tránh lui. Nữ hài ngồi liệt tại dưới đất, tóc dài tán loạn, khóc đến trang đều tiêu, trong miệng hàm hồ bịa giải, ta không có. Người oan uổng ta. Ô. Tên xăm mình hiển nhiên không kiên nhẫn được nữa, vừa hung ác đạp một cước len rộ vỡ cửa xe, tiếp đó mở cửa xe phát động động cơ nên ngang rời đi, lưu lại nữ hài tại chỗ nỉ non. Lục Nôn muốn không muốn quản nhiều nhàn sự, nhưng làm hắn mượn đèn đường cùng mặt sông phản quang, thấy rõ nữ hài kia bên mặt lúc, không khỏi đến hơi sững sờ. Dĩ nhiên là Triệu Lâm. Hắn sơ chung cùng lớp đồng học. Phía trước tại cờ tờ vờ lần kia lung túng họp lớp gặp được, lúc ấy Thâm Tỉnh Vương Chu Minh Quân còn cầu hắn không muốn liên hệ Triệu Lâm, đối phương cái kia thấp kém tư thế bây giờ còn ký ức như mới. Cũng không rõ ràng Chu Minh Quân lần trước muốn tìm người đánh hắn sau khi tiến vào, đi ra tìm không tìm Triệu Lâm. Thời khắc này Triệu Lâm không có bình thường tận lực ăn mặc cùng giả bộ, lộ ra chật vật vừa đáng thương. Nàng ôm lấy đầu gối, dúi đầu vào đi, bả vai một kinh sợ khóc. Có mấy cái mới vừa rồi bị dọa lùi nhưng còn chưa đi nam sinh trẻ tuổi, gặp tên xăm mình đi, lại do dự đưa tới, tính toán an ủi. Mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Người kia quá hung, muốn hay không muốn báo nguy? Cần giúp một tay không? Ta đưa ngươi về nhà. Triệu Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt nước mắt cùng tiêu hết trang dung sen lẫn tại một chỗ, có vẻ hơi khôi hài, nàng nhanh nhẹn mắng, cút. Đều cút cho ta. Liên quan quái gì đến các người, một nhóm cóc cũng muốn ăn thịt thiên nga, cút xa một chút. Nàng đem tại tên xăm mình nơi đó bị tức, toàn bộ rơi tại cái này mấy cái nam sinh trên mình. Mấy cái kia nam sinh bị chửi đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, thầm đi, trong miệng còn thấp giọng mắng lấy không biết tốt xấu, đáng kiếp. Lục Nôn lắc đầu, quay người chuẩn bị rời khỏi. Hắn không phải thánh mẫu, không hứng thú tham gia loại này rõ ràng là tự làm tự chịu phiền phái bên trong. Bất quá hắn vừa mới ngừng chân quan sát động tác, tựa hồ bị Triệu Lâm khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn. Nữ sinh ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ trong mông lung, nhìn thấy bờ sông cái kia cao lớn rắn giỏi khí chất xuất chúng thân ảnh. Tuy là tia sáng lờ mờ, thế nhưng đường nét không tên có chút quen thuộc. Lục Nôn. Nàng thử thăm dò kêu một tiếng, âm thanh còn làm bộ khóc thút thít. Chương 366, làm ta biến thành nữ hài tốt. Ta bị lực lớn như thế ư? Chương 366, làm ta biến thành nữ hài tốt. Ta bị lực lớn như thế ư? Lục Nôn bước chân dừng lại. Triệu Lâm như là bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng dùng mu bàn tay tùy tiện lau lau mặt, cố gắng gạt ra một cái điểm đạm đáng yêu biểu tình. Lão đảo đứng lên, hướng hắn bên này đi tới. Lục Nôn thật là ngươi, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Lục Nôn xoay người, nhìn xem nàng đến gần, trên mặt không có gì biểu tình, ngữ khí bình thường, đi ngang qua, ngươi không sao chứ, cần phải đi bệnh viện ư? Triệu Lâm nghe được hắn hỏi muốn hay không muốn đi bệnh viện, ánh mắt sáng lên, cho là hắn mềm lòng. Liên vội vàng lắc đầu mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta không sao, liền là trên người có điểm đau, trong lòng càng đau, hắn sao có thể đối với ta như vậy? Lục Nôn, nếu như ta cần phải đi bệnh viện, ngươi sẽ đưa ta sao? Nàng tràn ngập mong đợi nhìn xem Lục Nôn, tính toán kích phát đối phương lòng thông cảm cùng ý muốn bảo hộ. Lục Nôn nhìn xem nàng bộ này ra vẻ yếu đuối thực ra tính toán ánh mắt, trong lòng chỉ cảm thấy đến có chút buồn cười. Lắc đầu, ngữ khí vẫn như cũ bình thường, sẽ không, ta chính là ngoài miệng hỏi một chút. Triệu Lâm trên mặt chờ mong nháy mắt cứng đờ, lập tức biến đến càng đen. Nàng không nghĩ tới Lục Nôn trực tiếp như vậy, một điểm mặt mũi cũng không cho. Lục Nôn không còn nhìn nàng, quay người hướng đi chính mình dừng ở chỗ bóng tối hốt chờ bạn nào mới ra. Màu đen thân xe tại lờ mờ dưới ánh sáng cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể, nhưng lưu tuyến tạo hình cùng hốt chờ tiêu chí, ý nguyên tản ra vô pháp coi nhẹ tồn tại cảm giác. Triệu Lâm nguyên bản còn muốn phàn nàn hoặc giả bộ một thoáng đáng thương, ánh mắt xuôi theo Lục Nôn đi đến phương hướng, thoáng cái liền bị chiếc kia đường nét ưu nhã màu đen xe sang một mực hấp dẫn lấy. Con mắt của nàng nháy mắt trợ to, liền khóc để quên. Đây là hốt chờ. Tuy là nàng không biết cụ thể loại, thế nhưng tiêu chí cùng xe này khí thế, tuyệt đối không phải phổ thông xe. So vừa mới cái kia tên xăm mình Land Rover nhìn lên còn cao cấp hơn còn muốn đắt. Lập tức Lục Nôn mở cửa xe muốn ngồi vào đi, Triệu Lâm tâm bên trong nháy mắt dâng lên một cô mãnh liệt xúc động cùng dục vọng. Cũng không thể nhìn bụi bặm trên người cùng tiêu hết trăng dùng, đội vã chạy chậm đi qua, âm thanh biến đến vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, mang theo tận lực rụt rè. Lục Nôn, đây là xe của ngươi à? Cảm giác hảo mới à? Thật xinh đẹp. Nàng tính toán tới gần một điểm, thưởng thức thân xe. Lục Nôn đã ngồi vào ghế lái, nghe vậy chỉ là xuyên thấu qua hạ xuống cửa sổ xe, đối với nàng lộ ra một cái không có gì nhiệt độ cười yếu ớt, không lên tiếng. Triệu Lâm nhìn hắn thái độ này, trong lòng bồn chồn, nhưng lại không bỏ được buông tha cái này đến gần ưu chất mục tiêu cơ hội. Cắn môi một cái, dùng tự nhận làm đáng thương nhất lại mang theo điểm ý lại ánh mắt nhìn xem Lục Nôn. Lục Nôn, vừa mới cảm ơn ngươi còn nguyện ý hỏi ta. Cái kia, ta trên người của ta không có nhiều tiền, đánh không đến xe. Nơi này lại, ngươi có thể xem ở đều là sơ trung đồng học phân thượng, đưa ta đoạn đường à, liền đưa đến có thể đón xe địa phương là được. Nàng một bên nói, vừa quan sát Lục Nôn biểu tình. Lục Nôn nhìn nàng hai giây, ánh mắt bình tĩnh không lay động, phản phất có thể xem thấu nàng tất cả tiểu tâm tư. Ngay tại Triệu Lâm cho là lại muốn bị cự tuyệt lúc, Lục Nôn nhàn nhạt mở miệng, lên xe a. Triệu Lâm tâm bên trong cuồng hỉ, trên mặt lại cố gắng duy trì lấy cảm kích, cảm ơn ngươi Lục Nôn. Ngươi thật tốt. Vừa dứt lời, vội vã kéo ra tay lái phụ cửa, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, sợ làm bẩn đắt đỏ ra thật ghế ngồi. Nàng thậm chí có thể ngửi được trong xe cũ kia xe mới đặc hữu ra thật hương vị. Chỗ không xa, mới vừa rồi bị Triệu Lâm chửi đi vẫn chưa hoàn toàn rời đi mấy cái kia nam sinh, nhìn thấy một màn này quả thực tức nổ phổi. Ta dựa vào, cái kia nữ mới vừa rồi còn chửi chúng ta quốc. Đảo mắt liền lên người khác xe sang. Và nó, quả nhiên là giữ tiền. Xe kia là Porsche a, thật mẹ nó hiện thực. Có tiền thật tốt. Lao tử sau đó cũng muốn mở Porsche. Triệu Lâm mới mặc kệ những người kia nghĩ như thế nào. Nàng ngồi tại dễ chịu rộng lớn trong ghế, cảm thụ được dưới thân da thật mềm mại xúc cảm cùng trong xe xa hoa không khí, lại len lén liếc hướng bên cạnh chính giữa chuyên chú nhìn đường chuẩn bị cất bước Lục Nôn. Đen đường cùng đồng hồ đo tia sáng phát họa ra hắn gần như hoàn mỹ bên mặt đường nét, mũi cao thẳng, lông mi dài mà dày, cảm tuyến rõ ràng lưu loát. Hắn lái xe lúc thần tình chuyên chú mà yên lặng, ngón tay thon dài tùy ý đắp lên trên tay lái, có loại khó nói lên lời lực hấp dẫn. Đẹp trai như vậy, còn trẻ như vậy, còn như thế có tiền. Triệu Lâm cảm giác chính mình tim đập rộn lên, gương mặt nóng lên, phía trước bị tên xăm mình nhục nhã hủy khuất cùng phẫn nộ tựa hồ cũng bị hòa tan không ít. Nếu như có thể trở thành bạn gái của hắn, dù cho chỉ là ngắn ngủi tình nhân, thật là tốt biết bao. Nữ sinh bắt đầu ở trong lòng tính toán. Trong xe an tĩnh một hồi, chỉ có động cơ trầm thấp anh minh cùng nhẹ nhàng thai kêu to. Triệu Lâm cảm thấy phải nói chút gì. Lục Nôn, ngươi thế nào không hỏi xem ta, vừa mới nam nhân kia cùng ta là quan hệ như thế nào, ta vì sao lại biến thành dạng này? Nàng mười phần hy vọng Lục Nôn hỏi, tiếp đó nàng liền có thể biên một cái vô tội bị lừa gặp người không quen bi thảm cố sự, tranh thủ đồng tình. Lục Nôn mắt nhìn phía trước, ngữ khí bình thường giống như tại thảo luận thời tiết, không có hứng thú hiểu. Triệu Lâm bị nẹn họng một thoáng, chuẩn bị tốt lý do thoái thác kẹt ở trong cổ họng. Luôn cảm giác Lục Nôn cùng nàng phía trước tiếp xúc qua nam sinh cũng không giống nhau. Những nam sinh kia, hoặc bị nàng bề ngoài hấp dẫn muốn chiếm tiện nghi, hoặc nhìn ra nàng bản chất sau xem thường rời xa, lại hoặc là liền là như vừa mới mấy cái kia, muốn làm chúa cứu thế biểu hiện mình. Nhưng Lục Nôn dường như trọn vẹn không để ý nàng là ai, xảy ra chuyện gì, chỉ là từ cơ bản nhất tình đồng học phân mới mang hộ nàng đoạn đường. Loại này triệt để không cảm giác, ngược lại để nàng càng không cam tâm, càng muốn hút hơn dẫn chú ý của hắn. A, nàng trầm thấp lên tiếng, trầm mặc mấy giây, lại dùng một loại mê mang lại mang theo bản thân phê phán ngựa khí nói chuyện. Lục Nôn, ngươi cảm thấy ta được không? Ta có phải là thật hay không có lẽ như người khác nói, đi tìm cái công việc đàng hoàng, làm thuê mới đúng, mà không phải luôn muốn đi đường tắt, kiếm nhanh tiền. Nàng nói lời này lúc, vụ trộm quan sát Lục Nôn phản ứng. Lục Nôn đánh chuyển hướng đèn, quẹo qua một cái cua quẹo, ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem mặt đường, âm thanh không có bất kỳ gợn sóng. Chuyện không liên quan đến ta, đó là nhân sinh của ngươi, lựa chọn như thế nào, cuối cùng đạt được kết quả như thế nào, đều là chính ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta, ta cũng không hứng thú đánh giá. Lời này lý trí đến gần như lãnh khốc, nhưng lại không thể cãi lại. Triệu trong lâm tâm một trận thất lạc, nhưng lại chưa từ bỏ ý định, âm thanh mang theo vẻ run rẩy cùng được ăn cả ngã về không ý vị, nếu như là ngươi, ta nguyện ý biến thành nữ hài tốt, thật, ta có thể đổi. Lời này ám chỉ ý vị đã hết sức rõ ràng. Lục Nôn cuối cùng quay đầu, nhìn nàng một cái, trong ánh mắt kia không có cảm động, không có thương tiếc, chỉ có một chút nhàn nhạt xa lánh. Ta mị lực lớn như vậy ư? Giọng điệu này nghe không ra hỉ nộ. Triệu Lâm liền vội vàng gật đầu, ngữ khí càng thân thiết, đúng a. Lục Nôn, ngươi vẫn luôn cực kỳ ưu tú, sơ trung thời điểm liền cảm thấy ngươi cùng người khác không giống nhau. Hiện tại càng là lại xoái, lại rất có năng lực, ngươi trong lòng ta thật rất đặc biệt. Lục Nôn lại không có nói tiếp, hắn nhìn một chút hướng dẫn, chỉ phía trước một cái cũ kỹ tiểu mở ra cửa tiểu khu, nhà ngươi là phụ cận đây à? Ta nhớ ngươi phía trước để cập qua. Triệu Lâm xem xét, chính xác nhanh đến chính nàng thuê lại giá rẻ phòng cho thuê phụ cận. Trong lòng nàng quyến lên, không nghĩ là nhanh như thế liền tách ra. Chương 367, ngày vào 100 khối mèo con lạc lạc. Chương 367, ngày vào 100 khối mèo con lạc lạc là nơi này, bất quá nhân gia còn muốn lại cùng ngươi nhiều lời nói chuyện đây, trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Triệu Lâm ra vẻ ủy khuất xoắn ngón tay, thân thể hơi hơi hướng Lục Nôn bên kia nhích lại gần. Lục Nôn đối cái này không phản ứng chút nào, thậm chí tại nàng dựa đi tới lúc, mới không thể xét hướng ghế lái một bên kia hơi hơi rời đi một điểm. Đem xe ổn định đứng tại cửa tiểu khu ven đường, không có tắt máy, chỉ là kéo tay sát. Lục Nôn nhìn xem Triệu Lâm, trên mặt không có gì biểu tình, âm thanh rõ ràng mà yên lặng không cần bất kỳ tâm tình gì, phảng phất chỉ là đang trần thuật một cái chuyện đơn giản thực. Xuống xe a. Không có thêm lời thừa thãi, không có an ủi, không có tạm biệt. Triệu Lâm trên mặt ủy khuất cùng tận lực duy trì yếu đuối nháy mắt cứng đờ. Nàng nhìn Lục Nôn cặp kia thâm thúy lại lạnh lùng mắt, biết lại dây dưa tiếp chỉ sẽ tự rước lấy nụ. Cắn môi một cái cuối cùng vẫn là gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thấp giọng nói, "Vậy cảm ơn ngươi đưa ta trở về, Lục Nôn gặp lại." Nàng đẩy cửa xe ra, xuống xe, đứng ở bên đường. Bóp chờ màu đen vãn nạ mẹ dạ không có chút nào lưu lại, thậm chí không có đợi nàng trọn vẹn đóng kỹ cửa xe, liền điểm nhẹ chân ga, chân nhắn mà nhanh chóng lái rời. Đèn sau ở trong màn đêm vạch ra hai đạo lưu quang màu đỏ, rất nhanh biến mất tại cuối con đường. Triệu Lâm đứng tại chỗ, nhìn xe biến mất phương hướng, thật lâu không có nhúc nhích. Gió đêm thổi lên nàng tóc tán loạn cùng đơn bạc làn váy, mang đến một trận ý lạnh. Soái, có tiền, bình tĩnh, thần bí, trọn vẹn không nhận nàng dụ hoặc, nam nhân như vậy mới là nàng tha thiết ước mơ, nhưng lại là nàng vô luận như thế nào cũng bắt không được. Một loại trước đó chưa từng có không cam lòng cùng mơ hồ hối hận, hôn tạp đối nam sinh ưu tú khát vọng, tại đấy lòng nàng điên cuồng phát sinh. Bóng đêm dần sâu, ánh mắt của nàng lại so bóng đêm càng phức tạp khó hiểu. Đêm đó, Lục Nôn không có đem hốt trở lái về chính mình tiểu khu cũ, vậy quá mức rêu rao, giải thích cũng phiền toái. Hắn đem chiếc kia giá trị xa xỉ màu đen tiệu chạy ổn thỏa đứng tại Cẩm Tú Hoa phủ dưới đất chuyên môn chỗ đầu, tiếp đó cười vẫn như cũ kéo gió quả xạ kỳ nị dạ 650 quay trở về trong nhà. Về nhà lúc đã gần đến nửa đêm, đèn trong phòng của cha mẹ đã không. Lục Nôn nhẹ chân nhẹ tay tắm rửa xong, trở lại gian phòng của mình. Mở tối đèn ngủ phía dưới, một cái nho nhỏ màu đen lông đoàn chính giữa cuộn tròn tại hắn gối đầu bên cạnh, chính là Lạc Lạc. Tiểu gia hỏa đang ngủ say, bụng nhỏ theo lấy hít thở hơi hơi lên xuống, nghe được động tĩnh, lỗ tai động một chút, nửa mở hợp kim có vàng sắc mắt, mơ mơ màng màng meo một tiếng. Xác nhận là Lục Nôn sau, lại yên tâm nhắm mắt lại, thậm chí còn hướng gối đầu bên trong ngủ đùi. Trong lòng Lục Nôn mềm nhũn, nhẹ nhàng sờ lên nó nhăn bóng như gấm đầu nhỏ, mới nằm xuống nghỉ ngơi. Đinh đông. Meo cầu tài đánh dấu thành công, thu được 100 đồng đánh vào ký chủ tài khoản ngân hàng. Mấy ngày kế tiếp là huấn luyện quân sự sau ngắn ngủi nghỉ ngơi. Sáng sớm, Lục Nôn là bị chóp mũi truyền đến nước súng, ngứa một chút cảm giác làm tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền thấy Lạc Lạc chính giữa ngồi tại bộ ngực hắn, màu hồng đầu lưỡi nghiêm túc liếm láp chóp mũi của hắn, màu vàng kim mắt tròn con ngươi không nháy mắt nhìn xem hắn. Gặp hắn tỉnh lại, lập tức meo ô một tiếng, như là tại nói xúc phân, ngươi cuối cùng tỉnh lại. Hệ thống đánh dấu tin tức Lục Nôn cũng nhìn thấy. Ngươi cũng coi là có thể mỗi ngày đánh dấu làm việc, thu nhập một tháng giữ gốc 3000 khối a. Lục Nôn cười lấy đem nó giơ lên, tiểu gia hỏa cũng không dãy rủa, tứ chi mềm nhũn rũ, mặc cho hắn ăn bài. Vào tay da lông mềm mại, mang theo động vật nhỏ đặc hữu ấm áp cùng mềm mại. Nhìn tới hôm qua mua nhập khẩu sữa bột dê cùng tỉ mỉ chăm sóc có tác dụng, Lạc Lạc tinh thần cùng trạng thái rõ ràng đã khá nhiều, trên mình cũng dài chút thịt, không còn là mới thấy lúc bộ kia gầy trơ cả xương đáng thương dạng. Đáng nhắc tới chính là Lạc Lạc năng lực khôi phục là thật mạnh. Rời giường tắm rửa, đi đến phòng khách, phát hiện phụ thân Lục Chi Thu chính giữa cầm lấy điện thoại trong phòng khách ra bước, trên mặt là không ức chế được nụ cười hưng phấn, trong miệng còn rên lên tiểu điệu. "Cha, có việc mừng a." "Cao hứng như vậy?" Lục Nôn rót chén nước, hỏi. "Có, nhi tử nhà chúng ta có đại hỷ sự." Lục Chi Thu để điện thoại xuống, kích động xoa xoa tay, mấy bước đi tới trước mặt Lục Nôn. "Đông Khu, liền phía trước ta cùng ngươi nói, nghị thông quán đồ đường cái kia giới thương nghiệp, vị trí tốt nhất mấy cái kia mới xây sát đường cửa hàng, ngươi biết à?" Lục Nôn gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ, nhưng trên mặt ra vẻ hiếu kỳ, biết a, thế nào? Trong đó một gian, đại khái hơn 170 bình cái kia, rõ ràng tại quảng cáo cho thuê, hơn nữa tiền thuê giá cả phi thường hợp lý. Lục Chi Thu ngữ tốc rất nhanh, phía trước ta sai người nghe ngóng, đều nói những cái kia cửa hàng đã sớm bị dự định, căn bản tìm không thấy nghiệp chủ hoặc là quản lý phương thức liên lạc, kết quả ngươi đoán làm sao? Sáng sớm hôm nay, một cái tự xưng là cửa hàng quản lý Phương đại diện luật sư người, họ Trương, chủ động gọi điện thoại cho ta, nói bọn hắn lao bản nhìn ta đưa ra lập nghiệp bản kế hoạch, cảm thấy rất có thành ý, nguyện ý đem cái kia cửa hàng cho ta thuê. Hẹn ta cuối tuần liền đi ký hợp đồng, đây quả thực là bánh từ trên trời rất xuống a. Trong lòng Lục Nôn cười thầm, Trương Vĩ Minh luật sư hiệu suất làm việc quả nhiên cao, hơn nữa diễn kỹ cũng không tệ. Trên mặt hắn lộ ra vừa đúng kinh ngạc cùng thích thú, vậy cũng quá may mắn, vị trí kia chính xác tốt. Nào chỉ là tốt. Nhi tử. Lục Chi Thu dùng sức vỗ vỗ bả vai của Lục Nôn, mắt phát sáng. Chỗ kia, tương lai liền là đồng khu dòng người hệ tâm, bên cạnh có cửa tàu điện ngầm, có đại thương trường, có cấp cao tiểu khu, còn có quy hoạch bên trong mỹ thực ngay. Tại loại địa phương này mở tiệm, chỉ cần đồ vật không khó ăn, phục vụ cũng tạm, đó chính là ngồi lấy tiền a. Thật là quý nhân tương trợ, nhà chúng ta đây là muốn chuyển vận. Nhìn xem trên mặt phụ thân tràn ngập nhiệt tình hào quang, Lục Nôn cảm thấy cái này thao tác ngầm phi thường có giá trị. Hắn cười cười, khích lệ nói, cha, đây là cơ hội tốt, bắt được thật tốt làm, cần hỗ trợ cứ việc nói. Tốt, tốt, cha lần này nhất định thật tốt làm, không cô phụ phần này bất ký. Lục Chi Thu trùng điệp gật đầu, phản phất trẻ mấy tuổi. Bữa sáng là mẫu thân Triệu Lệ làm, đơn giản lại ấm áp. Mới ăn xong, chuông cửa liền vang. Lục Nôn mở cửa, đứng ngoài cửa tỉ mỉ ăn mặc qua Khương Lạc Khê. Nàng hôm nay mặc kiện màu trắng sữa hoa hoa lĩnh áo sơ mi, phối hợp một đầu màu hồng nhạt móc treo váy ngắn, tóc dài xõa bay, trên trán là nhẹ nhàng không khí tóc mái. Trên chân là một đôi màu trắng vớ cùng màu nâu giày da nhỏ, toàn bộ người nhìn lên ngọt ngào lại tươi mát, tràn ngập nhiệt hệ thiếu nữ tiểu đáng yêu. Lục Nôn ca ca. Buổi sáng tốt lành. Mắt Khương Lạc Khê cong thành một nha, âm thanh thanh thúy, ta tới xem một chút Lạc Lạc. Trong ngực nàng ôm lấy một cái tinh xảo cái rổ nhỏ, bên trong lấy cho Lạc Lạc vừa mua đồ chơi cùng ăn vặt nhỏ. Lục Nôn nghiêng người để cho nàng đi vào. Lạc Lạc hình như nhận ra cái này, đút qua nó sữa dê tiểu tỷ tỷ, theo Lục Nôn bên chân chạy qua đi, vây quanh Khương Lạc Khê bên chân xoay quanh, ngẩng lên đầu nhỏ meo meo gọi. Lạc Lạc, nhớ mụ mụ ư? Khương Lạc Khê lập tức ngồi xổm người xuống, đem Lạc Lạc ôm, thân mật dùng gương mặt trà sát lấy nó đầu nhỏ, trong miệng còn tự xưng mụ mụ. Chương 368, lão ba ngươi thật là bị ổi. Chương 368, lão ba ngươi thật là bị ổi. Lạc Lạc hình như cũng không phản đối, thoải mái tại trong ngực nàng phát ra tiếng ấy. Triệu Lệ nhìn thấy Khương Lạc Khê cũng thật cao hứng, Lạc Khê tới, an điểm tâm ư? Triệu A Di buổi sáng tốt lành, ta nên qua. Khương Lạc Khê lễ phép trả lời, tiếp đó ôm lấy Lạc Lạc, nhìn về phía Lục Nôn, trong mắt to lóe ra mong đợi hào quang. Lục Nôn ca ca, ngươi hôm nay có rảnh không? Ân, thế nào? Ta gần nhất muốn luyện tập làm đồ ăn. Khương Lạc Khê có chút ngượng ngùng nói, mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn, nhưng mà có chút thực đơn nhìn không hiểu nhiều, còn cần mua chút tươi mới phối đồ ăn. Ngươi có thể bồi ta đi lội chợ ư? Giúp ta tham khảo một chút, xách xách đồ vật cũng được. Tiếp đó, giữa trưa ta làm cho ngươi ăn, có được hay không? Nàng nói xong, khẩn trương nhìn xem Lục Nôn, sợ bị cự tuyệt. Lục Nôn nhìn xem trong mắt thiếu nữ không che giấu chút nào chờ mong cùng cố gắng kiếm cớ bộ dáng khả ái, suy nghĩ một chút, mình quả thật không có việc gì. Theo nàng đi lội chợ cũng rất thú vị. Tốt, thật quá tốt rồi. Khương Lạc Khê kèm chút nhảy dựng lên, trên mặt toát ra nụ cười sáng lạ, so ánh mặt trời ngoài cửa sổ còn muốn tươi đẹp. Lục Nôn trở về phòng thay quần áo khác, vẫn như cũng là đơn giản màu đen vừa thân áo thun, phối hợp một đầu kaki đồ lao động cùng một đôi màu đen dày cứng, tuy là tùy ý, nhưng mặc trên người hắn, phối hợp rắn giỏi dáng người cùng xuất chúng khí chất, liền có loại không nói ra được xuất khí. Hắn suy nghĩ một chút, lại từ trong tủ quần áo lấy ra một cái dự phòng mũ bảo hiểm xe máy. Ra khỏi phòng, hắn đem cái kia màu đen mũ giáp đưa cho còn tại trêu đùa Lạc Lạc Khương Lạc Khê. "Ai, mũ giáp?" Khương Lạc Khê sửng sốt một chút, tiếp nhận có chút trầm mũ giáp, nghi ngờ nháy mắt mấy cái. "Lục Nôn ca ca, chúng ta không phải lái xe đạp đi à? Lái xe đạp cũng muốn mang mũ giáp ư?" Nàng cho là Lục Nôn là từ an toàn suy nghĩ. Lục Nôn cười cười, không trực tiếp trả lời, chỉ là nói, "Xuống lầu ngươi sẽ biết, ta hôm qua mua chiếc xe gắn máy." "Xe gắn máy?" Mắt Khương Lạc Khê nháy mắt trợn tròn, lập tức bị to lớn kinh hỉ đến đấy. Nàng tối hôm qua liền nghe các tiểu khu bên trong người nghị luận Lục Nôn ca ca cưới trở về một chiếc cực kỳ đẹp trai xe gắn máy, không nghĩ tới hôm nay liền có thể ngồi. Quá khốc. Nàng hưng phấn ôm đầu nón trụ, lại nghĩ tới cái gì, vội vã truy vấn, "Lục Nôn ca ca, ta là người mua sau xe gắn máy, cái thứ nhất mang nữ sinh ư?" Nàng hỏi xong, gương mặt hơi hơi phím hồng, ánh mắt lại lấp lánh tràn ngập chờ mong. Lục Nôn vốn định ăn ngay nói thật cái thứ nhất mang chính là Đường ca Lục Xuyên, nhưng nhìn xem Khương Lạc Khê bộ kia biểu tình nhỏ, lời đến khỏe miệng rẽ một vòng, biến thành, "Ân, ngươi là ta cái thứ nhất mang nữ sinh." "A." Khương Lạc Khê vui vẻ nhỏ giọng hoan hô một thoáng, cảm giác trong lòng như ăn mật đồng dạng ngọt. Hai người cùng Lục Chi Thu Triệu Lệ lên tiếng chào hỏi, liền xuống lầu. Đi đến cửa chung cư, Lục Nôn chiếc tiêm màu xanh sẫm quả xạ kỳ nỉ dạ 650 liền dừng ở vị trí cũ, tại ánh nắng sáng sớm phía dưới chiếu sáng rạng rỡ, đường nét lăng lệ, tạo hình khốc lóa mắt. Còn không chờ Lục Nôn cùng Khương Lạc Khê đến gần, liền thấy một cái ăn mặc lão đầu áo quần bãi biển, mang dép trung niên nam nhân, chính giữa đưa lưng về phía bọn hắn. Không lưng vây quanh xe gắn máy đi dạo, thỉnh thoảng thò tay sờ sờ thân xe, lại ngồi xổm xuống nhìn một chút ống bô xe, động tác lén lén lút lút. Khương Lạc Khê giật nảy mình, theo bản năng tưởng rằng kẻ trộm hoặc làm phá hoại, vội vã theo bên cạnh góc tường bổ lấy một cái không biết do ai đặt ở chỗ đó cũ chổi côn, khẩn trương nắm ở trong tay liền muốn tiến lên.
"Uy, ngươi làm gì chứ?"
Nàng lấy dũng khí hô. Nam nhân kia bị đột nhiên xuất hiện tiếng kêu giật nảy mình, đột nhiên ngồi dậy quay đầu lại.
"Cha."
Khương Lạc Khê thấy rõ đối phương mặt, cây gậy trong tay kèm chút rơi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Ngươi thế nào tại cái này, còn như thế hèn mọn xem Lục Nôn ca ca xe gắn máy." Khương Kiến Quốc bị nữ nhi nói đến mặt mo đỏ ửng, dựng râu trừng mắt, "Cái gì hèn mọn? Tiểu nha đầu phiến tử nói như thế nào đây, lão ba đây là nghiên cứu học tập, biết hay không? Lục Nôn xe này là quả xạ kỳ a. Nghĩ dạ 650 xe tốt à, ta trẻ tuổi lúc ấy liền muốn mua chiếc xe gắn máy, đáng tiếc không có tiền không thời gian cưới. Xe này, ta hồi trước tại trên tạp chí nhìn qua, thật xinh đẹp." Hắn nhìn xem xe gắn máy ánh mắt tràn ngập thuần túy yêu thích cùng thèm muốn. Lục Nôn đi tới, đối Khương Kiến Quốc lễ phép cười cười, "Khương thúc sớm, ngài ưa thích xe này?"
"Thích lắm,
rất ưa thích." Khương Kiến Quốc xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng, "Cái này tạo hình, cái này màu sắc thật hăng hái, Lục Nôn tiểu tử ngươi được à, mình mua, không tiện nghi à?"
"Vẫn được."
Lục Nôn không nhiều lời giá cả, hắn nhìn ra Khương Kiến Quốc là thật ưa thích, liền từ trong túi móc ra xe gắn máy chìa khóa, tiện tay thả tới.
"Thúc thúc, ngài cưới một vòng thử xem, ngay tại bên ngoài tiểu khu cái kia phụ đường đi một vòng, không có gì xe."
Khương Kiến Quốc luống cuống tay chân tiếp được chìa khóa, quả thực không thể tin vào tai của mình, "Cho ta cưới cái này thích hợp sao, xe mới à?"
"Không có việc gì, thúc thúc ngài cẩn thận một chút là được."
Lục Nôn cười nói. Khương Kiến Quốc nhìn một chút chìa khóa, lại nhìn một chút anh tuấn xe gắn máy, trong con mắt toát ra còn tới. Hắn do dự không đến 3 giây, liền ngăn cản không nổi dụ dỗ, "Vậy thúc thúc liền cùng kính không bằng tuân mệnh."
Liền cưới một vòng.
Liền một vòng. Khương Kiến Quốc như là đạt được món đồ chơi mới đại nam hải, vui tươi hớn hở cưỡi trên xe gắn máy, tuy là động tác có chút vụ bè, nhưng hộp số cho dầu, rõ ràng còn rất giống có chuyện như vậy, cẩn thận từng ly từng tí lái xe ra tiểu khu. Khương Lạc Khê nhìn xem lão ba hưng phấn bóng lưng, vừa bực mình vừa buồn cười, đối Lục Nôn nói, "Lục Nôn ca, ngươi cũng quá dung túng cha ta."
"Không có việc gì, Khương thúc thúc là hiểu xe người, có chừng mực."
Lục Nôn nhìn xem xe gắn máy biến mất tại chỗ ngặt, hơn nữa ta nhìn ra được, hắn là thật ưa thích. Chỉ chốc lát sau, Khương Kiến Quốc liền lái xe trở về, mặt hưng phấn đến đỏ bừng, dừng xe xong, tắt lửa, lưu luyến không rời xuống xe. Chiếc chìa khóa còn cho Lục Nôn, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Xe tốt,
thật là xe tốt, Lục Nôn tiểu tử ngươi đủ ý tứ, sau đó có gì cần thúc thúc hỗ trợ cứ việc nói."
Chờ Khương Kiến Quốc hài lòng ngâm nga bài hát lên lầu sau, Lục Nôn mới một lần nữa cưỡi trên xe gắn máy, ra hiệu Khương Lạc Khê lên xe. Khương Lạc Khê cẩn thận từng ly từng tí đội nón an toàn lên, ngồi bên tại chỗ ngồi phía sau. Lần đầu tiên ngồi xe gắn máy, nàng đã căng thẳng lại hưng phấn, hai tay có chút không chỗ đặt.
"Ôm chặt ta."
Lục Nôn nhắc nhở. Khương Lạc Khê mặt đỏ lên, nhẹ nhàng duỗi tay ra, vòng lấy Lục Nôn căng đầy thân eo. Cách lấy thật mỏng áo thun, có thể cảm nhận được thân thể của hắn truyền đến ấm áp cùng lực lượng cảm giác, để nàng nhịp tim nháy mắt gia tốc. Xe gắn máy ổn định khởi động, lái ra tiểu khu, chuyển vào sáng sớm dòng xe cộ. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng gió thổi vào mặt, cảm giác cùng ngồi xe hơi hoàn toàn khác biệt. Khương Lạc Khê mới đầu còn có chút sợ, nhưng rất nhanh liền bị loại này tự do ấm áp dễ chịu nhanh cảm giác hấp dẫn, nhịn không được nhỏ giọng hoan hô lên. Bọn hắn đi không phải siêu thị, mà là phụ cận một cái rất có khói lửa truyền thống chợ. Nơi này người người nhộn nháo, tiếng gào to tiếng trả giá hỗn tạp tại một chỗ, rất là náo nhiệt. Chương 369, Ô Long sự kiện chương 369, Ô Long sự kiện Lục Nôn đem xe dừng ở thị trường bên ngoài khu đỗ xe, cùng Khương Lạc Khê đi vào. Hắn cái này một thân anh tuấn đầu máy hóa trang, tăng thêm trường kia vô luận là ở đâu bên trong đều quá xuất chúng mặt, lập tức trở thành trong chợ một đạo di chuyển phong cảnh. Bán rau đại mụ, mua đồ ăn a di, thậm chí một chút trẻ tuổi chủ quán cũng nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần.
"Vãi, tiểu tử này thật đẹp.
Bồi bạn gái đến mua đồ ăn a, thật chi kỷ."
"Tiểu hòa tử, tới xem một chút a di đồ ăn, tươi mới đây."
Lục Nôn đối cái này sớm đã miễn dịch, thần sắc như thường theo sát tại bên cạnh Khương Lạc Khê. Khương Lạc Khê lại có chút thẹn thùng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại đẹp trai như vậy nam sinh là bồi ta đến mua đồ ăn bí mật vui vẻ. Nàng cầm lấy tập nhỏ, nghiêm túc đối chiếu muốn mua nguyên liệu nấu ăn, xương sườn, sống tôm, rau sống, trứng gà, đậu phụ chờ lần lượt từng cái mua. Lục Nôn giúp nàng xách theo dõi, thỉnh thoảng tại nàng do dự lúc đưa ra đề nghị, nhà này rau xanh nhìn lên mới mẻ hơn. "Tôm muốn chọn sống, xe đậu." Hắn trầm ổn khí chất cùng với chợ không hợp nhau xuất khí, tạo thành một loại kỳ diệu tương phản manh, hấp dẫn ánh mắt càng nhiều. Ngay tại Khương Lạc Khê tại một cái thủy sản bày phía trước chọn tôm thời điểm, bên cạnh đông nhiên chuyển đến mấy nữ sinh kinh hô, "Lạc Khê, Khương Lạc Khê,
là ngươi?"
Khương Lạc Khê quay đầu, nhìn thấy ba cái ăn mặc thời thượng, nhìn lên cùng nàng tuổi tác tương tự nữ sinh chính giữa kinh ngạc nhìn xem nàng. Là nàng sơ chung cùng lớp đồng học, sau khi tốt nghiệp liên hệ liền ít đi.
"Tiểu Nhã,
Văn Văn,
Lị Lị,
thật là đúng dịp a." Khương Lạc Khê cũng có chút bất ngờ. Ba nữ sinh ánh mắt rất nhanh liền theo Khương Lạc Khê trên mình, chuyển qua bên cạnh nàng xách theo dõi thân thể như ngọc Lục Nôn trên mình. Trong lúc các nàng thấy rõ Lục Nôn mặt lúc, mắt nháy mắt trừng lớn, gần như đồng thời hít sâu một hơi.
"Ta tiên,
Lạc Khê, cái này,
vị này là..."
Gọi Tiểu Nhã nữ sinh trợn cả mắt lên. Khương Lạc Khê mặt hơi đỏ, giới thiệu nói, "Đây là ta hàng xóm ca ca Lục Nôn, Lục Nôn ca, các nàng là ta sơ chung đồng học." Lục Nôn đối với các nàng khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, biểu tình yên lặng. Bất quá cái này ba nữ sinh đã triệt để bị Lục Nôn giá trị bộ mặt đánh trúng vào. Các nàng nhìn một chút Lục Nôn, lại nhìn một chút Khương Lạc Khê, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ và tìm tòi nghiên cứu. "Hàng xóm ca ca a, Lạc Khê ngươi giấu đủ sâu a. Có đẹp trai như vậy ca ca."
Lục Nôn ca ca chào ngươi, chúng ta là Lạc Khê hảo bằng hữu. Ca ca ngươi cũng đến mua đồ ăn a, hảo ở nhà a. Các nàng xuống tới, lao nhau, tính toán cùng Lục Nôn đáp lời, chọn bện không để ý đến bên cạnh có chút lúng túng Khương Lạc Khê. Có cái gan lớn, thậm chí trực tiếp lấy điện thoại di động ra, Lục Nôn ca ca, có thể thêm cái mẹ chặt à, sau đó có thể một chỗ chơi a. Khương Lạc Khê thấy thế, trong lòng lập tức kéo vang cảnh báo. Nàng liên vội vàng kéo Lục Nôn cánh tay, đối các đồng học nói, chúng ta còn muốn vội vàng về nhà nấu ăn đây, lần sau lại trò chuyện a. Bài bái. Nói xong, cơ hồ là dùng kéo lấy Lục Nôn nhanh chóng rời đi thủy sản bảy, liền tôm đều quên mua. Thằng đến đi ra thật là xa, Khương Lạc Khê mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái, nhỏ giọng thầm thì, thật là, nhìn thấy xoái ca liền không rời nổi bước chân. Lục Nôn cảm thấy nàng bộ này hộ thực dáng dấp nhỏ có chút đáng yêu, cười cười không nói gì. Mua xong tất cả cần nguyên liệu nấu ăn, hai người xách theo bao lớn bao nhỏ đi trở về. Trong lòng Khương Lạc Khê kế hoạch giữa trưa muốn làm đồ ăn, trên mặt tràn đầy kích động. Ngay tại xe gắn máy gần lái vào chính mình tiểu khu chỗ tồn tại đường phố lúc, điện thoại của Lục Nôn trong túi chấn động. Giảm tốc độ sang bên dừng xe xong, lấy điện thoại di động ra xem xét, là Đường Ca Lục Xuyên gửi tới hẹn chat. Một cái định vị tại một tòa vượt ngang Vân Hải thị cầu lớn phụ cận một tiệm cơm tây. Phía dưới còn có đầu nhắn lại, ngữ khí nhìn lên có chút gấp rút cùng bị tráng. Ngươi ngàn bạn được đến, không phải ta liền sớm đi. Vị trí, trong lòng Lục Nôn hơi hồi hộp một chút. Đường Ca giọng điệu này, sẽ không phải là bởi vì chịu kích thích, hoặc là lại gặp được cảm tình thất bại, nghị quần A còn chọn tại cầu lớn phụ cận nhà hàng, lại thêm sớm đi lời này, làm sao nghe được như vậy không quá bình thường. Hắn nháy mắt não bổ không ít không tốt hình ảnh. Tuy là Lục Xuyên tâm tình hình như chuyển biến tốt một chút, nhưng thất tình đã kích cùng sự nghiệp gặp khó bóng mờ e rằng không nhanh như vậy tan đi. Lạc Khê, Lục Nôn lập tức quay đầu đối chỗ ngồi phía sau Khương Lạc Khê nói, ta Đường Ca bên kia dường như có chút việc gấp, ta đến lập tức đi một chuyến, ta trước đưa ngươi về nhà. Khương Lạc Khê nhìn thấy Lục Nôn thần sắc nghiêm túc, cũng khẩn trương lên, Lục Nôn ca, xảy ra chuyện gì? Nghiêm trọng không, có muốn hay không ta đi chung với ngươi? Không cần, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, ta trước đi nhìn một chút, ngươi ngoan ngoãn về nhà, chú ý an toàn. Lục Nôn nói lấy, đã điều chuyển đầu xe. Được, ta không có vấn đề, Lục Nôn ca ngươi mau đi đi, cẩn thận lái xe. Khương Lạc Khê vội vã xuống xe, tiếp nhận Lục Nôn đưa tới nguyên liệu nấu ăn. Lục Nôn gật gật đầu vặn một cái chân ga, quả xạ kỳ nhị dạ 650 phát ra một tiếng gầm nhẹ, hướng về định vị phương hướng đi vội vã, rất nhanh biến mất tại góc đường. Khương Lạc Khê lo âu nhìn hắn rời đi phương hướng, mới xách theo trong tay đồ ăn đi về nhà. Lục Nôn một đường phong trì điện xế, trong lòng lo lắng. Sau mười mấy phút, hắn chạy tới tòa kia cầu lớn phụ cận, tìm được nhà kia nhìn lên rất có tình cảm nhà hàng tây. Dừng xe xong lấy xuống mũ giáp, cũng không đoái hoài tới chỉnh lý ra phủ nón trụ áp loạn đầu tóc, liền vô cùng lo lắng tiếp thị tại chỗ mở bữa ăn sảnh đại môn mà vào. Trong nhà hàng ánh đèn lưu hòa, phát hình thư giãn nhạc nhẹ, nhưng trước mắt cảnh tượng lại để Lục Nôn sững sờ. Trong nhà ăn khu vực, bàn ghế bị lần nữa bố trí qua, tạo thành một cái kiểu mở ra giao lưu không gian. Bên trong người nhộn nháo, thô sơ giản lược xem xét, tối thiểu có 30-40 người. Nữ sinh số lượng rõ ràng nhiều hơn nam sinh, hơn nữa đại gia đều ăn mặc tương đối chính thức hoặc tinh xảo quần áo, top 5 top 3 đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau, không khí có chút vi diệu. Cũng không như phổ thông liên hoan, cũng không giống thương vụ hội nghị. Kỳ quái hơn chính là, hắn vừa vào cửa, liền có mấy người đồng loạt nhìn lại. Một cái ăn mặc nghề nghiệp bộ váy, trước ngực kẹp cái tiểu huy chương thoạt nhìn như là người chủ trì trung niên nữ giới ánh mắt sáng lên, bước nhanh tiến lên đón. Ai nha vị tiên sinh này, ngươi là tới tham gia chúng ta duyên tới có người cao cấp xem mặt ái hữu hội à, hoan nên hoan nên. Mau mời vào mau mời vào. Hồng Nương nhiệt tình quá mức, không nói lời gì liền khoác lên Lục Nôn cánh tay, đem hắn hướng trong đám người mang. Ngài nổi lên hơi chậm một chút, bất quá không quan hệ, chúng ta hoạt động mới bắt đầu không lâu. Tới, trước tại nơi này ngồi xuống, điền cái tin tức cơ bản đồng hồ. Lục Nôn bị bất thình lình tình huống làm ngộng. Xem mặt ái hữu hội. Đường Ca Lục Xuyên tại nơi này xem mặt. Hắn phát tin tức kia là để hắn tới chống chàng tử vẫn là thế nào, đem Lục Nôn làm đến ngây ngẩn cả người. Hồng Nương nửa ép buộc đem hắn đặt tại một cái sang bên ghế chống vị bên trên, trong tay còn bị nhét vào một trương bảng kê cùng một cây bút. Hắn nhìn quanh bốn phía, muốn tìm kiếm Lục Xuyên thân ảnh, nhưng đám người rộn ràng, nhất thời không thấy. Đúng lúc này, điện thoại của hắn lại chấn động một cái. Là Lục Xuyên gửi tới. Lão đệ, phát sai. Tin tức phát sai. Vốn là phát cho ta hôm nay đối tượng xem mặt, nói cho nàng ta muốn tối nay đến, để nàng ngàn vạn chờ lấy. Kết quả tay trượt phát cho ngươi. Ngươi đừng đến a. Trang diện lúng túng. Ta lập tức tới ngay. Chương 370, tuyệt sát hội xem mặt. Chưa nóng các nữ sinh đều điên cuồng chương 370, tuyệt sát hội xem mặt, chưa nóng các nữ sinh đều điên cuồng Lục Nôn. Hắn nhìn xem cái tin tức này, lại nhìn một chút xung quanh cái này, rõ ràng là xem mặt hiện trường bố trí, cùng trong tay cái kia trường ra khách bảng tin tức, nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Cái này ô long náo động đến. Vừa định đứng dậy rời khỏi, thế nhưng vị nhiệt tình hồng nương A-di hình như để mắt tới hắn, cũng khả năng là hắn giá trị bộ mặt rất có lực sát thương thuộc về ưu chất khách nam. Cho nên cái này hồng nương liền đứng ở hắn chỗ không xa, cười híp mắt nhìn xem hắn, phảng phất tại nói nhập ra tùy tùng. Lục Nôn thở dài, hiện tại đi, ngược lại lộ ra khả nghi. Ngược lại Đường Ca nói hắn lập tức tới ngay, vậy liền chờ hắn tới nói sau đi. Dứt khoát trầm tĩnh lại, tựa lưng vào ghế ngồi, cũng không điền trường kia đồng hồ, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt quét mắt hiện trường. Không nhìn con khá, vừa xem xét, lập tức phát hiện chính mình thành toàn trường cơ hồ tất cả mọi người tiêu điểm. Không có cách nào, ngoại hình của hắn điều kiện tại dưới loại trường hợp này, quả thực liền là đạn hạt nhân cấp bậc tồn tại. 1m83 rắn giỏi thân cao, ăn mặc đơn giản màu đen áo thun cùng đồ lao động cũng khó nén hoàn mỹ vóc dáng tỷ lệ. Chỗ chết người nhất chính là gương mặt kia, mày kiếm mắt sáng, khí chất xuất trần, làn da sạch sẽ, khí chất tại ngây ngô cùng thành thục ở giữa vừa đúng. Đã có thiếu niên nhân mắt mẻ, lại có một cỗ siêu việt tuổi tác trầm ổn thong dong. Chỉ là ngồi tại nơi đó, liền như kèm theo đèn chiếu, đem xung quanh tỉ mỉ ăn mặc các nam sinh tôn đến ảm đạm phai mờ. Phản phất hai cái thứ nguyên cấp bậc tồn tại. Tại trận các nữ sĩ, theo chừng 20 đến 35-36, ánh mắt cơ hồ nháy mắt liền bị hắn hấp dẫn. Tiếng bàn luận xôn xao lập tức vang lên. Ta điên, đó là ai, mới tới ư? Rất đẹp a, là Minh Tinh a, vẫn là người mẫu. Nhìn lên thật trẻ tuổi, có 20 ư? Khí chất thật tốt a, so trên ảnh những cái kia mạnh hơn nhiều lắm. Nhanh nhanh nhanh, hỏi thăm một chút hắn điền bảng kê. Mấy cái nguyên bản bị những điều kiện khác không tệ nam sĩ vây quanh xun xoe xinh đẹp nữ sinh, cũng không nhịn được liên tiếp nhìn về phía Lục Nôn bên này. Hoạt động hình như tiến vào tự do giao lưu phân đoạn. Người chủ trì Hồng Nương cổ vũ đại gia lẫn nhau đi lại, trò chuyện nhận thức. Lục Nôn vốn dự định điệu thấp chờ Lục Xuyên tới, nhưng hiển nhiên, hắn tồn tại cảm giác không cho phép hắn điệu thấp. Cái thứ nhất đi tới, là một cái ăn mặc chẽ nổ bộ váy trang dung tinh xảo, nhìn lên 25-26 tuổi ngự tỷ hình mỹ nữ. Trong tay nàng bưng lấy một ly trà bệnh, nụ cười vừa vặn, ánh mắt lại mang theo săn bắn hứng thú, đi thẳng tới Lục Nôn trước mặt. "Ngươi tốt, ta là Lâm Y, tại một nhà đầu tư bên ngoài công ty làm thị trường giám đốc." Nữ sinh nàng duỗi tay ra, âm thanh êm tai, "Vừa mới nhìn ngươi đi vào, cảm giác ngươi rất đặc biệt, không ngại nhận thức một chút à? Ngươi là xử lý cái gì ngành nghề?" Nhìn lên rất trẻ trung có triển vọng. Lục Nôn theo lễ phép, đứng dậy cùng nàng nhẹ nhàng nắm chặt lại tay, ngắn gọn trả lời, "Lục Nôn, vẫn là học sinh." "Học sinh?" Lâm Vi trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, lập tức ý cười càng đậm. Khó trách như vậy có thiếu niên cảm giác, học đại học nào? Hơn. "Cao trung." Lục Nôn yên lặng nói. "Cao. Cao trung." Lâm Vi nụ cười đọc lại một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh khôi phục, ngược lại cảm thấy càng thú vị. "Học sinh cấp 3 liền tới tham gia loại hoạt động này. Rất có ý nghĩa nha, bất quá dùng điều kiện của ngươi, chính xác không cần đợi đến tốt nghiệp đại học." Trong lời nói của nàng ám chỉ ý vị đã tương đương rõ ràng, thân thể cũng không tự giác hơi nghiêng về phía trước. Còn không chờ Lục Nôn đáp lại, lại một người nữ sinh tiến tới. Nữ sinh này nhìn lên tuổi tác càng nhỏ hơn chút, khả năng mới tốt nghiệp đại học, ăn mặc tươi mát áo váy, tướng mạo luôn vui vẻ, nhưng ánh mắt đồng dạng nóng bỏng. "Tiểu ca ca ngươi hảo, ta gọi Tô Minh. Có thể nhận thức một chút à, ta cảm thấy ngươi dung mạo thật là giống ta tương lai bạn trai." Nàng lớn mật mặt đất trắng, dẫn đến bên cạnh mấy nữ sinh cười trộm, cũng đưa tới chỗ không xa mấy cái nam sinh nhìn hằm hằm. Nữ sinh này nguyên bản bọn hắn trọng điểm mục tiêu một trong. Lục Nôn còn chưa kịp đau đầu, cái thứ ba cái thứ tư nữ sinh cũng vây tới. Có ôn nhu tài trí hình, có hoạt bát vui tươi hình, có gợi cảm vũ mị hình, các nàng tìm được đủ loại viện cớ cùng Lục Nôn đáp lời. Muốn phương thức liên lạc, hỏi thăm tình huống căn bản, thậm chí có người trực tiếp hỏi hắn ưa thích cái gì loại hình nữ sinh. Trong đó còn có cùng những nam sinh khác nói chính mình chưa nóng hình nữ sinh, kết quả trong nháy mắt ngưỡng mộ trong lòng chưa nóng nữ sinh không chậm nóng lên. Lục Nôn bị một đám oanh oanh yến yến vây quanh ở chính giữa, tuy là mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã trải qua bắt đầu hối hận không trước tiên chạy đi. Hắn tận lực ngắn gọn mà hữu lễ bộ mặt đáp lại, không cho người ta sai lầm chờ mong, nhưng không chịu nổi các nữ sinh nhiệt tình. Không bao lâu hoạt động một cái tiểu cao chiều phân đoạn bắt đầu. Tâm động lẫn nhau chọn. Mỗi cái nữ sĩ trong tay có một đóa hoa hồng màu đỏ hoa lụa, nếu như đối một vị nào đó nam sĩ có hảo cảm, có thể đem hoa lụa đặt ở trước mặt hắn trên bàn. Người chủ trì mới tuyên bố bắt đầu, làm người trố mắt ngoác mồm một màn phát sinh. Chỉ thấy tại trận gần 30 vị nữ sĩ, vượt qua 2/3, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, cầm lấy chính mình màu đỏ hoa lụa, hướng đi Lục Nôn vị trí. Ba ba ba. Một đóa, hai đóa, ba đóa, rất nhanh, Lục Nôn trên bàn trước mặt liền chất lên một tòa nho nhỏ hoa hồng núi. Thô sơ giản lược khe đếm, chỉ ít có hơn 20 đóa, chiếm cứ toàn trường hoa lụa 98 trở lên. Cái khác nam sĩ trước mặt, hoặc trống rỗng, hoặc chỉ có lẻ loi chơi chọi một hai đóa, vẫn là quan hệ tốt bạn nữ hoặc là hồng nương làm chiếu cố mặt mũi cứng rắn nhất. Mấy cái kia nguyên bản bị mấy cái xinh đẹp nữ sinh vây quanh ưu chất nam, giờ phút này trước mặt vắng ngắt, nhìn xem Lục Nôn bên kia trồng chất như núi hoa hồng, mặt đều xanh biếc. Trong ánh mắt tràn ngập phẫn hận cùng khó có thể tin. "Không phải huynh đệ, ngươi cũng cái này mô hình hóa còn tới xem mặt, có phải hay không não có bệnh à?" Trong đó có hai cái, dứt khoát đứng dậy rời đi chỗ ngồi, đi đến xa xa bên quầy ba uống rượu giải sầu, nhắm mắt làm ngơ. Mà mấy cái kia phía trước bị bọn hắn niềm nở đối đãi xinh đẹp nữ sinh, giờ phút này đều đem hoa cho Lục Nôn, thậm chí còn tại Lục Nôn bên cạnh bàn lưu luyến, tính toán nói thêm mấy câu. Một cái ăn mặc áo váy màu đỏ vóc người nóng bỏng, nguyên bản bị mấy cái nam nhân tranh nhau định nọt bị nữ, trực tiếp đẩy ra bên cạnh Lục Nôn một cái ngay tại nói chuyện nữ sinh. Đem trong tay mình hoa hồng trịnh trọng đặt ở đống kia hoa phía trên nhất. Tiếp đó cúi người, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, mang theo mị hoặc ngữ khí nói, "Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đối ngươi cảm thấy rất hứng thú à. Để điện thoại, buổi tối tỷ tỷ mời ngươi uống một ly, ta biết một nhà cực kỳ yên tĩnh quán bar." Nàng nói lấy, ngón tay như có như không xẹt qua mặt bàn. "Ta không thích uống rượu." Lục Nôn lãnh đạm nói. "Vậy ta có thể đem chính mình qua chén." Nữ sinh trong mắt tràn ngập hứng thú. Một cái khác khí chất thanh lãnh mang theo mắt kính bạc vàng, nhìn lên như nữ nhân viên văn phòng hoặc nữ giáo sư tài trí mỹ nữ cũng đi tới buông xuống hoa. Đẩy một cái mắt kính, ngữ khí bình tĩnh nhưng trực tiếp, "Lục Nôn đúng không? Ta là làm tài chính phân tích, lương một năm không tệ, tại Biển Mây có hai bộ phòng. Ta không ngại ngươi tuổi còn nhỏ, ta cảm thấy ngươi tiềm lực rất lớn, chúng ta trước tiên có thể theo bằng hữu làm lên, đi sâu hiểu, đây là danh thiếp của ta." Nàng đem một chương tinh xảo danh thiếp đè ở một đóa hoa phía dưới. Lục Nôn nhìn trước mắt cái này hoang đường một màn, cảm giác chính mình không phải tới chờ đường ca, mà là vào bản ti động. Luốt luốt mi tâm, đang nghĩ tới muốn hay không muốn không quan tâm Hồng Nương ngăn cản cưỡng ép lúc rời đi đường ca rốt cuộc đã đến. Chương 371, đầu máy nói, ngươi đẹp trai có chút quá mức. Chương 371, đầu máy nói, ngươi đẹp trai có chút quá mức. Nhường một chút, nhường một chút, lao đệ, ta tới. Đường ca mang theo lo lắng cùng lúng túng, theo phía ngoài đoàn người chuyển đến. Chỉ thấy Lục Xuyên đầu đầy mồ hôi chen lấn đi vào, nhìn thấy bị một đống hoa hồng cùng mỹ nữ vây vào giữa lục đôn, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức lộ ra dở khóc dở cười biểu tình. Vội vàng hướng xung quanh các mỹ nữ chắp tay thở dài, xin lỗi xin lỗi. Các vị mỹ nữ, đây là đệ đệ ta, vẫn còn trẻ con, sai lầm. Hắn không phải tới xem mặt, thuần túy hiểu lầm, ta dẫn hắn lập tức mang đi. Nói lấy lên trước kéo lên một cái lục đôn, cũng không nói hoài tới trên bàn đồng kia hoa hồng. Cơ hồ là cũng như chạy trốn, tại rất nhiều mỹ nữ tiếc nuối thậm chí có chút tức giận trong ánh mắt, tông cửa xông ra. Hồng Nương A Di còn tại phía sau gọi, ai ai, đừng đi a, còn không đăng ký tin tức đây. Thằng đến chạy ra cổng nhà hàng, đi tới bờ sông, hai người mới thở hổn hển thở phì phò dừng lại. Lục Xuyên nhìn xem Lục Nôn, lại ngẫm lại vừa mới cái kia tráng lệ một màn, nhịn không được cười lên ha ha, cười đến nước mắt đều đi ra. Mẹ ơi, lão đệ ngươi cũng quá ngu bức, ta liền đến chậm một hồi, ngươi thiếu chút nữa đem toàn bộ hội xem mặt nữ sinh đều lừa gạt chạy. Ha ha ha, ngươi không thấy mấy cái kia nam mặt đều nhanh thành đáy nổi. Lục Nôn bất đắc dĩ sửa sang lại bỗng chốc bị kéo loạn quần áo, còn nói sao cả, ngươi phát cái quỷ gì tin tức, hại ta cho là ngươi muốn không mở. Lục Xuyên ngưng cười, cũng có chút ngượng ngùng. Lỗi của ta, tay trượt hoàn toàn tay trượt, hôm nay xem mặt đối tượng kia, nghe nói điều kiện rất tốt, ta sợ nhân gia không chờ ta, cho nên phát cái tin tức tưởng điệu một thoáng, ai biết phát cho ngươi. Hắn dừng một chút, hiếu kỳ hỏi, bất quá nói thật, lao đệ, vừa mới bên trong tình huống như thế nào? Ta nhìn những cái kia nữ, xem ngươi ánh mắt đều nhanh đem ngươi ăn. Lục Nôn đơn giản miêu tả một thoáng vừa mới rầm rộ, Lục Xuyên nghe tới tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vừa là hâm mộ lại là cảm khái, người so với người đến chết à, lao đệ, ngươi cái này tướng mạo, thật là lao thiên gia đuổi theo đút cơm ăn. Bất quá, hắn vô vô bả vai của Lục Nôn, nghiêm mặt nói, loại trường hợp này, sau đó vẫn là ít đến, ngươi tuổi tác còn quá nhỏ, không thích hợp loại trường hợp này. Lục Nôn gật gật đầu, ta biết, vốn là cũng không nghĩ đến. Quay đầu nhìn một chút nhà hàng phương hướng, lòng còn sợ hãi. Lục Nguyệt Lôi như bị ánh nắng nướng đến nóng rực vét đều. Vân Hải thị nhất trung trong sân trường, cuối kỳ trước khi thi không khí đều phảng phất sền sệt mấy phần. Trong phòng học, lật sách âm thanh ngòi bút xẹt qua giấy tiếng xào xạc thay thế ngày thường ồn ào, thỉnh thoảng có thể nghe được mấy tiếng đè nén ai thán hoặc nhỏ giọng công thức đọc thuộc lòng. Tại mảnh này căng cứng không khí phía dưới, một cố dục dịch ám lưu cũng đang cuộn trào, không sai liền là nghỉ hè. Cái kia dài đến 2 tháng có thể mặc sức vui chơi kỳ nghỉ, như là sa mạc cuối cùng ảo ảnh, dù hoặc lấy tất cả người. Vượt qua thi cuối kỳ, phía trước sẽ là trong sa mạc quốc đảo. Sáng sớm, Vu Hoan Thủy chính giữa cắn nắp bút, đối vật lý bài thi bên trên một đạo sơ đồ mạch điện sầu mi khổ kiểm, trình cảnh đẩy một cái mắt kính, lẩm nhẩm lấy tiếng Anh từ đơn. Tống Tiến Tiến cùng mấy nữ sinh ghé vào bên cửa sổ, một bên gặm lấy bánh mì, một bên nhỏ giọng quy hoạch lấy thi xong muốn đi đâu dạo phố nhìn cái gì điện ảnh. Đột nhiên một trận trầm thấp mà rồi rào vận luận động cơ tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, không tính nổ tung, lại hùng hậu mạnh mẽ. Xuyên thấu sáng sớm đối lập yên tĩnh không khí, tinh chuẩn chui vào mỗi người lỗ tai. Cái gì âm thanh mà? Vu Hoan Thủy lỗ tai dựng lên, lập tức ngẩng đầu. Xe gắn máy. Nghe lấy không giống tiểu ghế con. Trình Cảnh cũng nghiêng tai lắng nghe. Mắt Tống Tiến Tiến sáng lên, nửa người đều lộ ra ngoài cửa sổ, đang ở đâu, để ta nhìn một chút. Chỉ thấy đường phố đối diện, một chiếc toàn thân màu xanh sẫm đường nét, lăng lệ như vận sức chờ phát động báo săn xe gắn máy, vững vàng trượt vào thu phí bãi đậu xe. Kỵ thủ một thân giản lược màu đen áo thun da công trang quần, mang theo đen thui toàn khôi, dáng người rắn giỏi như thương, dù cho cách lấy một đoạn khoảng cách cùng mũ giáp che chắn, phần kia thong dong lưu loát khí chẳng cũng phả vào mặt. Ai vậy? Xe này xoay a? Chưa từng thấy, mới tới lão sư. Vẫn là cái nào phú nhị đại học sinh chuyển trường. Nhìn vóc dáng khá giống. Tại mọi người hiếu kỳ nhìn kỹ, kỵ thủ tắt máy, một chân trì, đưa tay chế trụ mũ giáp hai bên, cùng cụp một tiếng vang nhỏ. Mũ giáp bị lấy xuống, tùy ý treo ở tay lái bên trên. Người kia lắc lắc có chút bị áp loạn màu đen tóc ngắn, ánh nắng sáng sớm vừa đúng phát họa ra hắn rõ ràng hoàn mỹ bên mặt đường nét cùng rắn giỏi mũi. Làm hắn quay sang, lộ ra hoàn chỉnh khuôn mặt nháy mắt, bên cửa sổ mấy người đồng thời hít sâu một hơi. Ngoa tạo. Lục Nôn. Vu Hoan Thủy cái thứ nhất giống lên, kích động vỗ bàn. Thật là Lục Nôn. Trình Cảnh cũng đẩy một cái trượt xuống mắt kính, một mặt kinh ngạc. Tống Tiến Tiến cùng mấy nữ sinh càng là mắt đăm đăm, liền bánh mì đều quên ăn. Ta thiên, Lục Nôn cưỡi xe gần máy tới, cái này đây cũng quá xoay à. Trong phòng học những bạn học khác nghe tiếng cũng vọt tới bên cửa sổ, thấy là Lục Nôn, lập tức sôi trào. Nôn càng như bức a. Xe này nhìn xem liền không tầm thường. Phía trước không thấy hắn cưỡi qua, vừa mua. Đây cũng quá kéo gió. Đi học cưỡi cái này. Mấu chốt là người cũng xoái, cùng xe phối một mặt. Lục Nôn đối xa xa nhìn chăm chú phảng phất giống như không nghe thấy, hắn sửa sang lại một thoáng cổ áo, khóa ký xe, đi lại ung dung xuyên qua đường phố hướng cửa trường đi tới. Đơn giản trang phục không thể che hết ưu việt vóc dáng tỷ lệ cùng phần kia từ trong ra ngoài thoải mái tự tin. Phản phất không phải lên tự học buổi sáng, mà là mới từ một cái nào đó thời thượng mạng lớn hiện trường đóng phim đi ra tới. Trong phòng học, Trương Minh Toàn tự nhiên cũng nhìn thấy. Nghe lấy xung quanh đồng học đối Lục Nôn không che giấu chút nào tán thưởng, nhất là nhìn thấy mấy nữ sinh trong mắt ngôi sao, trong lòng hắn cùng quật ngã bình giấm chua đồng dạng. Nếp miệng, cố tình dùng vừa vặn có thể để người xung quanh nghe được âm thanh, thờ ơ nói, thôi đi, xe gắn máy mà thôi, có cái gì thật ngạc nhiên. Cưới cái xe gắn máy liền có thể đắc ý. Loại kia hàng tiện nghi rẻ tiền, dầm dập, ở mỹ người chết, đưa ta đều không thích cưới, hạ giá. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh một mực yên tĩnh đọc sách Trình Cảnh, nâng lên mắt kính, không ngẩng đầu, dùng một loại yên lặng đến gần như học thuật thảo luận ngữ khí nhỏ giọng nhưng rõ ràng nói. Ngày, chiếc xe kia là quả xạ kỳ nhì dạ 650, năm nay kiểu mới, cờ giờ tờ đua xe tranh các bản, song bạc nước lạnh xếp lượng 649 cờ, trong nước rơi xuống giá đại khái tại 10 vạn đến 12 vạn ở giữa, nhìn cải trang cùng bảo dưỡng trạng thái, khả năng còn không chỉ. Trình Cảnh có phụ thân là cơ giới kỹ sư, chính hắn cũng đối các loại cơ giới cảm thấy hứng thú, nghiên cứu qua một trận xe gắn máy, nói đến tương đương chuyên ngành. Lời này tựa như một khỏa nước lạnh nhỏ vào dầu nóng nổi. Bao nhiêu? 10 vạn. Mẹ ơi, một chiếc xe gắn máy 10 vạn. Đỉnh cha ta một năm tiền lương. Lục Nôn trong nhà như vậy hào phóng, cũng khả năng là chính hắn kiếm a, hắn trực tiếp không rất lựa ư. Trong phòng học nháy mắt bị tiếng thán phục nhấn chìm. Chương 372, đồng phục mới, chụp ảnh trung chương 372, đồng phục mới, chụp ảnh trung chương Minh toàn mặt vụ một thoáng tăng thêm thành màu gan heo, vừa mới điểm này tận lực giả ra tới khinh thường cứng ở trên mặt, như đeo trương bụng về mặt nạ. Cảm giác trên mặt nóng bỏng, phản phất bị vô hình bạt hai tay năm tay 10. Lục Nôn đạp lên tiếng chuông đi vào phòng học, đối các đồng học càng tới đủ loại ánh mắt đáp lại yên lặng mỉm cười, phản phất vừa mới gây nên rối loạn không phải hắn. Đi đến chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, lấy ra quyển sách, động tác tự nhiên lưu loát. Tự học buổi sáng hơn phân nửa, chủ nhiệm lớp Hà Phượng mặt mũi hớn hở đi đến, cầm trong tay một chương thông tri, đuôi lông mày khỏe mắt đều là không giấu được ý cười. Các đồng học, an tĩnh một chút, tuyên bố một tin tức tốt. Hà Phượng vỗ vỗ cục giảng, âm thanh đều mang hỉ khí. Còn nhớ phía trước chúng ta huấn luyện quân sự bình xét à, chúng ta nhất trung chỉnh thể biểu hiện xuất sắc, lực áp tứ trung, lãnh đạo trường học cao hứng phi thường. Làm khen ngợi cùng kỷ niệm, trường học quyết định cho tất cả tham gia huấn luyện quân sự đồng học miễn phí phát một bộ mới thiết kế mùa hạ đồng phục. Hoa, miễn phí? Thật hay giả? Đồng phục mới? Dạng gì? Đẹp sao? Trong phòng học nháy mắt sôi trào, cuối kỳ thi mù mịt đều bị cái ngoại ý muốn này kinh hỉ hòa tan không ít. Lục Nôn nhớ tới Vương Đằng hiệu trưởng thời điểm đó lời nói, thần sắc có chút cổ quái. Nhớ không lầm, hiệu trưởng nói là thu thập đồng học ý kiến chế tạo đồng phục mới, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên là phía trước liền đã đặt xong. Phòng trường coi như huấn luyện quân sự tranh tài nhất trung thua thắng, đều có miễn phí phát ra kiểu dáng mới đồng phục. Hà Phượng cười lấy đợi mọi người yên tĩnh chút, mới nói tiếp, kiểu dáng còn không tệ, tương đối chính thức học viện gió, nữ sinh là áo sơ mi trắng phối ô vuông váy xếp nếp, nam sinh là áo sơ mi trắng, quần tây đen, cà vạt, cộng thêm một kiện mỏng khoản tây trang màu đen áo khoác. Hy vọng đại gia bảo vệ, đây cũng là chúng ta tập thể vinh dự biểu tượng, hôm nay đại khóa ở giữa liền có thể đi phòng hậu cần nhận lấy. Cái tin tức này không khác nào một nắm cường tâm châm. Đại khóa ở giữa, các đồng học không thể chờ đợi linh trở về thuộc về chính mình mới chiến bảo. Buổi chiều có một tiết tự học, Hà Phượng nhìn đại gia tâm cũng bay, dứt khoát đề nghị, các đồng học đã đồng phục đều nhận, không bằng chúng ta đổi lên thử xem. Thuận tiện chụp tấm hình tập thể chiếu, kỷ niệm chúng ta cao nhị một năm này, cũng chúc mừng lớp chúng ta đạt được vinh dự. Tốt. Trong miệng một lời gieo họ. Lầu một trong phòng thay quần áo lập tức náo nhiệt giống như cái chợ phiên. Các nam sinh đại bộ phận xuyên thâu Âu phục đeo cả vạt cảm thấy mới lạ lại bộ về, giúp lẫn nhau chỉnh lý, cả vạt đánh đến siêu siêu mèo mèo. Âu phục mặc đến muốn a như trộm mặc quần áo người lớn, hoặc căng đến nút thắt đều nhanh sụp ra. Các nữ sinh thì đối váy xếp nếp tràn ngập chờ mong, giúp lẫn nhau điều chỉnh làn váy cùng áo sơ mi và áo. Làm đại gia thay xong quần áo lần nữa tụ tập ở phòng học lúc, hiệu quả có thể nói trăm hoa đua nở, thiên kỳ bách quái. Vương Sấm vóc dáng chắc địch, Âu phục bị hắn chống đến tròn vo, cả vạt như căn khăn quàng đỏ nghiêng tại một bên, phối hợp hắn ra vẻ mặt nghiêm túc, hiện nhiên một cái hương chấn thanh niên xí nghiệp ra. Trương Minh toàn ngược lại không mập không ốm đem Âu phục chống lên tới, nhưng ra tay ngăm đen phối hợp thân kia tây trang đen cùng áo sơ mi trắng, lại thêm hắn tận lực ưỡn ngực ngẩng đầu lại ánh mắt lơ lửng bộ dáng, thế nào nhìn thế nào như mới nhập chức nóng lòng biểu hiện bảo hiểm nhân viên chào hàng. Tiểu Hân ra cảnh hảo, quần áo vừa người, khí chất thanh lãnh, có mấy phần quý công tử cảm giác, nhưng đều khiến người cảm thấy có chút xa cách. Trình Cảnh thì quý củ, trong kính sau ánh mắt nghiêm túc, như là nghiêm cẩn tiểu học người. Nhưng làm Lục Nôn theo phòng thay quần áo nam đi ra lúc tới, toàn bộ phòng học không khí tựa hồ cũng ngưng trệ một cái chớp mắt. Cắt xén vừa vặn màu đen mỏng Âu phục hoàn mỹ phát họa ra hắn rộng lớn bình thẳng bả vai cùng kình gầy đường hông, áo sơ mi trắng cổ áo phẳng, màu đậm cả vạt đánh một cái tiêu chuẩn lịnh số kết, lộ ra cẩn thận tỉ mỉ. Quần tây thẳng tắp rũ xuống, tôn đến hắn hai chân càng thon dài. Hắn không có tận lực bày ra tư thế gì, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, dáng người rắn giỏi như tùng, dung mạo tuấn lãng, khí chất sạch sẽ bên trong lộ ra một cỗ trầm ổn. Phản phất là theo thanh xuân vườn trường kịch bên trong đi ra tới nhân vật nam chính, đem học viện gió tao nhã cùng thiếu niên nhân tuấn tú dung hợp đến không chê vào đâu được. Ta đi, trên lệch này cũng quá lớn a. Vu Hoan Thủy nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút Lục Nôn, kêu lên một tiếng. Lục Nôn mặc tây phục tại sao có thể đẹp mắt như vậy? Tống Thiên Thiến che trong ngực, mắt đều nhanh biến thành tâm hình, nếu không phải quá quen vị này lão ngồi cùng bàn lời nói, nàng đều muốn tâm động. Quả thực liền là màn gạ chiếu vào hiện thực. Bộ quần áo này như là làm hắn đo thân mà làm, quá không công bằng. Các nam sinh cũng là ước ao ghen tị, nhưng càng nhiều hơn chính là chịu phục. Cái này phần cứng và khí chất, chính xác không cách nào so sánh được. Nữ sinh bên này đồng dạng có kinh diễm toàn trường tồn tại. Từ từ khâm đổi lên áo sơ mi trắng cùng thâm lam ô vương váy xếp nếp, nhu thuận tóc dài xóa bay. Màu hổ phách đôi mắt trong suốt tinh khiết, dáng người thon thả cân xứng, như một gốc yên tĩnh nở rộ bách hợp tươi mát thoát tục, mang theo không dính khói lửa trần gian tĩnh mịch mỹ cảm. Tô Linh Tú thì là một loại khác phong cách. Đồng dạng ăn mặc áo sơ mi váy xếp nếp, nhưng nàng đem tóc dài đâm thành gọn gàng cao đuôi ngựa, lộ ra chân bóng trán cùng duyên dáng thiên nga cổ. khuôn mặt thanh lệ không có gì biểu tình, dáng người thẳng tắp, khí chất thanh lãnh lỗi lạc, tựa như trên núi tuyết một gốc hàn mai, cao ngạo rõ ràng diễm, mang theo học bá đặc hữu thư quyển khí cùng một chút người lạ chớ gần khoảng cách cảm giác, đẹp đến rất có lực trùng kích. Lam Lục Nôn, Từ Tử Khâm, Tô Linh Tú ba người bởi vì vị trí quan hệ trong lúc vô tình chạm đến Lân Cận lúc, hình ảnh kia quả thực để người khác tự thẹn kém người. Đỉnh cấp giá trị bộ mặt, xuất chúng khí chất, khác biệt phong cách nhưng lại kỳ dị hài hòa, phản phất tại quay chụp một bộ liên quan tới thanh xuân cùng tài hoa đỉnh cấp vườn trường kịch cấp hích. Trong lớp những bạn học khác đều thành vật làm nền phong nền. Liên chủ nhiệm lớp Hà Phượng đều nhìn ngây người, nửa ngày mới giơ tay lên cờ, tới tới tới, các đồng học, nhìn ống kính cười một cái, 1 2 3 cả. Răng rắc một tiếng, dừng lại cao nhị ban một trường hợp này ảnh, trong tấm ảnh, cái kia ba đạo thân ảnh không thể nghi ngờ là tuyệt đối tiêu điểm. Giữa trưa phòng giáo sư làm việc, Lục Nôn cùng Tô Linh Tú bị Hà Phượng kêu tới, ngồi, uống nước. Hà Phượng cho bọn hắn đổ nước ấm, trên mặt là không che giấu được thưởng thức, tìm các ngươi tới, là có cái rất trọng yếu tranh tài cơ hội, muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi. Lục Nôn tiếp nhận ly nước, Hà lão sư ngài nói. Tô Linh Tú cũng yên tĩnh ngồi xuống, nhìn về phía Hà Phượng. Là Kim Hải thị cao trung toán học Olympic thi đua. Hà Phượng lấy ra hai phần văn kiện. Cuộc thi đấu này hàm kim lượng cao, trong tỉnh đỉnh tiêm đại học đều nhận, thậm chí đối sau đó xin một tốt hơn trường học tự chủ chiêu sinh cũng có trợ giúp. Chúng ta trường học năm nay thật không dễ dàng tranh thủ đến hai cái danh ngạch, ta xem qua các ngươi học kỳ này tất cả toán học khảo thí, nhất là mấy lần độ khó cao khảo nghiệm biểu hiện, có thể nói là chúng ta liên cấp, thậm chí toàn trường nổi trội nhất. Trường học ý tứ là hy vọng các ngươi hai đại biểu nhất chung đi Kim Hải dự thi. Chương 373, Kim Hải thị, áo số tranh tài chương 373, Kim Hải thị, áo số tranh tài Kim Hải thị là tỉnh lận cận tỉnh lỵ, giáo dục mạnh thành phố, nơi đó áo số thi đấu cạnh tranh trình độ kịch liệt có thể nghĩ mà biết. Tô Linh Tú thanh lãnh trong đôi mắt hiện lên một tia sáng, nàng đối với toán học có thuần túy nhiệt tâm cùng truy cầu, tham gia cao cấp thi đua tự nhiên cũng là mục tiêu của nàng. Liên cùng phía trước nàng tham gia thư pháp thời điểm tranh tài đồng dạng, trình độ nào đó nàng càng ưa thích khiêu chiến chính mình. Lục Nôn suy nghĩ một chút, áo số thi đua đối với hắn mà nói khiêu chiến không lớn, bất quá hắn gần nhất tiểu thuyết đậu phá thương không thật là có cái bản quyền vấn đề cần phải đi giải quyết. Địa điểm cũng chính là Kim Hải thị, coi như không áo số tranh tài, tuần này hắn cũng đến dành thời gian đi qua. Ta không có vấn đề, Hà lão sư. Lục Nôn trước tiên tỏ thái độ, giọng nói nhẹ nhàng, đi cùng cao thủ so chiêu một chút, cũng thật có ý tứ. Ta cũng nguyện ý tham gia. Tô Linh Tú gật đầu, âm thanh rõ ràng. Hà Phượng thật cao hứng, rất tốt, tranh tài thời gian là thứ năm tới Chu Ngũ, tại Kim Hải thực nghiệm trung học, Chu Tam buổi chiều xuất phát, tối thứ năm bên trên hoặc Chu Lục buổi sáng trở về. Trường học sẽ phái một vị lão sư dẫn đội, tất cả phí tổn trường học gánh chịu, các ngươi hai ngày này điều chỉnh một chút ôn tập kế hoạch, cụ thể an bài lão sư dẫn đội sẽ thông báo tiếp. Rời phòng làm việc, Tô Linh Tú nhìn về phía Lục Nôn, khó được chủ động mở miệng, ngựa khí vẫn như cũ thanh lãnh nhưng mang theo nghiêm túc. Thi đua đề hình hòa bình lúc khảo thí có khác biệt, ta góp nhặt một chút vãng giới để thật cùng ưu tú giải pháp, buổi tối chỉnh lý tốt phát cho ngươi. Lục Nôn cười, vậy trước tiên cảm ơn lớp trưởng đại nhân, có ngươi vị này học thần dẫn đội, trong lòng ta an tâm nhiều. Tô Linh Tú ngược lại cười xuống, học hỏi lẫn nhau, ngươi giải để mạch suy nghĩ nhiều khi tương đối đặc biệt. Chu Tam buổi chiều, đúng giờ xuất phát. Trường học an bài xe thương vụ bên cạnh, chỉ có tài xế cùng đội vàng chạy tới toán học tổ Trần lão sư. Trần lão sư tiếp vào trong nhà địa khẩn, lão nhân đột phát bệnh tật nằm viện, hắn nhất định cần lập tức chạy trở về. Vậy phải làm sao bây giờ? Tạm thời tìm không thấy các lão sư khác. Trần lão sư gấp đến xoay quanh. Lục Nôn nhìn một chút lo lắng Trần lão sư, lại nhìn một chút bên cạnh trầm tĩnh Tô Linh Tú, mở miệng nói, "Trần lão sư, ngài đi về trước xử lý chuyện nhà quan trọng. Ta cùng Tô Linh Tú đều không phải tiểu hải tử, có thể chiếu cố tốt chính mình, Kim Hải không tính xa, chính chúng ta đi, đúng hạn tranh tài, sau khi kết thúc chính mình trở về. Ngài đem giấy chứng nhận tài liệu cùng khách sạn trường thi tin tức cho chúng ta là được." Trần lão sư có chút do dự, nhưng Lục Nôn trầm ổn ngữ khí cùng ánh mắt để hắn không tên cảm thấy đáng tin, nhìn lại một chút Tô Linh Tú cũng là một mặt bình tĩnh, trong nhà tình huống lại chính xác khẩn cấp. Hắn vừa cắn răng, "Đi." Lục Nôn, Tô Linh Tú, lão sư tin tưởng các người, nhất định phải chú ý an toàn, tùy thời giữ liên lạc. Hắn đem một văn kiện túi kín đáo đưa cho Lục Nôn, lại dặn dò vài câu, liền vội vàng rời đi. Thế là trong kế hoạch thầy cho ba người đi, biến thành Lục Nôn cùng Tô Linh Tú hai người đường đi. Đứng ở cửa trường học, Tô Linh Tú nhìn một chút trong tay ô tô đường dài phiếu, hơi hơi nhíu mày, "Chúng ta đi xe buýt đi." Cũng không phải nàng ghét bỏ xe buýt, mà là ngồi thời gian dài xe buýt, nàng sau đó ý thức đau đầu. Lục Nôn nhìn một chút thời gian, lại nhìn một chút Tô Linh Tú bên chân cái kia nhìn lên không nhẹ vali. Bên trong phòng trứng tất cả đều là sách cùng tài liệu. Đi xe buýt thời gian thẻ đến chết, cũng dày bò, đi theo ta một thoáng. Hắn đón xe mang theo Tô Linh Tú đi tới Cẩm Tú Hoa phủ ga ra tầng ẩm. Làm chiếc kia đường nét tao nhã lưu loát, sơn mặt như màu đen mặt kính hốt chờ xuất hiện tại Tô Linh Tú trước mặt thời gian. Mà lấy nàng thanh lanh tinh khí, trong mắt cũng lướt qua một vòng rõ ràng kinh ngạc. Đây là một cái trưởng bối mượn ta tạm thời dùng, thuận tiện điểm. Lục Nôn hời hợt, mở cốp sau xe, thoải mái đem hai người hành lý bỏ vào, tiếp đó kéo ra tay lái phụ cửa, dùng tay làm dấu mời. Ngồi cái này so xe buýt dễ chịu, cũng nhanh, yên tâm bằng lái ta có. Tô Linh Tú nhìn một chút xe, lại nhìn một chút Lục Nôn thản nhiên thần tình, lại không hỏi nhiều, nhẹ nhàng hít vào một hơi, ngồi vào tay lái phụ. Trong xe không gian rộng lớn dễ chịu, cao cấp da thật ghế ngồi bao khỏa tính cực dai, nhàn nhạt hương cảnh tượng cùng tình xảo chế tác không tiếng động nói giá trị bản thân của nó. Lục Nôn khởi động xe, động cơ phát ra trầm thấp êm tai bên mình, ổn định lái ra Gaza. Đây là Tô Linh Tú lần đầu tiên ngồi Lục Nôn lái xe. Nàng phát hiện hắn lái xe phi thường ổn, động tác lưu loát tự nhiên, ánh mắt chuyên chú lại buông lỏng, thích hợp hướng phán đoán cùng xe khống chế có loại viễn siêu tuổi tác lão luyện. Trong xe cực kỳ yên tĩnh, chỉ có nhu hòa âm nhạc và điều hòa nhỏ bé tiếng gió thổi. Mới đầu một chút câu nệ, tại xe ổn định chạy nhanh cao hơn nhanh sau dần dần tiêu tán. Phong cảnh ngoài cửa sổ phi tốc thu lùi, Tô Linh Tú tâm tình cũng chậm rãi trầm tĩnh lại. Nói à, phía trước có khu phục vụ, có thể ăn một chút gì? Lục Nôn bỗng nhiên mở miệng. Còn tốt. Tô Linh Tú trả lời, dừng một chút, nói bổ sung, ngươi lái xe cực kỳ ổn. Đa tạ khích lệ. Lục Nôn khỏe miệng khẽ nhếch, muốn nghe âm nhạc à, hoặc là chúng ta có thể thảo luận một chút người tối hôm qua phát ta đạo kia tổ hợp cực trị vấn đề, ta có cái hơi mưu lợi một điểm cấu tạo ý nghĩ. Nói đến toán học, Tô Linh Tú lập tức tinh thần tỉnh táo. Lục Nôn mạch suy nghĩ nơi nơi đặc biệt mà tinh diệu, trong lời nói thỉnh thoảng xen lẫn một điểm u lãnh lặng yên, để Tô Linh Tú căng cứng thần kinh bất chi bất giác buông lỏng. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ bởi vì hắn một cái nào đó sắc bén ví dụ hoặc trêu chọc mà hơi hơi cong lên khóe miệng. Hơn 2 giờ sau, bọn hắn thuận lợi đến Kim Hải thị và ở dự định khách sạn. Lục Nôn đem Tô Linh Tú đưa đến cửa gian phòng, ước định cẩn thận ngày mai bữa sáng cùng xuất phát thời gian. Tranh tài ngày này, Kim Hải thực nghiệm trung học cửa ra vào tới từ các nơi toán học sinh mũi nhọn tập hợp, không khí nghiêm túc. Làm Lục Nôn cùng Tô Linh Tú theo hot chờ bạn nạ mẹ dạ trên dưới lúc tới, không thể tránh né dẫn tới ghé mắt. Tuấn nam mỹ nữ tổ hợp vốn là nổi bật, tăng thêm chiếc xe sáng kia, muốn điệu thấp đều khó. Lục Nôn thần sắc như thường thấp giọng nói, chuyên chú tranh tài, cái khác không cần phải để ý đến. Tranh tài quá trình đối Lục Nôn mà nói, càng giống là một chàng thú vị tư duy trò chơi. Hắn bài thi tốc độ cực nhanh, trình tự đơn giản tinh chuẩn, gặp được nan đề lúc, trong mắt ngược lại sẽ hiện lên có nhiều hứng thú hào quang. Đối với trước mắt Lục Nôn tới nói, nơi này nan đề còn thật không nhiều. Tô Linh Tú đồng dạng phát huy ổn định, tinh tế tỉ mỉ nghiêm cẩn. Hai người sớm nộp bài thi đi ra trường thi lúc, không ít còn tại khổ tư thí sinh quăng tới ánh mắt phức tạp. Thành tích sẽ không lập tức công bố, nhưng Lục Nôn tại trong trường thi thông dong tự nhiên biểu hiện, cùng hắn trương kia thực sự quá mức xuất chúng mặt, đã cho rất nhiều cùng trận người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tại thực nghiệm trung học cửa ra vào Lục Nôn mấy lần bị trường học khác nữ sinh bắt chuyện. Đồng học, ngươi là Vân Hải nhất trung, cuối cùng đạo kia bao nhiêu đề, ngươi đường phụ trợ là như thế nào nghĩ ra? Học trưởng, có thể thêm cái hệ chặt à? Muốn cùng ngươi thỉnh giáo toán học vấn đề. Tiểu ca ca, cần hướng dẫn viên lư. Ta đối Kim Hải rất quan nha. Lục Nôn thái độ lễ phép nhưng xa cách, hết thể dùng chờ thành tích lão sư có quy định chờ lý do từ chối nhã nhặn. Tiếp đó nhanh chóng mang theo Tô Linh Tú rút lui. Tô Linh Tú theo bên cạnh hắn, nghe lấy bên cạnh có bên ngoài trường nữ sinh kích động cùng đồng bạn nói cái Vân Hải nhất trung tiên nam sinh quá đẹp rồi. Ta muốn chuyển trường. Mà các nàng lão sư dẫn đội nơi nơi sẽ một mặt khẩn trương đem người lôi đi, để nàng thanh lãnh khỏe miệng mấy không thể xét co rụt lại một hồi. Chương 374, đậu phá thương khung trò chơi bản quyền chương 374, đậu phá thương khung trò chơi bản quyền dựa theo nguyên kế hoạch, bọn hắn chu ngũ buổi chiều liền có thể được về. Bất quá Tô Linh Tú tại Kim Hải Học Đại học biểu tỷ Lâm Việt gọi điện thoại tới, nhiệt tình mời nàng lưu thêm một ngày, cuối tuần tỷ buổi tụ họp. Tô Linh Tú vốn muốn cự tuyệt, nhưng không chịu nổi biểu tỷ quấy rầy đòi hỏi. Nàng hỏi thăm Lục Nôn ý kiến. Lục Nôn không quan trọng, kỳ nghỉ gần sát, chậm một ngày trở về cũng được. Thế là hai người quyết định chu lục lại về. Chu ngũ áo số thi đua triệt để kết thúc. Lục Nôn cùng Tô Linh Tú đi ra trường thi, chạm vạng tối Kim Hải thị đèn hoa mới lên. Cảm giác như thế nào? Lục Nôn thuận miệng hỏi. Vẫn được, ngươi nghịch hướng đệ quy tư tưởng dùng rất tốt. Tô Linh Tú trả lời đến cụ thể, nhìn về phía hắn, ngươi thật giống như rất nhẹ nhàng. Lục Nôn cười cười, không nói tiếp, ngược lại nói, buổi tối có ăn bài. Ân, một chỗ ăn một bữa cơm. Tô Linh Tú gật đầu. Với bạn, ta buổi tối cũng có cái khoảng. Lục Nôn liếc nhìn thời gian, chú ý an toàn, đừng đi quá loạn địa phương. Trở lại khách sạn, Lục Nôn đổi lên một kiện cảm nhận không tệ màu xám nhạt áo sơ mi cùng màu đậm hưu nhàn của tây, đôi tấm kính sửa sang lại một thoáng. Trong kính thiếu niên mát mẻ tuấn lãng, hơi có vẻ thành thục quần áo để hắn nhiều hơn mấy phần xen vào thiếu niên cùng thanh niên ở giữa đặc biệt mị lực. 6:50, Lục Nôn điều khiển hot chờ Pana mẹ dạ lái vào Kim Hải cờ bờ giờ. Dừng xe ở một nhà tên là Tĩnh Lư cấp cao phòng trà VIP bãi đỗ xe, hắn lúc xuống xe, bên cạnh một chiếc xe bên trong trung niên nam nhân nhìn thấy hắn, ánh mắt rõ ràng sửng sốt một chút. Bên trong phòng trà thanh lũ lịch sự tao nhã. Phục vụ viên dẫn Lục Nôn đi tới chữ thiên phòng số 3. Đẩy ra cửa bao xương, bên trong đã có hai người. Chủ bị là mang theo mắt kính gọng vàng khí chất già dặn nguyên điểm mạng tiểu thuyết bản quyền biên tập Lý Minh, bên cạnh thì là phượng nhảy lẫn nhau ngu ngập đi hợp tác độ người phụ trách vương lỗi. Hai người chính giữa thấp giọng nói chuyện với nhau, nghe thấy cửa phòng mở, đồng thời ngẩng đầu. Khi thấy đi tới cũng không phải là trong dự đoán khả năng ít giao du với bên ngoài thành thục tác giả, mà là một cái trẻ tuổi như vậy thanh niên tuấn lãng lúc, trên mặt hai người đồng thời hiện ra rõ ràng kinh ngạc. Lý Minh nâng lên mắt kính, không xác định hỏi, "Xin hỏi ngươi là?" Lục Nôn đi lại ung dung đi vào, trên mặt mang theo vừa bạn cười yếu ớt, chủ động duỗi tay ra, "Lý biên tập Vương tổng, chào buổi tối, ta là bút danh Nôn Ngọ tác giả, tên thật Lục Nôn." Thanh âm của hắn trong trẻo trầm ổn, bắt tay mạnh mẽ. "Nôn Ngọ lão sư." Lý Minh phủi đất đứng lên, nắm chặt Lục Nôn tay quên bừng ra, mắt kính sau con mắt trợn tròn, đánh giá trên dưới. "Thật là ngài, đây thật là quá để người kinh hỉ." Hắn kinh hỉ đến độ có chút cả lăm. Vương Lỗi cũng là sửng sốt một cái trước mắt, lập tức nhanh chóng điều chỉnh, trong mắt kinh ngạc chuyển thành dày đặc hứng thú, nhiệt tình đứng dậy bắt tay, "Lục tiên sinh hành ngộ, không nghĩ tới Nôn Ngọ lão sư trẻ tuổi như vậy có triển vọng, tuấn tú lịch sự, mau mời ngồi." Ba người ngồi xuống, trà xanh dâng lên. Lý Minh còn không theo trong lúc khiếp sợ trọn vẹn hoàn hồn, cảm khái nói, "Lục tiên sinh, nhìn ngài tác phẩm cách cục cùng bút lực, chúng ta đều đoán ngài chí ít.
Khục, Lịch Duyệt phong phú.
Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao a.
Lục Nôn nâng ly trà lên, nhấp một miếng, mỉm cười nói, Lý biên tập quá khen, cố sự có thể được hoan nghênh, không thể không có trang web ủng hộ và ngài chỉ điểm. Về phần tuổi tác, hắn dừng một chút, ngựa khí bình thản, khả năng ý nghĩ còn không có bị quá nhiều kết cấu hạn chế, tùy tiện viết viết, để Vương tổng cùng ngài chê cười. Lời này khiêm tốn lại tài tình, đã khẳng định đối phương, lại vân đạm phong khinh mang qua tuổi tác. Vương Lỗi cười ha ha một tiếng, Lục tiên sinh quá khiêm nhường. Đậu phá thương không hiện tại thế nhưng hiện tượng cấp, công ty của chúng ta đám kia chủ tính, mỗi ngày đổi càng, ma quyền sát trưởng muốn tiếp nhận hạng mục này. Lời xã giao nói xong, hắn nhanh chóng cắt vào chính đề, lần này định ngày hẹn, chủ yếu là biểu đạt chúng ta phượng nhảy lẫn nhau ngu đối đầu phá đi cực lớn thành ý, chúng ta hy vọng thu được trò chơi độc nhất vô nhị cải biên giao quyền, đặc biệt là cỡ lớn mọc phương hướng. Vương Lỗi quan sát một thoáng Lục Nôn phản ứng, gặp đối phương chỉ là yên tĩnh nghe lấy thần sắc bình tĩnh, liền tiếp tục nói, sơ bộ mục đích, bản quyền kim chúng ta có thể cho đến số này. Hắn đưa ra hai ngón tay, lại thêm hai căn, 400 vạn sau thuế, mặt khác trò chơi sau khi online nước chảy, chúng ta có thể nói một cái rất có thành ý chia tỷ lệ. Con số này tại 09 năm không thể nghi ngờ là giá trên trời. Lý Minh tại bên cạnh nghe tới hít thở hơi thúc. Lục Nôn đặt chén trà xuống, đầu ngón tay tại chân bóng trên mặt bàn điểm nhẹ, cũng không lập tức xúc động. Thiếu niên nhìn về phía Vương Lỗi, ánh mắt yên lặng mà chuyên chú, cảm tạ Vương tổng cùng Long Đằng coi trọng, 400 vạn, rất có phân lượng. Hắn chuyển đề tài, dùng cái thông tục ví dụ, bất quá Vương tổng, bán bản quyền khá giống gã nữ nhi, xính lễ phong phú tất nhiên hảo, nhưng càng đến nhìn tương lai nhà chồng thế nào đối nàng, chỉ cho tiền không được. Vương Lỗi lập tức gật đầu, lý giải, cho nên chúng ta chân thành mời Lục tiên sinh ngài đảm đương trò chơi thủ tịch thế giới quan cơ cấu cố vấn cùng nội dung chuyện giám chế, trò chơi linh hồn, nhất định cần ngài tới kiểm định. Cố vấn cùng giám chế. Lục Nôn do dự. Danh hiệu em hay, nhưng quyền hạn cùng nghĩa vụ đây. Vương tổng, trò chơi khai phá là đại công trình, ta không có khả năng mỗi ngày ngâm mình ở tổ hạng mục, thế nào cố vấn, nội dung chuyện cùng trò chơi tính xung đột, nghe ai? Nhân vật thiết lập muốn vì thị trường đổi, biên giới ở nơi nào, còn giống như quả tương lai có ạ niềm điện ảnh cái khác cải biên, lần này trong hiệp nghị, ta quyền lợi thế nào thể hiện? Hắn liên tiếp vấn đề ném ra, không đội không chậm, lại mỗi cái đều đánh trúng hợp tác bộ phận quan trọng. Không có hùng hổ dọa người, càng giống là tại đi sâu nghiên cứu thảo luận. Lục Nôn cũng không phải tiểu bạch một mai, trước mắt trong tay hắn còn có phẫn nộ chim nhỏ trò chơi ngay tại chế tạo bên trong, cho nên rất nhiều khớp nối quá trình Lục Nôn cũng biết chút. Vương Lỗi cùng Lý Minh trao đổi một ánh mắt, thần sắc đều nghiêm túc lên. Người trẻ tuổi này, tư duy vô cùng rõ ràng, không tốt lựa gạt. Vương Lỗi thân thể nghiêng về phía trước, thái độ càng nghiêm túc, Lục tiên sinh suy nghĩ đến cực kỳ chu toàn, quyền hạn có thể tỉ mỉ đến hợp đồng, tỉ như hạch tâm chủ tuyến, trọng yếu nhân vật vận mệnh, hệ thống tu luyện hạch tâm thiết lập, nhất định cần ngài văn bản tán thành. Trò chơi tính điều chỉnh sẽ sớm cùng ngài đầy đủ khơi thông, cái khác diễn sinh bản quyền, có thể hẹn định ưu tiên đàm phán quyền cùng bậc thêm chia. Thời gian kế tiếp, thành chân chính đàm phán. Vương Lỗi gắng đạt tới lợi ích tối đại hóa, Lục Nôn thì một mực giữ vững tác phẩm hạch tâm giá trị cùng bản thân lâu dài quyền lợi. Tựa như đậu phá bên trong bản kia thượng cổ tán quyền, Lục Nôn nói đến một chỗ, miệng hơi cười, ánh mắt lại nghiêm túc. Khiếm khuyết là tiếc nuối, nhưng tùy tiện bù đắp, khả năng hủy đi toàn bộ chuyển thừa. Trò chơi cải biên, ta hy vọng là tại lý giải tinh túy trên cơ sở hợp lý mở rộng, không phải là vì ngắn hạn số liệu, đem đấu khí hóa mã đổi thành đấu khí lái xe, vậy liền không ý tứ, đúng không? Vương Lỗi có chút ngượng ngùng, nội bộ bọn họ còn thật thảo luận qua phải chăng muốn hạ thấp huyền học cảm giác. Lý Minh tại một bên thầm than, cái này nào giống trẻ tuổi tác giả, cái này khí chàng, đàm phán kỹ xảo, còn có đôi tác phẩm thanh tỉnh nhận thức, so rất nhiều lão luyện đều mạnh. Chương 375, Kim Hải thị hoàng mao quá yếu. Chương 375, Kim Hải thị hoàng mao quá yếu tốt. Vậy liền như vậy định. Vương Lỗi nâng ly trà lên. Hạch tâm quyền hạn theo Lục tiên sinh nói tới, thanh toán cùng chia tỉ mỉ theo bộ thứ 3 phương án, Lý biên tập vất vả ra chỉnh sửa bản thỏa thuận. Lý Minh liền đội vàng gật đầu, không có vấn đề. Bù bù, bù bù, bù bù. Lục Nôn đặt ở mặt bàn màn hình điện thoại đột nhiên sáng, liên tục gấp rút chấn động. Là tin nhắn trước xem. Phát hiện người, Tô Linh Tú. Lục Nôn, cứu ta, màu vàng kim thời kỳ quán ba, nhanh. Định vị kết nối. Trên mặt Lục Nôn thong dong ý cười nháy mắt biến mất, ánh mắt sắc bén như lao. Nắm lên điện thoại xác nhận, định vị ngay tại cách đó không xa quán ba đường phố. Tô Linh Tú không phải biết nói của người, dùng từ như vậy ngắn gọn gấp rút, tình huống nguy cấp. Xin lỗi. Lục Nôn đột nhiên đứng dậy, động tác mang gió, ghế rửa cùng mặt nền ma sát ra sắt mà vang. Trên mặt hắn ôn hòa cùng bình tĩnh bị hiếm thấy vội vàng thay thế. Lý biên tập, Vương tổng, ta có cấp tốc sự tình nhất định cần lập tức xử lý. Vương Lỗi vô ý thức truy vấn, Lục tiên sinh, chuyện gì vội như vậy, lập tức nói xong. Việc tư, cấp bách. Lục Nôn cắt ngang, ngữ khí chém đinh chặt sắt, đã bắt qua chìa khóa xe, tối nay kết cấu ta cơ bản đồng ý, cụ thể văn bản phiền toái Lý biên tập phát ta hòm thư xác nhận. Hiện tại ta nhất định cần đi, xin lỗi không tiếp được. Hắn thậm chí không kịp chờ hai người chọn bẹn phản ứng, quay người nhanh chân xông ra phòng, tiếng bước chân nhanh chóng đi xa. Trong bao xương hoàn toàn yên tĩnh. Cái này, xảy ra chuyện gì? Lý Minh mờ mịt. Vương Lỗi nhíu mày, nghĩ đến Lục Nôn vừa mới trầm ổn cùng cuối cùng nội vàng, lắc đầu, xem ra là thật có việc gấp, tính toán kết cấu định liền hảo, vị này Lục tiên sinh thật không đơn giản. Không tăng giá ngược lại chú trọng hơn khuôn sáo tỉ mỉ, thích hợp ánh mắt lâu dài nhân vật. Bên ngoài Lục Nôn đã như mũi tên xông tới bãi đỗ xe. Nhóm lửa hộp số lái ra, một mạch mà thành. Bất chợt Panamera mệ dạ gầm nhẹ chuyển vào dòng xe cộ, hướng về định vị phương hướng phong chỉ điện xế mà đi.
Thời gian trở lại 5 phút phía trước, Tô Linh Tú biểu tỷ Lâm Duyệt là tính cách hoạt bát hướng ngoại sinh viên năm 3. Nàng biết biểu muội tới Kim Hải, nhất định muốn tận tình địa chủ hữu nghị, buổi tối kéo lấy Tô Linh Tú đi tham gia một cái nàng bằng hữu tổ chức sinh nhật tụ họp, địa điểm tại trung tâm thành phố một nhà tương đối có tiếng quán bar. Tô Linh Tú bản tính yêu thích yên tĩnh, đối loại này ồn ào chẳng tự không có chút nào hứng thú, nhất là nhìn thấy biểu tỷ mấy người bằng hữu kia cả trai lẫn gái đều ăn mặc đến cực kỳ xã hội, lời nói cử chỉ cũng tương đối mở ra. Nàng mấy lần muốn đi, đều bị biểu tỷ để lại, còn nói cho tỷ cái mặt mũi, ngồi một hồi liền đi. Hết lần này tới lần khác phiền toái vẫn là tìm tới cửa. Tô Linh Tú thanh lãnh khí chất cùng xuất chúng dung mạo, tại loại trường hợp này lộ ra đặc biệt không hợp nhau, cũng đặc biệt làm người khác chú ý nhất là nàng buộc lấy cao đuôi ngựa, ăn mặc đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần jean, vốn mặt hướng lên trời, lại so bên cạnh những cái kia nùng trang diễm mạn nữ sinh càng sạch sẽ lóa mắt. Mấy cái ngồi tại chỗ không xa ghế dài nhìn lên dáng vẻ lưu manh thanh niên, rất nhanh liền chú ý tới nàng. Trong đó một người cầm đầu hoàng bao, bưng ly rượu liền đi tới, hoàn toàn không nhìn Lâm Duyệt đám người, trực tiếp tiến đến Tô Linh Tú trước mặt, cười đùa tí từng nói, mỹ nữ, cùng bằng hữu tới. Lạ mặt à, lần đầu tiên tới nơi này, ca ca mời ngươi uống một ly a. Tô Linh Tú lông mày nhíu chặt, âm thanh lạnh lùng nói, không cần, cảm ơn. Nàng hướng biểu tỷ bên cạnh nhích lại gần. Hoàng Mao lại không buông tha, thò tay liền muốn đi kéo Tô Linh Tú cánh tay, đừng lãnh đạm như vậy nha, kết giao bằng hữu. Lâm Duyệt tranh thủ thời gian đứng lên ngăn tại chính giữa, vị đại ca kia, muội muội ta còn nhỏ, không thích uống rượu, ngượng ngùng à. Hoàng Mao đẩy ra Lâm Duyệt, sắc mặt trầm xuống, cút sang một bên. Ta cùng mỹ nữ này nói chuyện, liên quan gì đến ngươi? Hắn mấy người đồng bạn cũng vây tới, sắc mặt khó coi. Quán ba âm nhạc ồn ào, người khác hoặc không chú ý, hoặc không muốn gây chuyện. Trong lòng Tô Linh Tú còi báo động mãnh liệt, biết gặp được phiền toái. Nàng một bên tỉnh táo lui lại, một bên nhanh chóng tại dưới bàn dùng di động mù đánh, cho Lục Nôn phát đầu vô cùng ngắn gọn tin cầu cứu, đính kèm quán ba định vị. Ha ha, mỹ nữ còn chơi điện thoại, không chút nào nể tình đúng không? Hoàng Mao nhìn thấy động tác của nàng, càng khó chịu, thò tay liền muốn quý hiếm cơ. Tô Linh Tú nắm chặt điện thoại, âm thanh lạnh giá, mọi người hãy tôn trọng một chút, bằng hữu của ta lập tức tới ngay. Bằng hữu gì? Tới lao tử một chỗ thu thập. Hoàng Mao nhe răng cười, ra hiệu đồng bạn lên trước. Lập tức cái kia không có hảo ý tay liền muốn đụng phải Tô Linh Tú, Lâm Duyệt gấp nhanh hơn khóc, xung quanh biểu tỷ bằng hữu cũng đều hù dọa đến không dám động đậy. Ngay tại cái này khẩn trương nhất thời khắc sát thần chạy tới. Ầm. Một tiếng vang trầm, kèm theo một tiếng kêu đau. Mọi người còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, cái kia tính toán bắt Tô Linh Tú Hoàng Mao, liền giống bị một chiếc vô hình xe tải đụng vào đồng dạng, đột nhiên hướng về sau bay ngược ra ngoài. Đụng ngã lăn một cái bàn nhỏ, rượu vãi đầy mặt đất, chính hắn thì ôm bụng cuộn tròn tại dưới đất, đau đến thẳng rút lấy khí. Một thân ảnh, giống như quỷ mị, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước người Tô Linh Tú, đem nàng một mực bảo hộ sau lưng. Nam sinh lắc lắc tay hờ hững nói, xương cốt không cứng rắn, cần phải cậy mạnh, Kim Hải thị Hoàng Mao so Vân Hải thị Hoàng Mao nhóm xuẩn điểm. Người tới chính là Lục Nôn. Hiển nhiên nổi lên phi thường gấp, trên mình còn mang theo gió đêm man mát khí tức, đầu tóc có chút lộn xộn nhưng ánh mắt lại sắc bén như lao. Đảo qua Hoàng Mao cùng đồng bạn của hắn, cô kia yên lặng phía dưới ẩn chứa lạnh giá nội ý cùng vô hình uy áp, để mấy cái lưu manh không khỏi vì đó trong lòng phát lạnh. Ngươi là ai a, dám động ta huynh đệ? Một cái khác lưu manh phản ứng lại, vô lấy một cái bình rượu liền đập tới. Lục Nôn ánh mắt mãnh liệt, không lùi mà tiến tới, nghiêng người thoải mái né qua bình rượu, đồng thời đùi phải như roi rút ra, tinh chuẩn đá vào đối phương cầm bình trên cổ tay. Giang giác. A. Cái thứ hai lưu manh kêu thảm khoanh tay cổ tay quỳ giảm xuống đất. Còn thừa tên côn đồ kia gầm rú lấy nhào lên, Lục Nôn thậm chí không có quá lớn động tác, chỉ là bắt được đối phương vùng tới nằm đấm, thuận thế lắc một cái một vùng, dưới chân nhẹ nhàng mất tự do một cái. Đối phương dùng một loại vô cùng chật vật tư thế ném cái ngã sấp, mặt trực tiếp nện xuống đất, thử đều hử không ra. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, trước sau không đến 10 giây. Ba cái nhìn lên hung thần ác sát lưu manh, liền tất cả đều nằm ở trên mặt đất kêu rên, mất đi sức chiến đấu. Nói thật ra, Lục Nôn đều không còn gì để nói, mấy người kia rõ ràng thể lực so với người bình thường còn yếu, phòng trừng bị tiểu sắc móc rông thân thể. Liền làm nóng người cường độ cũng còn không lên, mấy người kia liền ngã xuống trên mặt đất, dù sao cũng hơi vô vị. Trong quán ba nháy mắt an tĩnh không ít, phụ cận khách nhân đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bên này, phảng phất tại nhìn động tác điện ảnh. Có người thậm chí theo bản năng rủi rủi con mắt. Lục Nôn phủi tay bên trên cũng không tồn tại cho bụi, quay người nhìn về phía sau lưng Tô Linh Tú. Ánh mắt nhanh chóng theo vừa mới lăng lệ khôi phục thành bình thường ôn hòa, mang theo một chút lo lắng, không có sao chứ, có hay không có thương đến. Chương 376, Ôn Nhu Lục Nôn chương 376, Ôn Nhu Lục Nôn Tô Linh Tú ngửa đầu nhìn xem hắn. Theo nhìn thấy hắn xuất hiện, đến như lôi đình giải quyết đi phiền thoái, lại đến giờ phút này hắn lo lắng hỏi đợi, cái này một loạt biến cố phát sinh đến quá nhanh. Nàng một mực cố giả bộ trấn định cùng thanh lãnh, tại đối mặt hắn lo lắng ánh mắt nháy mắt, cơ hồ muốn sụp đổ. Chóp mũi đột nhiên chua chua, hốc mắt không bị khống chế phím hồng, tầng một thật mỏng hơi nước nhanh chóng tràn ngập đi lên. Thiếu nữ gắt gao cắn môi dưới, mới miễn cưỡng nhịn xuống không để cho nước mắt rớt xuống, chỉ là dùng sức lắc đầu, âm thanh mang theo một chút cực nhẹ hơi run rẩy, ta không sao, cảm ơn ngươi Lục Nôn. Đây là nàng lần đầu tiên, rõ ràng như thế cảm thụ đến nghĩ lại mà sợ, cùng bị người một mực bảo vệ tại sau lưng yên tâm cảm giác. Người thiếu niên trước mắt này, như là thiên thần phủ xuống. Lục Nôn nhìn xem nàng hơi đỏ hốc mắt cùng cố nén nước mắt ý bộ dáng, trong lòng hơi hơi mềm nhũn. Rồi tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, âm thanh thả đến càng mềm mại, không có việc gì đừng sợ, chúng ta đi thôi. Nhìn lướt qua sợ choáng váng Lâm Duyệt cùng nàng những bằng hữu kia, Lục Nôn lạnh nhạt nói, nơi này không thích hợp các ngươi chờ, về sớm một chút. tiếp đó bao che Tô Linh Tú, coi thường trên mặt đất kêu rên lưu manh cùng xung quanh đủ loại ánh mắt, thong dong mà trầm ổn đi ra quán bar. Quán bar bên ngoài, gió đêm man mát. Lục Nôn đi lái xe, Tô Linh Tú đứng ở bên đường, nhìn xem bóng lưng của hắn, gió đêm thổi lất phất nàng cao đôi ngựa cùng góc áo. Lục Nôn rất mau đem lái xe tới. Sau khi lên xe, hắn đưa cho nàng một bình bản ra nước suối. Uống nước, an ủi một chút. Tô Linh Tú tiếp nhận, cái miệng nhỏ uống vào, lạnh buốt nước để nàng triệt để bình tĩnh trở lại. Làm sao ngươi tới đến nhanh như vậy? Nàng hỏi. Ngươi phát định vị thời điểm, ta vừa vận tại phụ cận thư điếm mua tài liệu. Lục Nôn hời hợt nói lấy, ngược lại không nâng tiểu thuyết bản quyền các loại sự tình, tùy tiện tìm cái cớ, sau đó loại trường hợp này, tận lực không muốn đi, hoặc là ít nhất phải có thể tin người đi cùng. Ân. Tô Linh Tú thấp giọng đáp, lần này không có phản bác. Trầm mặc một hồi, nàng đỗng nhiên nhẹ nói, Lục Nôn, hôm nay thật cực kỳ cảm ơn ngươi. Lục Nôn cười cười, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ánh đèn trong mắt hắn lưu chuyển, không khách khí, lớp trưởng đại nhân gặp nạn, ta cái này làm đồng học, tất nhiên muốn ủng hộ thân mà ra, huống chi chúng ta còn là chiến hữu. Nhất trung áo số thư hùng song vương, xưng hô này như thế nào? Thật là khó nghe a, nhân gia đều là thư hùng đạo tặc, ngươi tại cái này hồ ngôn loạn ngữ. Tô Linh Tú bị chọc phát cười, lau lau có chút ướt át khỏe mắt. Đèn nghe ông ở phía xa lấp lóe, đem hai người bóng kéo dài lại rút ngắn. Tô Linh Tú cắn môi dưới, cố gắng nhượng bộ chặt nhìn lên bình thường, nhưng môi đi một bước, trên cẳng chân liền chuyển đến một trận cùn đau. Nàng không muốn lộ ra quá yếu ớt, đặc biệt là tại Lục Nôn lấy một đi ba, đem quay rối nàng lưu manh đánh đến chạy trối chết sau, nàng không muốn để cho nó xem nhẹ. Đau cũng đừng cứng rắn chống đỡ. Lục Nôn âm thanh tại bên người băng lên, ôn hòa yên lặng, lại mang theo không cho cự tuyệt lo lắng. Tô Linh Tú sững sờ, còn chưa kịp nói cái gì, Lục Nôn đã ngồi xổm xuống, một tay nhẹ nhàng nắm chặt mắt cá chân nàng. Lục Nôn các loại, ta không sao. Tô Linh Tú có chút hốt hoảng muốn lui lại, nhưng Lục Nôn động tác nhu hòa mà kiên định, đã mở ra nàng giày thể thao dây dày. Nàng cuộn tròn đến ngón chân, vỡ trắng dưới ánh đèn đường hiện ra ánh sáng nhu hòa, bị nàng như vậy hơi động, mu bàn chân bên trên hơi hơi nô lên nhỏ nhắn khớp nối lờ mờ có thể thấy được. Cẳng chân thiếu nữ như thượng đẳng nhất bạch chỉ cao, thanh xuân khí tức đủ để cho bằng tuổi khác giới nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Lục Nôn để nàng ăn mặc tất chân đạp tại trên đùi mình, động tác tự nhiên đến phảng phất làm qua trăm ngàn lần. Đều xanh. Lục Nôn ngẩng đầu, ánh đèn tại hắn tuấn lãng trên gò má tỏa ra bóng mờ, cặp mắt kia ở trong màn đêm đặc biệt sáng rực. Lão sư đem ngươi giao cho ta, cũng không thể để ngươi bị thương về Vân Hải thị. Tô Linh Tú băng sơn khuôn mặt hơi hơi bừng lòng, một vòng đỏ nhạt lặng lẽ leo lên bên hai. Ánh mắt rời xuống, nhìn xem Lục Nôn túi lầu xuống, ngón tay thon dài tại chân nàng mắt cá chân phụ cận nhẹ nhàng nén, thần sắc chuyên chú giống như là đối mặt cái gì trọng yếu khó để. Là nơi này đau ư? Hắn hỏi. Ân. Tô Linh Tú âm thanh nhẹ giống như muỗi. Lục Nôn gật gật đầu, không có lập tức buông ra, mà là tiếp tục tỉ mỉ kiểm tra một vòng, lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua thật mỏng vớ trắng truyền đến, để Tô Linh Tú không tự chủ được nín thở. Tiêu ngạo thiếu nữ có thể cảm giác được tim đập của mình tại gia tốc, loại cảm giác này lạ lẫm lại làm người bối rối. Không thương đến xương cốt, nhưng tụ huyết đã tàn ra, đến lập tức xử lý. Lục Nôn nói lấy, tự nhiên giúp nàng lần nữa mang vào giày, buộc lại dây giày, động tác lưu loát đến để Tô Linh Tú ngay cả cự tuyệt lời nói đều nói không ra. Theo sau hắn ngồi xổm xuống nghiêng đầu, đi lên, ta lưng cóng chiến hữu đi bên cạnh tiệm thuốc mua thuốc. Tô Linh Tú nhìn xem trước mặt giày rộng cóng, do dự mấy giây. Từ nhỏ đến lớn cơ hồ không có cùng khác giới từng có dạng này thân mật tiếp xúc, liền phụ thân đều chưa từng có qua nàng. Thế nhưng Lục Nôn ngữ khí dạng kia tự nhiên, phản phất đây chỉ là lại bình thường bất quá sự tình. Cuối cùng nàng thở dài, nhu mỉ thân thể nhẹ nhàng gián bảo. Lục Nôn cực kỳ ổn định đứng lên, hai tay nâng lấy đầu gối của nàng, động tác nhu hòa lại mạnh mẽ. Ta rất nặng ư? Tô Linh Tú nhỏ giọng hỏi, trong thanh âm mang theo chính nàng đều không phát giác căng thẳng. Lục Nôn khẽ cười một tiếng, nhẹ giống như lông vũ. Lớp trưởng, ngươi có phải hay không lại không hào hào ăn cơm? Tô Linh Tú không có trả lời, chỉ là đem mặt hơi hơi hướng bên một bên, mặc cho gió đêm thổi nóng lên gương mặt. Lục Nôn cũng rất động, thật ấm áp, nhịp bước vững vàng đến để nàng cơ hồ cảm giác không thấy trong chảnh. Có thể ngửi được trên người hắn nhàn nhạt giặt quần áo dịch hương vị, hỗn hợp có thiếu niên đặc lưu mát mẻ khí tức. Tiếp xúc gần gũi phía dưới, có thể cảm nhận được thiếu niên không tính tráng kiện lại dị thường rắn chắc phần lưng bắp thịt, giống như thiên truy bách luyện cương thiết, làm cho nàng vô ý thức bóp bóp. Có chút nữa, cầu thả. Nghe lời này, thiếu nữ bật cười. 5 phút lộ trình, Tô Linh Tú lại cảm thấy đã dài đằng đẵng lại ngắn ngủi. Làm Lục Nôn tại cửa tiệm thuốc nhẹ nhàng buông nàng xuống lúc, nàng lại có chút không hiểu mất mát. Tiệm thuốc đại di là cái lòng nhiệt tình, nhìn thấy Lục Nôn cẩn thận từng ly từng tí viện Tô Linh Tú đi vào, ánh mắt sáng lên. Treo chân, nhanh ngồi nơi này. Đại di kéo qua băng ghế, lại liếc nhìn Lục Nôn, bạn trai thật biết quan tâm, một đường con qua tới à, thể lực thật tốt. Tô Linh Tú mặt bù đỏ, không, không phải, hắn là bạn học ta. Đồng học a. Đại di cười ý vị thâm trường, vậy cái này đồng học thật là tốt, chờ lấy, ta đi lấy thuốc. Lục Nôn ngược lại một mặt thản nhiên, chờ Đại di đi lấy thuốc lúc, hắn nhẹ giọng đối Tô Linh Tú nói, chớ để ý, Đại di liền là thích nói giỡn. Tô Linh Tú gật gật đầu, cũng không dám nhìn ánh mắt của hắn. Đại di lấy ra rượu thuốc cùng túi chườm nước đá, một bên hướng dẫn Lục Nôn dùng như thế nào, một bên nói liên miên lại nhải, rượu thuốc này đến bóp mở, không phải tụ huyết tan không xong. Tiểu cô nương kiên nhẫn một chút đau a, tiểu hòa tử nhẹ tay điểm, đúng, cứ như vậy. Lục Nôn nửa quỳ tại Tô Linh Tú trước mặt, đem rượu thuốc đổ vào lòng bàn tay xoắn nhiệt, tiếp đó nhẹ nhàng chụp lên mắt cá chân nàng. Ngay từ đầu đụng chạm để Tô Linh Tú bản năng rụt lại, nhưng Lục Nôn động tác thực tế quá ôn nhu, dần dần, nàng trầm tĩnh lại. Chương 377, Tông Tiêu Sái Mỹ thiếu niên chương 377, Tông Tiêu Sái Mỹ thiếu niên còn đau không? Nam sinh khí tức xông vào thiếu nữ cánh mũi, lại không có bất luận cái gì tính xâm lược, Lục Nôn tuấn lãng đến xuất trần khuôn mặt để nàng nhớ tới một bài thơ. Tông tiêu sái mỹ thiếu niên, cử thương bạch nhãn vọng thanh tiên, tiểu như ngọc thụ lâm phong tiền. Đây là đỗ phủ uống bên trong bát tiên ca bên trong. Nói là thôi tông chi là một cái tiêu sái mỹ thiếu niên, nâng chén uống rượu, ngạo thị thanh tiên, nó phong thái như ngọc thụ một loại đứng ngạo nghệ trong gió. Mà tại cái kia thanh lãnh trong con người, trước mắt túi đầu lo lắng nàng nam sinh, lại thắng cái trước tiêu sái gấp trăm lần. Yên tĩnh. Tiệm thuốc bên ngoài ánh trăng rất ấm, ấm đến không phân rõ bạch dạng. Đau liền nói. Lục Nôn ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Tô Linh Tú lắc đầu, cắn môi dưới. Kỳ thực thật rất đau, rượu thuốc xâm nhập làn da cảm giác nóng rực hỗn hợp có tụ huyết căng đau, nhưng nàng không muốn biểu hiện ra ngoài. Càng làm cho nàng tâm hoảng chính là, Lục Nôn bàn tay rất lớn, trọn vẹn bọc lại mắt cá chân nàng, loại kia bị a hộ cảm giác để nàng không biết làm thế nào. À, trai tài gái sắc à, đại di tại bên cạnh nhìn xem, nhìn không được còn nói, tiểu cô nương bạn trai ngươi thật hảo, lại xoáy lại quan tâm, dạng này cũng không thấy nhiều. Tô Linh Tú lần này liền phản bác khí lực đều không còn, chỉ là cúi đầu, nhìn mình chằm chằm xoắn tại một châu ngón tay. Lục Nôn ngược lại cười cười, không nói tiếp, chuyên chú tiếp tục động tác trên tay. Các nơi chỉnh lý tốt vết thương, Lục Nôn lại mua chút dự phòng dược phẩm, vậy mới bị Tô Linh Tú rời khỏi tiệm thuốc. Cảm ơn ngươi. Đi ra tiệm thuốc, Tô Linh Tú nhẹ nói. Có lẽ. Lục Nôn trả lời đến rất đơn giản, vị nàng chậm rãi hướng đi đỗ địa phương. Đêm hôm đó, Lục Nôn lái xe đưa Tô Linh Tú về khách sạn, sáng sớm hôm sau hai người cùng nhau trở về Vân Hải thị. Trên đường đi Tô Linh Tú lời nói cũng không nhiều, đại đa số thời gian đều tại nhìn ngoài cửa sổ lao vùn vụt mà qua phong cảnh, chỉ có thỉnh thoảng Lục Nôn hỏi nàng muốn hay không muốn uống nước, điều hòa nhiệt độ có thích hợp hay không lúc, nàng mới ngắn gọn đáp lại. Tô Linh Tú ánh mắt xéo qua đều là không tự giác phiêu hướng trên ghế lái Lục Nôn. Hắn lái xe bộ dáng cực kỳ chuyên chú, bên mặt đường nét rõ ràng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đắp lên trên tay lái. Tô Linh Tú đột nhiên nhớ tới hôm qua tại quán bar, liền là đôi tay này dứt khoát chế phục những tên côn đồ kia, cũng là đôi tay này vừa mới ôn nhu vì nàng bôi thuốc. Nàng lắc đầu, tính toán đem những tạp niệm này vung ra náo hải. Đến Vân Hải thị lúc đã là buổi chiều, Lục Nôn dựa theo Tô Linh Tú chỉ thị, dừng xe ở một tòa lịch sự tao nhã biệt thự phía trước. Trong viện trồng đầy hoa cỏ, xem xét chính là có người tỉ mỉ xử lý qua. Ta dịu ngươi đi vào. Lục Nôn dừng xe xong, đi vòng qua tay lái phụ bên này mở cửa xe. Tô Linh Tú vốn muốn cự tuyệt, nhưng chân vừa rơi xuống đất, đau đớn liền nhắc nhở chính nàng tình huống bây giờ. Nàng không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu, mặc cho Lục Nôn bị nàng chậm rãi hướng đi đại môn. Đúng lúc này, trong viện truyền đến một trận tiếng cười. Hai người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy Tô Văn Nguyên lão tiên sinh đang cùng một người có mái tóc hoa dâm lão nhân ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá thưởng thức trà, bên cạnh còn đứng lấy một cái người trẻ tuổi. Ra ra. Tô Linh Tú nhẹ giọng hô. Tô Văn Nguyên quay đầu, nhìn thấy tôn nữ bị một cái cao lớn nam sinh bị, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt sáng lên. Lục Nôn. A, người biến cao lại biến tinh thần. Tô Văn Nguyên đứng lên, vốn là phản ứng đầu tiên là muốn oán trách tiểu tử này hồi lâu không đến tiếp tục học thư pháp, nhưng nhìn thấy tôn nữ tựa ở trên người hắn bộ dáng, thần sắc biến đến hơi khác thường. Cái kia đứng ở một bên người trẻ tuổi lúc này cũng nhìn lại. Hắn ước lượng chừng 20, sinh viên dáng dấp, trưởng thành đến có chút ảnh tuấn, nhưng so với Lục Nôn loại kia tự nhiên mà thành tuấn lãng, hắn xoáy càng nhiều là tỉ mỉ tân trang kết quả. Trong khi nhìn thấy Tô Linh Tú cơ hồ toàn bộ người tựa ở Lục Nôn trên mình lúc, lông mày không dễ phát hiện mà nhíu một thoáng. "Tiểu Tú, ngươi không sao chứ?" Người trẻ tuổi bước nhanh đi tới, thanh âm ôn hòa, thò tay muốn nâng phủ Tô Linh Tú cánh tay kia. Tô Linh Tú lại hơi hơi nghiêng người, lễ phép mà xa cách nói, "Ta không sao, Lục Nôn dịu ta là được." Người tuổi trẻ tay cứng tại không trung, lập tức tự nhiên thu về, nhưng ánh mắt chỗ sâu hiện lên một chút không vui. Tình huống như thế nào Lục Nôn, tôn nữ của ta đây là bị thương ư? Tô Văn Nguyên cũng đi tới, lo lắng xem lấy Tô Linh Tú chân. Không có việc gì ra ra, ta liền chân đau, Lục Nôn đã giúp ta xử lý qua. Tô Linh Tú giải thích nói. Tô lão, đã lâu không gặp. Lục Nôn có chút ngượng ngùng cười cười, vì Tô Linh Tú tay lại không có buông ra. Tiểu tử thúi, nghiệp tinh vu cần hoang tại đùa biết hay không? Tô Văn Nguyên ra vẻ nghiêm túc trừng mắt liếc hắn một cái, thiên phú cao đến thường luyện tập, lâu như vậy không đến, thời gian đều hạ xuống a. Gần nhất học nghiệp có chút bận rộn, nhất định tìm thời gian bù đắp. Lục Nôn cung kính trả lời. Tô Văn Nguyên vậy mới thỏa mãn gật gật đầu, chuyển hướng lao nhân bên cạnh, lao Dương, đây chính là phía trước ta đề cập với ngươi Lục Nôn, rất có thư pháp thiên phú tiểu tử. Lại đối Lục Nôn giới thiệu nói, đây là Dương lão, lão bằng hữu của ta, vị này là Dương lão tốt tử, Dương Gian, tại tỉnh thành đại học học, thư pháp tạo nghệ cũng cực cao, năm ngoái tỉnh thành thư pháp tranh tài đứng hàng đầu. Lục Nôn đồng học, ngươi tốt. Dương Gian duỗi tay ra, nụ cười vừa vặn, nhưng trong ánh mắt lại mang theo xem kỹ. Dương Gian học trưởng, ngươi tốt. Lục Nôn không tiêu ngạo không tự ti cùng hắn bắt tay. Hai tay đem nắm nháy mắt, Lục Nôn cảm giác được đối phương hơi hơi tăng thêm lực đạo, nhưng hắn mặt không đổi sắc, trên tay lực độ cũng vừa đúng đáp lại. Trong mắt Dương Gian hiện lên một chút kinh ngạc, lập tức buông lòng tay ra. "Trước đưa Tô Linh Tú đi gian phòng nghỉ ngơi đi." Tô Văn Nguyên nói, "Cẩn thận một chút a Lục Nôn." Lục Nôn gật gật đầu, vị Tô Linh Tú hướng trong phòng đi, có thể cảm giác được sau lưng Dương Gian ánh mắt một mực đi theo bọn hắn, như có gai ở sau lưng. Đem Tô Linh Tú thu xếp tốt sau, Lục Nôn trở lại trong viện. Tô Văn Nguyên cùng Dương lão ngay tại thảo luận một bức tự thiếp, Dương Gian đứng ở một bên, gặp Lục Nôn đi ra, mỉm cười. "Lục Nôn đồng học còn tại học trung học a?" Dương Gian giống như tùy ý hỏi. "Cao nhị, cái kia chính xác cái kia dùng học nghiệp làm trọng." Dương Gian gật gật đầu, chuyển đề tài. "Bất quá ta nghe Tô gia gia nói, ngươi tại Vân Hải thị thanh thiếu niên thư pháp giải thi đấu cầm thứ nhất, coi như không tệ, địa phương nhỏ tranh tài cũng có thể tập luyện người. Lời nói này đến khách khí, nhưng lời ngầm lại rõ ràng hơn hết, địa phương nhỏ thứ nhất, chẳng có gì ghê gớm. Lục Nôn thần sắc không thay đổi, chỉ là cười nhạt một tiếng, vận khí tốt mà thôi. Thư pháp thứ này, chỉ dựa vào vận khí không thể được. Dương Gian nói tiếp, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, nhưng trong lời nói đâm lại càng ngày càng rõ ràng. Cần nhiều năm tích lũy cùng chân chính danh sư hướng dẫn, ta tại tỉnh thành đi theo Trần đại sư học 10 năm, mới miễn cưỡng tại cấp tỉnh trong thi đấu cầm tới thứ bậc. Các ngươi Vân Hải thị tranh tài, giám khảo trình độ e rằng có hạn a. Tô Văn Uyên nghe đến đó, nhíu mày, nhưng trở ngại Dương lão mặt mũi, không có lập tức mở miệng. Dương lão ngược lại cười ha ha một tiếng, người trẻ tuổi, có chút thành tích dễ dàng kiêu ngạo, gia nhỏ, ngươi lời nói này đến liền có chút qua. Gia gia, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Dương Gian một mặt thành khẩn. Thư pháp là quốc túy, bậc cửa kỳ thực cao, không phải tùy tiện biết biết liền có thể xưng là thư pháp. Ta đây cũng là làm Lục Nôn đồng học hảo, sợ hắn bởi vì tại tiểu bị thi đấu bên trong cầm thứ nhất liền đắc chí, làm trễ nải chân chính tiến bộ. Chương 378, Dương Gian, nhìn tới ta đến mạnh mẽ khống chế ngươi. Chương 378, Dương Gian, nhìn tới ta đến mạnh mẽ khống chế ngươi. Lục Nôn yên tĩnh nghe lấy, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy vừa bận mỉm cười. Nếu là lúc trước hắn, nghe nói như thế có lẽ sẽ cảm thấy phẫn nộ hoặc tự ti, nhưng bây giờ hắn, tâm tính trầm ổn rất nhiều. Dương Gian học trưởng nói đúng, thư pháp chính xác cần trường kỳ luyện tập. Lục Nôn yên lặng nói, ta học thời gian ngắn, còn có rất nhiều cần chỗ học tập. Phản ứng như vậy, ngược lại để Dương Gian có chút bất ngờ. Dương Gian vốn cho rằng cái này học sinh cấp 3 sẽ nhịn không được phản bác, dạng kia là hắn có thể thêm một bước bày ra chính mình cảm giác ưu việt, không nghĩ tới Lục Nôn như vậy trầm ổn. Tô Văn Uyên nhìn xem Lục Nôn, trong mắt lóe lên một chút tán thưởng, lập tức mở miệng nói, thực tiễn ra nhận thức chính xác. Như vậy đi, đã các ngươi hai cái đều tại, không bằng hiện trường biết mấy chữ, học hỏi lẫn nhau học tập. Mắt Dương Gian sáng lên, đây chính là hắn muốn. Hắn từ nhỏ đã học tập thư pháp, sư tổng danh gia, tự tin trong người đồng lứa hiếm có đối thủ. Luận bàn cũng hảo, muốn để Tô Linh Tú nhìn một chút, cái này cái gọi là học sinh cấp 3 thứ nhất, ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Tốt, vừa bạn hướng Lục Nôn đồng học thỉnh giáo một chút. Dương Gian cố ý tăng thêm thỉnh giáo hai chữ. Không rõ ràng còn tưởng rằng là Hoa Sơn luận kiếm võ đạo đại bị. Lục Nôn khiêm tốn cười cười, vậy ta chỉ có thể đều xấu. Tô Văn Nguyên để người hầu chuẩn bị hảo bút mực giấy nghiên, ngay tại trong viện trên bàn đá trải rộng ra. Dương Gian trước tiên nâng bút, hắn lựa chọn viết là Vương Hy Chi Lan đỉnh tự chọn đoạn, đây là thư pháp bên trong kinh điển, cũng là hắn am hiểu nhất. Chỉ thấy hắn ngưng thần tĩnh khí, đầu bút lông lưu chuyển ở giữa, từng hàng nước chảy mây trôi hành thư sôi nổi trên giấy. Không thể không nói, Dương Gian chính xác có công phu thật, bút lực mạnh mẽ, kết cấu nghiêm cẩn, hiển nhiên trải qua lâu dài chuyên ngành huấn luyện. Tốt. Dương lão vỗ tay tán thưởng, gian nhỏ chữ càng tinh tiến. Tô Văn Uyên cũng gật gật đầu, không tệ, kiến thức cơ bản cực kỳ vững chắc. Dương Gian viết xong, để bút xuống, trên mặt mang theo tự tin mỉm cười, nhìn về phía Lục Nôn, Lục Nôn đồng học, mời. Lục Nôn đi lên trước, không có lập tức đọc bút, mà là trước quan sát một thoáng giấy mực, lại nhìn một chút Dương Gian viết chữ, vậy mới chậm chậm nâng bút. Hắn không có lựa chọn những cái kia phức tạp danh tiền, mà là đơn giản viết bốn chữ, linh tính chí viễn. Làm ngòi bút của hắn chạm đến giấy tuyên nháy mắt, toàn bộ người khí chất đều biến. Loại kia tùy tính hở hững biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại khó nói lên lời chuyên chú cùng thông dong, thần chi thủ năng lực cộng thêm bản thân đối thư pháp lý giải. Cả hai chồng chất, để Lục Nôn giống như thần rút. Bút đầu long xà, mực tùy tâm động. Bốn chữ, chữ khải, lại viết đến muôn hình vạn trạng. Mỗi một bút đều vừa đúng, kết cấu hoàn mỹ đến không giống nhân lực có khả năng làm. Càng khó hơn chính là giữa những hàng chữ lộ ra một loại yên tĩnh xa xăm khí độ, phản phất có thể để người nhìn thấu thế sự hỗn loạn, không tận lực lại càng xuất trận. Làm Lục Nôn để bút xuống lúc, trong viện hoàn toàn yên tĩnh. Mắt Tô Văn Uyên trợn thật lớn, hắn bước nhanh đi lên trước, cơ hồ muốn út sấp trên giấy nhìn. Dương lão ngược lại cũng hít sâu một hơi, liền trong tay chén trà đều quên buông xuống. Dương Gian sắc mặt theo tự tin đến kinh ngạc, lại đến khó có thể tin, cuối cùng biến đến tái nhợt. Hắn là hiểu thư pháp người, tự nhiên có thể nhìn ra cao thấp. Lục Nôn tay này chữ, đã không chỉ là hảo có thể hình dung, đó là một loại gần như hoàn mỹ cảnh giới, thậm chí để hắn nghĩ tới những cái kia truyền thế danh thiếp. Cái này sao có thể? Dương Gian lẩm bẩm nói, hắn học vài chục năm thư pháp, chưa bao giờ thấy qua như vậy kinh diễm bút pháp. Càng thêm mấu chốt chính là, đối phương biết đến quá tốt rồi, hảo đến hắn không thể nào phản bác. Tô Văn Nguyên xúc động đắc thủ đều có chút run rẩy, Lục Nôn, ngươi cái này tiến bộ cũng quá nhanh, lần trước gặp ngươi viết chữ còn không tới loại cảnh giới này, khá lắm. Lục Nôn khiêm tốn nói, gần nhất có chút cảm ngộ, để Tô lão chê cười. Chê cười? Đây là để ta mở rộng tầm mắt. Tô Văn Uyên chuyển hướng Dương lão, "Lão Dương, ngươi nói một chút, chữ này thế nào?" Dương lão thở dài một tiếng, "Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a, chữ này đã có đại gia phong phạm, đợi một thời gian, tất thành châu ngẫu." Dương Gian đứng ở một bên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Vốn định nhục nhã Lục Nôn, lại ngược lại bị đối phương mạnh mẽ đánh mặt. Càng làm cho hắn khó chịu là, Lục Nôn từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như vậy, phản phất làm một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Đúng lúc này, Tô Linh Tú từ trong nhà đi ra. Nàng đã đổi thân ra ở phục, trên chân còn quấn băng vải. Vị tưởng chậm rãi đi tới cửa. Ra ra, các ngươi tại làm cái gì? Nàng hỏi, ánh mắt lại không tự giác nhìn về phía Lục Nôn. Tiểu Tú, ngươi mau tới nhìn. Tô Văn Uyên hưng phấn vây tay, Lục Nôn chữ viết này đến quá tốt rồi. Tô Linh Tú đi tới, nhìn thấy trên bàn đá hai bức chữ. Nàng tuy là thư pháp tạo nghệ không bằng ra ra, nhưng theo tiểu mưa dầm thấm đất, cũng có thể nhìn ra tốt xấu. Dương Gian chữ quả thật không tệ, nhưng cùng Lục Nôn đặt chung một chỗ, lập tức phân cao thấp. Tô Linh Tú nhìn về phía Lục Nôn, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, lập tức chuyển hóa làm một loại phức tạp tâm tình. Nam sinh này, hình như dù sao vẫn có thể tại trong lúc lơ đãng cho người kinh hỉ, vốn cho rằng thư pháp đều hạ xuống, kết quả còn tinh tiến nhiều như thế. Dương Gian nhìn thấy Tô Linh Tú ánh mắt một mực lưu lại tại Lục Nôn trên mình, trong lòng ghen ghét dữ dội, nhịn không được mở miệng. Chữ viết đến cũng tệ, bất quá thư pháp trung quy là tu thân dưỡng tính nghệ thuật, không phải loại người công cụ, Lục Nôn đồng học tay này chữ, ngược lại cực kỳ thích hợp tham gia trận đấu. Lời này đã gần như trần trụi trầm biếm, ám chỉ Lục Nôn chỉ sẽ huyết kỹ, không có nội hàm. Lục Nôn còn chưa lên tiếng, Tô Linh Tú lại mở miệng trước, âm thanh thanh lãnh, thư pháp tốt xấu, tự tại nhân tâm, ta cảm thấy Lục Nôn chữ rất tốt, không chỉ hình đẹp, ý càng đẹp. Nàng thốt ra lời này, trong viện lần nữa an tĩnh lại. Tô Linh Tú tính cách thanh lãnh, rất ít dạng này trực tiếp biểu đạt đối người khác tán thưởng, huống chi là trước mặt nhiều người như vậy. Dương Gian sắc mặt triệt để trầm xuống, hắn miễn cưỡng cười cười, tiểu tú nói đúng, là ta lỡ lời. Tô Văn Nguyên nhìn một chút mấy người trẻ tuổi, trong mắt lóe lên một chút hiểu rõ, lập tức hòa giải nói, tốt tốt, đều là thư pháp kẻ yêu thích, học hỏi lẫn nhau đi. Lục Nôn, ngươi sau đó có thể đến thường tới, đừng lại biến mất lâu như vậy. Nhất định. Lục Nôn mỉm cười gật đầu. Lại hàn huyên một hồi, Lục Nôn liền cáo từ rời khỏi. Tô Linh Tú kiên trì muốn đưa tới cửa, Dương Gian thấy thế cũng muốn theo tới, lại bị Dương Láo gọi lại. Cửa viện, Lục Nôn quay người đối Tô Linh Tú nói, lớp trưởng, ngươi cẩn thận nghỉ ngơi, nhớ đúng hạn bỏ thuốc. Hôm nay cảm ơn ngươi. Tô Linh Tú nhẹ nói, do dự một chút, lại bổ sung, còn có, chữ của ngươi thật rất đẹp. Lục Nôn cười cười, nụ cười kia ở dưới ánh tà dương đặc biệt ấm áp, ngươi ưa thích liền hảo, ta đi, trường học gặp. Trường học gặp. Nhìn xem Lục Nôn đi xa bóng lưng, Tô Linh Tú đứng ở cửa ra vào thật lâu không hề động. Trở lại trong viện lúc, nàng nghe được Dương Gian ngay tại đối Tô Văn Uyên nói, Tô gia gia, ta cảm thấy tiểu tú bây giờ còn nhỏ, có lẽ dùng học nghiệp làm trọng, cùng nam đồng học vẫn là giữ một chút khoảng cách tương đối tốt. Tô Linh Tú bước chân dừng lại, lập tức thản nhiên đi vào viện, âm thanh yên lặng lại kiên định, Dương Gian ca, chuyện của ta, chính ta sẽ xử lý. Nói xong, nàng đối hai vị lao nhân gật gật đầu, quay người trở về gian phòng, lưu lại Dương Gian một mặt lúng túng đứng tại chỗ. Đóng cửa phòng, Tô Linh Tú tựa ở phía sau cửa, khe khẽ thở dài. Mắt cá chân nàng còn tại mơ hồ cảm giác đau đớn, nhưng trong lòng lại có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Nâng lên tay, nhìn xem lòng bàn tay của mình, phảng phất còn có thể cảm giác được bàn tay Lục Nôn nhiệt độ.